Phương Hoa cung kính nói ra, "Văn tướng quân, bên này." Nhìn xem Trần Dương rời đi bóng lưng, Văn Xính đột nhiên có một loại cảm giác, hắn cảm thấy mình khi nhìn đến Trần Dương một khắc này, liền nhất định rơi vào Trần Dương vì hắn chuẩn bị kỹ càng trong bẫy. Cái này cá nhân có chút đáng sợ. Văn Xính lần thứ nhất cùng Trần Dương gặp mặt, cứ việc nói chuyện với nhau được không tính xâm nhập, nhưng căn cứ cái này cảm giác đầu tiên, trong lòng của hắn đã cho Trần Dương đánh lên cái này nhãn hiệu. Trần Dương vừa về đến nhà, liền thấy Tào Ngang đã đem ngày mai đến vào triều triều phục đưa tới, thời kỳ này triều phục, dùng vẫn là Hán Minh đế chế định áo đỏ triều phục. Mặc thử một hồi, Trần Dương phát hiện bộ này triều phục còn lâu mới có được chính mình thường ngày mặc quần áo dễ chịu, nhưng hắn tâm lý vẫn đang suy nghĩ, nhiều nhất liền xuyên như thế một lần. Loại này triều phục không tốt đẹp gì xem. Trần Dương cởi ra, thiện tay vứt qua một bên. Ở một bên giúp hắn cởi áo núi dây lưng Trương Xuân Hoa lại cười nói, người bình thường khát vọng cả một đời, đều có thể mặc không lên bộ này triều phục. Trần Dương cười nói, ta mới không có thèm, còn không bằng Xuân Hoa ngươi vì ta may y phục mặc dễ chịu. Trương Xuân Hoa không chỉ có biết võ nghệ, liền nữ công cũng làm rất khá, Trần Dương bình thường y phục đều là nàng thân thủ may. Phu quân, ta vẫn là không muốn ngươi đi. Trương Xuân Hoa đột nhiên bổ nhào vào Trần Dương trong ngực, thanh âm u oán nói ra. Trần Dương hai tay nhẹ nhàng để tại nàng trên bờ eo, đụng tại bên thai nàng nói ra, có vương vị tại, ta rất an toàn. Hắn còn tại nàng vành thai bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Trương Xuân Hoa thân thể nhất thời trở nên mềm nhũn, như một dòng yêu cầu nước, ngược lại tại Trần Dương trong ngực. Nàng biết rõ Trần Dương tính cách, đã nói không đi không được, nàng cũng vô pháp thuyết phục hắn lưu lại. Phu quân, ta muốn hài tử, chúng ta thành thân lâu như vậy, ta bụng một mực không có phản ứng. Trương Xuân Hoa nói lời này thời điểm, trên mặt là nóng hổi, cùng lúc nàng lại sờ sờ chính mình bụng, có chút ảo não. Sau khi kết hôn, Trương ông chuyên môn tìm so sánh có kinh nghiệm nha hoàn, đem giữa phu thê những chuyện kia cùng Trương Xuân Hoa giảng giải một lần, nàng cũng biết tiểu hài tử là từ đâu mà đến. Chính vì vậy, nàng rất lo lắng, bởi vì người cổ đại đối với nối dõi tông đường chuyện này thấy trọng yếu hơn. Thật sao? Trần Dương cúi đầu xuống, đem trán mình chống đỡ tại trên trán nàng, xấu xa cười. Trương Xuân Hoa nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, thật, không qua. Phu quân ngươi có thể hay không cho là ta trong lòng không hài tử? Cũng lâu như vậy. Trần Dương minh bạch nàng ảo não, giang hai tay vừa kéo, sau đó hai người cũng ngược lại ở giường trên giường. Đã ngươi lo lắng như vậy chúng ta được thật tốt nỗ lực mới được. Trần Dương một bên nói, linh hoạt hai tay liền một bên giải khai trên người nàng dây thắt lưng. Trương Xuân Hoa lập tức bắt lấy Trần Dương đại thủ, xấu hổ lắc đầu nói, không muốn, còn không phải ban đêm. Trần Dương cười xấu xa nói, cái này nhưng không phải do ngươi. Hắn thuần thục giải khai váy ngắn, vùi đầu tại nàng sáu. Ngày kế tiếp sáng sớm. Sáng sớm, Thái Dương cũng còn không có dâng lên. Trần Dương không thể không đi ra ngoài hướng hoàng cung đuổi đi qua. Đang đuổi đường thời điểm, Trần Dương tâm lý lại đem vào chiều chế độ đậu đen rau muống một lần lại một lần. Mới vừa đi tới hoàng cung trước cổng chính mặt, Trần Dương liền gặp được Mãn Sủng cùng Tô Đỗ, bọn họ lẫn nhau khách sáo mấy câu, liền cùng đi đến trong hoàng cung đến. Hứa Đô hoàng cung, đương nhiên không thể cùng trước kia Trường An hoặc là Lạc Dương so sánh, quy mô nhỏ rất nhiều, nhưng đối Trần Dương tới nói cũng rất lớn, hắn còn là lần đầu tiên đi vào hoàng cung, cho hắn cảm giác vẫn có chút trang nghiêm. Đi theo tại Tô Đỗ sau lưng, Trần Dương đi chỉ chốc lát, một tòa cao lớn cung điện liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Vị Ương cung. Trần Dương ngẩng đầu nhìn đến môn đầu treo một cái cự đại thẻ bài, trong lòng đọc lên cái này ba chữ to. Chương 121, trên triều đình ngủ. Chương 121, trên triều đình ngủ. Hứa Đô vị Ương cung, đương nhiên không có hán Trường An thành cái kia to lớn quy mô. Vô luận Trường An vẫn là Lạc Dương, Lưu Hiệp hiện tại cũng không về được, đành phải đem tòa cung điện này tên vậy đổi làm Vị Ương, coi như hoài niệm. Trần Dương cùng Tuân Lục đám người đi vào Vị Ương cung tiền điện, nơi này chính là Tào triều địa phương. Trần Dương còn là lần đầu tiên tham gia cổ đại triều hội, lúc này quá dương cương tốt dâng lên, chiếu rọi phía trước điện đại môn trước đó, tòa cung điện này đột nhiên trở nên trang nghiêm. Thời đại này triều hội, cùng Trần Dương tại cổ trang kịch bên trong nhìn thấy khác nhau rất lớn, không cần được quỳ bái các loại lễ nghĩa, cũng không cần đứng thẳng, có thể thoải mái mà ngồi tại trên điện. Chỉ có tại cùng thiên tử nghị luận, hoặc là thượng tấu thời điểm muốn đứng lên. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều đại thần đi vào tiên điện, bọn họ cùng tất lúc, Mãn Sủng hai người mở dạng, cầm trong tay hốt bản, chỉ có Trần Dương hai tay chống chân lộ ra có chút không hợp nhau. Nhưng hắn tịnh không để ý cái này chút. Đợi thêm một hồi, thiên tử Lưu Hiệp rốt cục xuất hiện, sở hữu đại thần hành lễ qua đi, bọn họ cũng đều ngồi xuống. Lưu Hiệp ngồi tại trên đài cao, đột nhiên hắn nhìn thấy Trần Dương vậy tại đại thần đội ngũ bên trong, hơi kinh hãi, bất quá hắn cũng không nói gì, bắt đầu thường ngày nghị sự. Bọn họ nghị sự nội dung rất buồn tẻ, tựa như hậu thế bên trên lớp số học một dạng nột ngạt nhàm chán, nghe được Trần Dương buồn ngủ, bất chi bất giác ngủ. Đợi đến bọn họ nghị luận được không sai biệt lắm về sau, Lưu Hiệp ánh mắt đột nhiên rơi tại Trần Dương trên thân, hắn nói ra, "Hữu tướng quân, chấm nghe nói ngươi đoạn thời gian trước gặp chuyện thụ thương, thân thể đã hoàn hảo." Vậy mà, Lưu Hiệp nói xong, trên điện tất cả mọi người đều an tĩnh lại, cùng lúc hướng phía Trần Dương phương hướng xem đi qua. Trần Dương ngồi xếp bằng lấy, lại cúi đầu xuống, nghe không được vừa rồi Lưu Hiệp nói chuyện qua. Nếu như tới gần Trần Dương người bên cạnh nghiêm túc nhìn xem, không khó coi đi ra Trần Dương hai mắt nhắm nghiền, đây là ngủ. Trên triều đình, thiên tử nghị sự thời điểm ngủ, cái này vẫn là như vậy bao lớn thần lần đầu nhìn thấy, là gan cũng quá lớn. Trần tướng quân. Bên cạnh Tuân Lục nhẹ nhàng giật nhẹ ống tay áo của hắn, muốn đem hắn đánh thức. Đừng ầm ĩ. Trần Dương cảm giác được có người lôi kéo chính mình, rất bản năng nói một câu. Tuân Lục khẽ miệng giật một cái, có chút hối hận lôi kéo hắn. Sau đó, còn lại quan viên cùng lúc cười ha hả, đùa cợt mà nhìn xem Trần Dương. Nghe được nhiều người như vậy tiếng cười, Trần Dương rốt cục tỉnh ngộ lại nơi này là địa phương nào, vội vàng ngẩng đầu hỏi, "Bệ hạ, ngươi tìm ta?" "Trần tướng quân, ngươi làm sao liền một điểm lễ nghĩa đều không có?" Đối Trần Dương cực độ khó chịu Đổng Thừa hừ lạnh một tiếng, "Nơi này là triều đình, không phải trong nhà ngươi, ngươi nếu là không đến vào triều không có người sẽ trách cứ ngươi, nhưng đã ngươi cũng đến, liền phải tôn kính một điểm." Lưu Hiệp cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy Trần Dương dạng này còn có chút ý tứ, hắn nói ra, "Yên tĩnh." Cả sảnh đường bên trên chế rêu lúc này mới an tĩnh lại. "Trần tướng quân, thân thể đã hoàn hảo sao?" Lưu Hiệp lại hỏi. "Ta, thân thể cũng không lo ngại, hôm nay tới đây vào triều, ta là vì nước phân ưu." Trần Dương đứng lên, chắp tay một cái nói ra, "Vì nước phân ưu?" Đồng Thừa lại cười lạnh nói, "Trần tướng quân ngươi là trong ngộng vì nước phân ưu sao? Thật vất vả ngươi." Lão già này có chút đáng giận. Trần Dương tâm lý đang nghĩ, không phải liền là bắt ngươi một bán mối con đường, cần như vậy nhằm vào ta sao? Trần Dương vậy có chút khó chịu nhìn một chút Đồng Thừa, sau đó nói, "Thần thân là đại hán hữu tướng quân, vì nước phân ưu có gì không đúng? Tối hôm qua thần một đêm ngủ không ngon, nghĩ lại như thế nào bình định thiên hạ, bởi vậy." Nói đến đây, Trần Dương dừng lại một lát, vừa nhìn về phía Lưu Hiệp, rồi nói tiếp, "Bởi vậy, thần lần này tới, là muốn hướng bệ hạ thân, thần cũng muốn trước đến chinh phạt Viên Thuật." "A." Lưu Hiệp có chút kinh ngạc, nhưng là hắn nói ra, đã tướng quân có như thế quyết tâm, chấm chuẩn. Trần Dương còn nói thêm, "Rời đi Hứa Đô trước đó, thần còn có một yêu cầu, bệ hạ đáp ứng." Lưu Hiệp nói ra, "Tướng quân nói, bệ hạ cho thần 3000 hoàng cung thủ vệ, lao tới chiến trường, chinh phạt Viên Thuật, cứu vãn đại hán ở trong cơn nguy khốn." Trần Dương cao giọng nói ra, hắn cũng chỉ có thể hỏi Lưu Hiệp muốn cái này 3000 người, bởi vì muốn lời nói, lấy bây giờ trong hoàng cung thị vệ số lượng, Lưu Hiệp là không đem ra được, với lại hắn vậy không nguyện ý cho. Cái này 3000 người Trần Dương cũng không có ý định cử đi chiến trường, hắn chỉ là dùng để bảo vệ mình, hoặc là nói chỉ làm hắn phân phó nhiệm vụ. Nào biết được, Lưu Hiệp còn chưa mở miệng đáp lại, Đồng Thừa liền đệ nhất phản đối, nói: "Hoàng cung thủ vệ, đó là bảo hộ bệ hạ an toàn, sao có thể để ngươi mang đi?" "Bệ hạ, việc này không thể đáp ứng." Liên tại Đồng Thừa bên người, một cái tên là Vương Tử Phục đại thần vậy lắc đầu nói: "Không sai, Hứa Đô thủ thành binh lính còn có 40000 nhiều, Trần tướng quân ngươi có thể tùy ý mang đi, nhưng hoàng cung thủ vệ tuyệt đối không được, còn bệ hạ không nên đáp ứng hắn." Hứa Đô tuy nhiên có hơn 40000 thủ thành binh lính, nhưng là Trần Dương cũng không muốn hỏi lý điển muốn. Bởi vì Hứa Đô không chỉ có đối Tào Tháo trọng yếu, đối Trần Dương vậy rất trọng yếu, thủ vệ không thể ít hơn nữa. Cứ việc 3000 binh lính đối với 4 vạn người tới nói không coi là nhiều, nhưng là Trần Dương từ vừa mới bắt đầu liền không có đánh qua thủ thành binh lính chú ý. Vạn nhất Viên Thiệu hoặc là Lưu Biểu lại đến, thiếu 3000 người, liền thiếu đi thủ thành một phần thắng. Trần Dương chỉ muốn hoàng cung thủ vệ, chứ có thể thăm dò rõ ràng Lưu Hiệp bên người những người kia thực lực, còn có thể thấy rõ Lưu Hiệp đối thái độ mình. Trần Dương nhìn thẳng Lưu Hiệp, hỏi: "Bệ hạ cho, vẫn là không cho đâu?" Câu nói này, đối với Lưu Hiệp tới nói, đã có một chút uy hiếp cảm giác, hắn không khỏi cau mày một cái. Tuân Úc cùng Mãn Sủng cũng cảm thấy Trần Dương làm như vậy là gan quá lớn, nhưng là bọn họ cũng không nói gì, chỉ muốn nhìn xem Lưu Hiệp cuối cùng ứng đối ra sao. Đồng Thừa lớn tiếng nói: "Làm càn, ngươi làm thần tử, dám dùng loại giọng nói này cùng bệ hạ nói chuyện, phản ngươi." Trần Dương tựa như nghe không được Đồng Thừa lời nói như thế, hắn tiếp tục nói: "Nếu như bệ hạ không cho, như vậy thần làm cái này hữu tướng quân vậy không có ý gì, ta hiện tại liền từ quan quy ẩn, các vị gặp lại." Hắn ăn chắc Lưu Hiệp, tính toán nhất định phải Lưu Hiệp sẽ không cự tuyệt. Nói xong, Trần Dương đang muốn đem chính mình triều phục hồi. "Trần tướng quân, chấm cũng không có không đáp ứng ngươi." Lưu Hiệp trên mặt không thấy buồn vui, nhưng hắn vội vàng nói: "Chấm cho." "Bệ hạ." Đồng Thừa bên người những người kia hô to một tiếng, bọn họ còn muốn ngăn cản. Lưu Hiệp không để ý đến những người này, tiếp tục nói: "Trần tướng quân vì nước phân ưu, bình định thiên hạ, chấm sao lại cự tuyệt? Đợi lát nữa tan triều chấm liền để cho người ta đem 3000 binh lính trực tiếp đưa cho tướng quân." "Tạ bệ hạ." Trần Dương thỏa mãn không người cúi đầu, sau đó liền lui về vị trí của mình. Hắn đối với Lưu Hiệp thỏa hiệp, không cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì Lưu Hiệp muốn lôi kéo Trần Dương. Tại lôi kéo thành công trước đó, Lưu Hiệp đều phải dỗ dành Trần Dương. Rất nhanh, triều hội liền tán. Trần Dương không hề rời đi hoàng cung, liền đứng tại Vị Ương cung tiền điện bên ngoài, các loại một lát, Trương Công công trước mang theo 3000 người tới. "Trần tướng quân, đây là bệ hạ cho ngươi 3000 hộ vệ, bệ hạ còn nói, tướng quân đối xử tử tế bọn họ." Trương Công công cúi đầu xuống, không dám cùng Trần Dương nhìn thẳng. Trần Dương gật đầu nói: "Phiền phức Trương Công công." Nói xong, hắn vung tay lên, lại nói: "Các ngươi tất cả đi theo ta." Mới vừa đi ra hoàng cung đại môn, Trần Dương nhìn thấy Tuân Úc cùng Mãn Sủng hai người chính đang chờ mình. "Trần trưởng quỹ, bất quá, bây giờ gọi ngươi Trần tướng quân mới phù hợp." Mãn Sủng cười ha ha một tiếng, lại nói: "Lần này ngươi là nghiêm túc sao?" Trần Dương nhìn một chút sau lưng binh lính, cười nói: "Mẹ đã dỉn cảm thấy ta không phải nghiêm túc sao? Lần này, ta đi gặp Lưu Bị, thuận tiện phá Lư Bố, chinh phạt Viên Thuật." Hắn sự tình, Tuân Úc cùng Mãn Sủng cũng rất rõ ràng, đối với Trần Dương muốn báo thủ cũng không dị nghị. "Trần trưởng quỹ, ngươi là lần đầu tiên xuất chinh, hết thảy lấy cẩn thận là hơn." Tuân Úc quan tâm nói ra. Trần Dương gật gật đầu. Chương 122, xuất chinh. Chương 122, xuất chinh. Đưa đi Tuân Úc cùng Mãn Sủng hai người, Trần Dương mang theo những binh lính kia đi qua một lối đi, liền thấy tại bậc này hồi lâu Văn Xính. "Văn tướng quân, bọn họ cũng giao cho ngươi đến mang lĩnh." Trần Dương chỉ sau lưng binh lính, lại nói, ra khỏi thành, trước đến công xưởng. Sau nửa canh giờ, tại công xưởng trên giáo trường, 3000 tên trong hoàng cung thủ vệ, tại Trần Dương yêu cầu phía dưới, thẳng tắp đứng tại nắng nóng bên trong, bắt đầu bọn họ lần thứ nhất huấn luyện, liền là tư thế hành quân. Trần Dương cũng không có lập tức mang theo những người này rời đi Hứa Đô, được đem bọn hắn huấn luyện một đoạn thời gian, triệt để biến thành người một nhà, làm đến kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh loại kia. Dựa theo lần thứ nhất huấn luyện Diệp Tuấn đám người phương thức, huấn luyện 10 ngày liền đầy đủ. Diệp Tuấn, những người này liền giao cho ngươi đến huấn luyện, còn có Văn Xính ngươi vậy cùng một chỗ tham gia huấn luyện, quân ta đội nhất định phải vô điều kiện phục tùng ta mệnh lệnh. Trần Dương mắt lạnh nhìn bọn họ, nghiêm nghị nói ra, nếu như không nghe quản giáo, Diệp Tuấn ngươi có thể vào chỗ chết mặt đánh. Vâng. Diệp Tuấn cao giọng nói ra. Đem 3000 thủ vệ bao quát Văn Xính cũng giao cho Diệp Tuấn, Trần Dương liền đến tìm Mã Quân. Biết được xi măng tiến độ vẫn là số 0, Trần Dương liền tại trong nhà xưởng đi dạo. Đi đến công nhân túc xá phụ cận, Trần Dương nhìn thấy một tòa hoàn toàn mới phòng, đây chính là công xưởng tư học đường, sau đó hắn trước tiên đem thư tịch cho phân phát dưới đến. Tiếp đó, Trần Dương về đến Hứa Đô, để Tào Ngang mau chóng mấy cái tiên sinh đi học đường, giáo sư cái kia một ít bằng hưu học chữ, học tập thánh nhân đạo lý. Thời gian 10 ngày, chớp mắt đi qua. Liên tại ngày thứ 10 buổi sáng, Trần Dương uy phong lẫm lẫm kỵ tại tuấn mã phía trên, phía sau hắn là 3000 kỵ binh minh, hắn đem trong nhà sừng chiến mã, toàn bộ cho nhóm người này dùng. Phu quân, chúng ta chờ ngươi trở về. Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh đứng ở trên thành lầu, hướng về phía dưới Trần Dương liền hô to. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Xuân Hoa cũng muốn cùng Trần Dương cùng đi xuất chinh, bởi vì nàng vậy có võ nghệ tại thân, giúp được Trần Dương bận điệu. Nhưng là, nàng vừa đưa ra ý nghĩ này, liền trực tiếp bị Trần Dương phủ quyết. Đánh trận là nam nhân sự tình, Trần Dương không đồng ý nàng vậy đi mạo hiểm. Nghe được sau lưng lời nói, Trần Dương quay đầu cho các nàng một tiên ổn ánh mắt, liền cao giọng nói, toàn quân xuất phát. 3000 binh lính trùng trùng điệp điệp rời đi. Tại một bên khác, Tào Tháo lợi dụng Trần Dương cho lúc trước hắn mưu kế, đã hoàn toàn để Lữ Bố cùng Lưu Bị phản mắt, giờ phút này từ châu loạn thành một bầy. Tào Tháo tạm thời từ bỏ đến trinh phạt viên thuật, cưỡng ép tham dự vào Lưu Bị cùng Lữ Bố sự kiện ở trong. Lại tiếp sau đó, Lưu Bị không địch lại Lữ Bố, cùng Quan Vũ, Trương Phi bọn họ mang theo mấy vạn người chạy trốn, cuối cùng không thể không đầu nhập vào Tào Tháo. Kết quả là, Tào Tháo cùng Lưu Bị liên thủ, cường thế phá từ châu. Lữ Bố không địch lại đành phải một bên chiến một bên rút lui, cuối cùng tránh tại Hạ Bi thành bên trong không dám ra đến. Hạ Bi thành tường cao lớn kiên dày, còn có một đầu thật sâu sông hộ thành ngăn cản công thành binh lính, nhất thời để Tào Tháo không có chỗ xuống tay, đành phải tại Hạ Bi thành bên ngoài tạm thời đóng quân. Đối với Lưu Bị người này, Tào Tháo giả ý tiếp nhận, đem chính mình sát ý trước che giấu. Bởi vì Tào Tháo vẫn nhớ, Trần Dương từng nói qua, hắn muốn đích thân đến xử lý Lưu Bị. Mặt khác, Lưu Bị đứng tại đạo đức đỉnh phong, lấy nhân nghĩa làm kiếm, danh dương thiên hạ, Tào Tháo là thật không tốt cứ như vậy giết hắn. Các loại Trần trưởng quy đến, hắn sẽ có biện pháp. Tào Tháo trong lòng thầm nghĩ, cái này một hệ liệt sự kiện cũng phát sinh tại Trần Dương huấn luyện 3000 binh lính trong đoạn thời gian đó. Bất chi bất giác, Trần Dương đã rời đi Hứa Đô ngày thứ 7. Trên đường đi, hắn cũng nhận được các loại tiền tuyến tin tức, đã biết rõ Lưu Bị đầu nhập vào Tào Tháo, tất cả mọi thứ cũng dựa theo hắn tính toán kế tiến hành. Tại ngày thứ 7 gần giữa trưa, Trần Dương rốt cục đuổi tới Hạ Bi phụ cận, xa xa xem đến liền phát hiện Tào Tháo quân doanh. Nhìn thấy Trần Dương cái kia chút đội ngũ xuất hiện, Tào quân binh lính toàn bộ đề phòng. Bởi vậy, Trần Dương bọn họ cũng không thể không trước dừng lại, cùng Tào quân câu thông, để bọn hắn về đến thông báo nói mình đến. Cứ như vậy các loại một hồi lâu, Tào Tháo cùng Quách Gia từ trong quân đội xuất hiện. Vừa nhìn thấy Trần Dương, bọn họ cũng cười lên. Trần trưởng quỹ, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Trần tướng quân. Tào Tháo dẫn đầu đi tới, nói ra, thân thể đã không có sao chứ? Trần Dương lắc đầu nói, đều là bị thương ngoài ra, cũng không vướng bận, hiện tại Lữ Bố cùng Lưu Bị bọn họ như thế nào? Quách Gia trước khi nói ra, Lữ Bố thủ tại Hạ Bi không chịu đi ra, Lưu Bị đám người đã tại chúng ta trong quân, chỉ cần ngươi bây giờ nghĩ giết hắn, chúng ta tùy thời có thể lấy độc thủ. Tào Tháo nhẹ giọng nói ra, Lưu Bị phải làm thế nào giết? Trần Dương hướng quân doanh phương hướng xem đi qua, nhặt tiếng nói, không đổi, trước giải quyết Lữ Bố, lại nghĩ biện pháp giết Lưu Bị. Coi như người trong thiên hạ đều biết hắn nhân nghĩa, không thể tùy tiện giết, bất quá ta sẽ lợi dụng nhân nghĩa giết hắn. Nhân nghĩa cũng có thể giết người. Tào Tháo không hiểu hỏi, chỉ cần lợi dụng tốt, bất kỳ vật gì đều có thể giết người. Trần Dương ra vẻ thần bí cười cười, lại nói, lão Tào, chúng ta xa đồ mà đến, tranh thủ thời gian an bài cho ta một lều vải nghỉ ngơi, những ngày này tại lưng ngựa bên trên quá mệt mỏi. Liên tại bọn hắn tiến quân vào doanh trong nháy mắt, một cái vóc người hán tử cao lớn vừa vặn từ một lều vải phía sau xuất hiện. Là hắn. Hán tử này không phải người khác, chính là lúc trước tham gia cùng giết Trần Dương Trương Phi. Trương Phi lo lắng sẽ bị Trần Dương nhìn thấy, hắn lui lại mấy bước, quay người đưa lưng về phía Trần Dương, chậm rãi hướng quân doanh chỗ sâu đi đến. Lưu Bị đầu nhập vào Tào Tháo, bọn họ vậy đóng quân tại Tào quân ở trong. Nhìn thấy Trần Dương xuất hiện trong nháy mắt, Trương Phi liền có một loại dự cảm không tốt, hắn được mau chóng đem chuyện này nói cho Lưu Bị, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trần Dương cũng không có chú ý tới Trương Phi đã phát hiện chính mình, tiến quân vào doanh, hắn còn đem Văn Xính giới thiệu cho Tào Tháo nhận biết. Nghe được Văn Xính là Lưu Biểu thủ hạ đệ nhất tướng lĩnh, Tào Tháo lập tức lấy lễ đối đãi, nhiệt tình lôi kéo tay hắn nói chuyện. Văn Xính cũng không nghĩ ra Tào Tháo có thể như vậy, hắn thậm chí cảm thấy có điểm sợ hãi. Trần Dương tiếp tục cùng Tào Tháo khách sáo mấy câu, liền đưa ra cáo tử. Tại Tào Tháo an bài phía dưới, bọn họ 3000 người liền tại quân doanh góc đông nam trước đóng trại. Tại lưng ngựa bên trên sóc này thời gian dài như vậy, Trần Dương rốt cục có thể dừng lại nghỉ ngơi. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trong ngực móc ra hai tấm giấy vẽ, phía trên là Tảo Ninh cùng Trương Xuân Hoa phát họa vẽ, là trước khi rời đi các nàng nhất định phải để Trần Dương mang lên. Chờ ta, rất nhanh liền có thể trở về đến. Trần Dương cười cười, đem giấy vẽ thiếp thân giấu ở trong ngực. Ở chỗ này là quân doanh, bên người không có hai vị tiểu thê làm bạn, đều là một đám thối nam nhân, Trần Dương miễn sẽ không cảm thấy tịch mịch, rời nhà mới không bao lâu, hắn liền khát vọng có thể mau chóng về đến. Tiếp đó, Trần Dương tại trong quân doanh mê đầu ngủ say, hắn cuối cùng không phải chuyên nghiệp quân nhân, lần đầu hành quân, sắp bị mệt chết. Trần Dương phía ngoài lều, Vương Việt đứng nghiêm thủ hộ lấy, cùng lúc hắn còn xuất ra giấy cùng bút, căn cứ Trương Xuân Hoa yêu cầu, đem gần nhất 3 ngày chỗ chuyện phát sinh viết thành thư tín, phái người đưa về đến Hứa Đô. Lão Vương. Lúc này, Văn Xính đi tới. Hắn cùng Vương Việt quen thuộc, đối với xưng hô cũng biến thành tùy ý rất nhiều, hai người kề vai sát cánh ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Cũng không biết rằng ngủ bao lâu, Trần Dương rốt cục tỉnh lại, hắn mị mị hai mắt, phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối xuống. Ta thế mà ngủ thời gian dài như vậy. Trần Dương thì thào nói ra, thế nhưng là hắn vừa ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy lều vải lối vào nhiều một bóng người. Chương 123, Lưu Quan Trương. Chương 123, Lưu Quan Trương. Ở bên ngoài ánh sáng làm nổi bật phía dưới, Trần Dương có thể nhìn thấy đạo nhân ảnh kia đặc biệt rõ ràng. Nhìn thấy bóng người lần đầu tiên, Trần Dương chỉ cho là thủ ở bên ngoài Vương Việt, nhưng nghiêm túc nhìn xem, lại phát hiện cái này thân hình không hề giống Vương Việt, thậm chí không giống hắn chỗ nhận biết mỗi một cá nhân, với lại đối phương còn vươn tay muốn xốc lên chính mình rèm. Nếu như là Vương Việt, thậm chí là lao tạo bọn họ đến, cũng sẽ không như thế đột nhiên vén rèm lên tiến vào, Trần Dương cảm thấy bên ngoài bóng người có vấn đề. Thế nhưng, tại Tào quân đại doanh bên trong, có thể có vấn đề gì đâu? Trần Dương ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã đem bên cạnh kiếm sắt cầm trong tay, hướng bóng người kia đi qua. Đúng lúc vào lúc này, bóng người đã cẩn thận từng ly từng tí đem rèm xốc lên, Trần Dương đưa tay liền là một kiếm đâm đi qua. Keng. Binh khí va nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Trần Dương kiếm đâm tại một thanh trên đại đao, chấn động đến cánh tay hắn cũng tại run lên. Bên ngoài người là tìm đến mình, lại tùy thân mang theo binh khí, cái này để Trần Dương càng thấy quái dị, lập tức xông ra đến. Mới vừa đi tới phía ngoài lều, Trần Dương liền thấy đao quang lóe lên, hướng chính mình đánh tới. Hắn lập tức nô lên trường kiếm chặn lại, nhưng là vung đao người kia lực đạo quá mạnh, hắn khó có thể chịu đựng mà liên tục lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Bên này tiếng đánh nhau, cuối cùng đem phụ cận những người khác kinh động, đầu tiên xuất hiện là Vương Việt chữ nhật mời. Vương Việt nhìn thấy có địch nhân tập kích, hắn đầu tiên rút ra kiếm sắt, phóng tới cái kia dùng đao người. Đao kiếm đụng vào nhau, lần nữa phát ra thanh thúy thanh vang. Một kiếm rơi xuống, ngăn đối phương đao, Vương Việt đã đứng tại Trần Dương trước mặt. Người tới. Văn Xính hét lớn một tiếng, hắn vậy chạy tới, lập tại Trần Dương bên phải. Lúc này, bọn họ mang đến 3000 binh lính nghe được thanh âm, toàn bộ vây quanh tới. Trải qua 10 ngày huấn luyện, 3000 binh lính đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp xuất hiện tại Trần Dương trước mặt. Cái kia dùng đao người bị một kiếm đánh lui, hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía Vương Việt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, giống là nghĩ không ra Vương Việt khí lực có thể lớn như vậy. Trừ cái đó ra, đang dùng đao bên cạnh người kia, còn có một người nam nhân, bọn họ là hai người cùng một chỗ đến đây, nhưng bởi vì song phương một trước một sau đứng thẳng, Trần Dương chỉ thấy một thân ảnh. Nhị đệ, thu hồi đao. Mắt thấy mâu thuẫn liền muốn triệt để bạo phát, người kia tiến lên nói ra, các vị không nên vọng động, đều là một trận hiểu lầm. Nghe vậy, Trần Dương ánh mắt liền rơi ở trên người hắn, chỉ thấy đối phương hai thai rủ xuống vai, hai tay quá gối, mặt như ngọc, trong đầu lập tức hiện ra một cá nhân thân ảnh, Lưu Bị. Cái này cá nhân, tuyệt đối liền là Lưu Đại Nhĩ. Như vậy tại Lưu Bị bên người dùng đao người kia, trừ Trương Phi liền là Quan Vũ. Trương Phi dáng dấp thế nào, Trần Dương là gặp qua, thế là dò xét một hồi người kia, mặt như nặng táo, môi như bôi son, mắt phượng sinh uy, chính là Quan Vũ bề ngoài hình tượng. Lưu Quan Trương ba người, Trần Dương rốt cục gặp toàn. Trần Dương tạm thời còn không muốn đến tìm Lưu Bị phiền phức, nghĩ không ra hắn ngược lại trước tìm tới cửa, trong lòng của hắn đang nghĩ, Trương Phi hẳn là cũng biết mình tới. Nếu như không phải, Lưu Bị là sẽ không chủ động tìm đến mình. Cũng không biết rằng Lưu Bị làm như thế, là muốn giết Trần Dương, vẫn là đơn thuần thăm dò. Nghĩ đến đã từng tự hận, đã tạm thời không thể giết, như vậy trước giao hấn một lần, Trần Dương ánh mắt lạnh lẽo, cả giận nói, bất kể hắn là cái gì hiểu lầm, trước tiên đem bọn họ cầm xuống lại nói. Quan Vũ lập tức đề đao cản tại Lưu Bị trước mặt, quắc, ta xem ai dám. Ta có cái gì không dám. Vương Việt, động thủ. Trần Dương phất tay nói ra. Vương Việt kiếm lắc một cái, liền hướng phía Quan Vũ đâm đi qua. Quan Vũ là biết rõ Vương Việt lợi hại, hắn đao lập tức cản tại kiếm trước đó, hai người cứ như vậy đánh nhau. Văn Xính nhìn một chút Lưu Bị, hắn hừ lạnh một tiếng, vậy vung vậy trường thương mà xuất kích. Lưu Bị không có mang đến hắn vũ khí, miễn cưỡng có thể ngăn ngạch Văn Xính nhất thương, nhưng sau một khắc liền bị Văn Xính nhất cước đạp bay, số tên lính lập tức tiến lên đem bắt lấy đến, liền phản kháng năng lực đều không có. Đại ca, Quan Vũ gặp trong lòng khẩn trương, một đao bức lui Vương Việt, liền muốn đi cứu Lưu Bị. Nhưng vâng, Vương càng chỉ lui lại một bước, liền tiếp cận thân thể một kiếm tại phía sau hắn vung xuống, khiến cho Quan Vũ không thể không vung đao cái cản. Quan Vũ vừa ngăn Vương Việt một kiếm, đột nhiên Văn Xính trường thương liền từ bên cạnh đâm tới, hắn đã luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn là bị Vương Việt chế trụ. Vương Việt kiếm nén tại Quan Vũ trên cổ, băng lanh kiếm phong kích thích hắn sơ kỉnh, Quan Vũ nhất thời mặc kệ loạn động. Các vị, thật sự là một trận hiểu lầm. Lưu Bị chật vật nói ra, ta cùng nhị đệ vừa vặn đường qua nơi đây, phát hiện nhiều một doanh địa, hiếu kỳ mà đến xem, nào biết được sẽ phát sinh loại sự tình này. Trần Dương cười lạnh nói, ta xem chưa hẳn đi. Thừa tướng bên người tướng lãnh ta đều biết, lại chưa từng có gặp qua các ngươi, là ngoại lai thích khách đi. Lưu Bị lắc đầu liên tục, dĩ nhiên không phải, ta gọi Lưu Bị, chữ Nguyên Nước, bởi vì bị Lữ Bố hãm hại mà đầu nhập vào thừa tướng, ta là Hán thất tông thân, làm sao có thể là thích khách đâu. Quan Vũ cũng nói, ta vậy không có tại thừa tướng bên người gặp qua ngươi, chẳng lẽ lại ngươi cũng là thích khách? Hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, ngươi nói ngươi là Lưu Huyền Đức. Trần Dương nhất cước đạp tại Lưu Bị trên ngực, khinh thường nói, ngươi nói là, ta liền có thể tin tưởng sao? Lưu Bị cũng là đầy bụng lửa giận, nhưng hắn không thể không hạ thấp tư thái, thấp giọng nói, nếu là tướng quân không tin, có thể chứng thực thừa tướng. Lâm, vậy liền cùng đi gặp thừa tướng. Trần Dương vung tay một cái, lại nói, đem bọn hắn cũng cho ta trói lại, mang đến gặp thừa tướng. Mấy người lính lập tức động thủ, dùng thô thô dây thừng, đem Lưu Bị huynh đệ hai tay chăm chú trói buộc. Nơi xa, Trương Phi vậy thấy cảnh này. Khi hắn nhìn thấy Lưu Bị cùng Quan Vũ cũng bị bắt, hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi. Hắn không thể chủ động xuất hiện, nếu không Trần Dương đem hắn cho nhận ra, hậu quả cũng không phải là đơn giản như vậy. Rất nhanh, trong doanh địa sự tình liền truyền đến Tào Tháo bên kia. Tào Tháo biết được Trần Dương vừa tới liền đem Lưu Bị cho bắt, hắn vội vàng từ chủ sổ sách bên trong đi ra, cuối cùng ở trường trên sân nhìn thấy chật vật không chịu nổi Lưu Bị huynh đệ hai người. Quét ra, Hứa Trừ đám người cũng đều bị Trần Dương kinh động đến, nhao nhao từ trong lều vải đi ra nhìn xem Lưu Bị. Thừa tướng. Lưu Bị nhìn thấy Tào Tháo rốt cuộc đến, hắn vội vàng nói, "Thừa tướng ngươi nhanh thay ta giải thích, ta thật không phải ngoại lai thích khách." "Huyền Đức, xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào chăn mền ăn cho bắt lấy đến?" Tào Tháo vội vàng tiến lên, hắn tự mình cho Lưu Bị cởi dây, lại hỏi, "Tử An, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Bởi vì Trần Dương đã là hữu tướng quân, tiếp tục gọi Trần trưởng quý thì bấy nhiêu không hợp quy củ, bởi vậy Tào Tháo đối với hắn xưng hô vậy cải biến. Sự tình là như thế này, ta cùng Vân trưởng vừa vặn đường qua vị tướng quân này doanh địa, đột nhiên nhìn thấy nhiều xuất hiện quân đội, chúng ta cảm thấy hiếu kỳ, bởi vậy liền muốn nhận thức một chút lĩnh quân tướng quân, liền vô ý mạo phạm. Lưu Bị vẫn là không sai diễn viên, hắn hiện đang diễn kỹ có thể cầm Oscar, nghe được hắn tiếp tục nói, nào biết được vị tướng quân kia cho là chúng ta là thích khách, liền đánh nhau, chúng ta không địch lại bọn họ nhiều người, cứ như vậy. Nghe vậy, Tào Tháo nhìn một chút Trần Dương. Chỉ gặp Trần Dương trên mặt là trêu tức nụ cười, lão Tào liền minh bạch, Trần Dương nhất định đã nhận ra Lưu Bị, mà cố ý giả vờ không biết, tốt giáo huấn bọn họ một trận. Trói buộc Quan Vũ dây thường vậy buông ra, nghe được hắn hừ lạnh một tiếng, thừa tướng, ngươi dưới trướng binh lính lá gan thật lớn a. Cái gì cũng không hỏi rõ ràng liền dám loạn bắt người, dựa theo quân kỷ nên chém. Hắn chưa từng có tao ngộ qua như thế đối đãi, lại thêm Trương Phi một chuyện, hắn đối Trần Dương đã tràn đầy cừu hận. Chương 124, hư tình giả ý. Chương 124, hư tình giả ý. Vẫn trường, tại thừa tướng trước mặt không nên nói lung tung. Không đợi Tào Tháo bọn họ đáp lại Quan Vũ lời nói, Lưu Bị liền vượt lên trước mở miệng. Lưu Bị nhìn ra được, Trần Dương tại Tào Tháo bên người địa vị không thấp, liền sợ Quan Vũ nói nhầm, sẽ cho bọn họ đưa tới họa sát thân. Các ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước sao? Trần Dương nhìn một chút Quan Vũ, liền cười lạnh nói, ta còn không có nói các ngươi gan lớn, dám xông loạn ta doanh địa, còn muốn xâm nhập ta lều vải, vừa rồi ta nên để Vương Việt một kiếm đem các ngươi cũng giết. Nhìn thấy Trần Dương trên mặt như ẩn như hiện sát ý, Lưu Bị lập tức nói, hiểu lầm, một trận hiểu lầm, còn vị tướng quân này không muốn tức giận, tại ta đây xin lỗi ngươi, Vân trưởng còn nhanh không cho Trần tướng quân bồi tội xin lỗi. Quan Vũ cũng không muốn cho Trần Dương xin lỗi, nhưng nhìn thấy Lưu Bị ánh mắt ám chỉ, vậy chú ý tới Tào Tháo đám người không quá thân mật mà nhìn mình, đành phải không cam lòng mà cúi thấp đầu. Thật xin lỗi. Quan Vũ thấp giọng nói ra. Huyền Đức, về sau vẫn là chú ý một chút, trong quân doanh không thể làm loạn. Tào Tháo trầm giọng nói. Lưu Bị nghe liền liên tục gật đầu. Hiện tại còn không tiện giết bọn hắn, nhưng như thế nào đi giết, Trần Dương trong lòng đã có kế hoạch đại khái. Bởi vậy, hắn liệm đến chính mình sắc ý, ra vẻ vui mừng nói, thừa tướng, vị này thật là ngươi đã từng đề cập qua Lưu Huyền Đức. Tào Tháo có chút hiểu Trần Dương suy nghĩ, nói, không sai, Huyền Đức thế nhưng là Hán thất tông thân, đương kim thiên tử hoàng thúc, năm đó đồng trác họa loạn lạc Dương, Huyền Đức không chối từ muôn vàn khó khăn, mang theo mấy ngàn người liền gia nhập viện quân Cần Vương bên trong, để thiên hạ chư hầu kính nể không thôi. Câu nói này vừa nghe tán thưởng Lưu Bị, nhưng nghiêm túc phẩm vị liền có một loại trào phúng Lưu Bị ý tứ, giống như đang nói hắn không biết lượng sức. Lúc trước 18 chấn chư hầu chinh phạt đồng trác, không có người nào đem Lưu Bị coi là chuyện đáng kể. Lưu Bị cũng có thể nghe ra phía sau ý tứ, nhưng hắn mặt tươi cười nói, đều là đi qua sự tình, không biết Trần tướng quân xưng hô như thế nào. Đã hắn muốn cùng chính mình diễn kịch, như vậy Trần Dương thuận diện rơi đến, nói, tại hạ Trần Dương, chữ Tử An, vừa bị bệ hạ phong làm hữu tướng quân. Lời này vừa ra, Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người cũng cảm thấy kinh ngạc. Hữu tướng quân, thế nhưng là ở vào cửu khanh phía dưới, quan chức không có chút nào thấp. Với lại, bọn họ trước mắt hữu tướng quân, vẫn là một không đến 20 năm người tuổi trẻ, cũng quá khó mà tin được. Lưu Bị không khỏi đang nghĩ, thiên tử đây là hồ đồ sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lưu Bị giả ý tán thưởng nói ra. Theo ta thấy, Huyền Đức mới thật sự là anh hùng a. Trần Dương chắp tay một cái, nhìn về phía Quan Vũ, lại nói, ta nghe nói Huyền Đức có hai vị kết bái huynh đệ, vị này nhất định là Vân trưởng, như vậy rực đức đâu? Bởi vì ta tại Hứa Đô tao nộ qua một trận ám sát, không thể không cẩn thận, vừa rồi phản ứng có chút qua, còn hai vị tha thứ. Nghe được Trần Dương lời nói này, Lưu Bị hai người trong lúc nhất thời xem không hiểu hắn đây là thành tâm xin lỗi, vẫn là cố ý cùng mình diễn kịch hư ngụy cách làm. Tướng quân khách khí, vừa rồi thật là chúng ta không đúng. Lưu Bị tâm lý suy đoán, trên mặt liền cười nói, Dược Đức còn có việc khác tỉnh, trước mắt không tại quân doanh ở trong. Trần Dương một mặt thất vọng nói ra, như thế, quá đáng tiếc. Lưu Bị nói ra, đã hiểu lầm đã giải mở, cảm tạ tướng quân không còn trách cứ chúng ta, như vậy ta cùng Vân trưởng vậy không quấy rầy thừa tướng cùng tướng quân nghỉ ngơi, cáo lui trước. Đạt được Tào Tháo gật đầu đồng ý, Lưu Bị mới có thể rời đi, hướng quân doanh một bên khác đi đến. Diệp Tuấn, Vương Việt, các ngươi cũng tán đi. Trần Dương phất phất tay. Sau đó, Tào Tháo vậy đem Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn bọn người gọi dưới đến, lại đem Trần Dương cùng Quách Gia lưu lại, cùng một chỗ đến hắn chủ sổ sách bên trong. Thử An, vừa rồi phát sinh cái gì? Tào Tháo cũng không tin tưởng Lưu Bị những lời kia. Trần Dương đành phải đem chỗ chuyện phát sinh, nói đơn giản một lần, nghe được hai người bọn hắn người nhíu mày. Từ An, ngươi cảm thấy Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người cử động lần này ý muốn như thế nào? Quách Gia đối Trần Dương xưng hô, vậy bởi vì hưu tướng quân quan chức mà phát sinh cải biến. Không đợi Trần Dương mở miệng, Tào Tháo liền một trưởng nặng nghề mà đập rơi ở bên người trên mặt bàn, hừ lạnh một tiếng nói, nhất định là kia Trương Phi giết con An không thành, Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người còn muốn giết lần thứ hai. Bọn họ nếu là quả thật hiếu kỳ Từ An thân phận, không cần mang theo vũ khí đến đây. Vẫn là lén lén lút lút cách làm. Trần Dương lại lắc đầu, tại Tào quân bên trong, bọn họ muốn giết ta cũng không dễ dàng, coi như thật có thể giết ta, cũng chưa chắc có thể trốn qua lão Tào ngươi truy tra, ta cho rằng bọn họ lần này chỉ là thăm dò. Trương Phi gặp qua ta, vậy nhận ra ta, bởi vậy ta vừa tới quân doanh thời điểm, nhất định đã bị Trương Phi phát hiện, Lưu Bị cùng Quan Vũ cũng biết ta tồn tại, mới có thể tới thăm dò. Trần Dương thở dài một hơi, nói, Lưu Bị là thật không đơn giản. Quách Gia hỏi, Từ An ngươi cho rằng Lưu Bị có biết hay không ngươi đã nhận ra Trương Phi? Trần Dương trầm tư một lát, ta cho là hắn cũng không biết, nếu không, bọn họ cũng không dám trong quân đội tiếp tục lưu lại. Liên quan tới ám sát chuyện này, Trần Dương trước không nói ra, vừa rồi hắn cũng là thuận miệng hỏi một câu Trương Phi. Tốt một thăm dò. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, cái này Lưu Bị lưu lại cũng là phiền phức a. Trần Dương nói ra, lão Tào ngươi là có hay không còn nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi hỏi ta thiên hạ hôm nay anh hùng, người nào mới là lợi hại nhất. Tào Tháo nhớ lại một lần kia gặp mặt, cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, Tử An ngươi nói, thiên hạ anh hùng, liền ta Tào Tháo mạnh nhất. Cũng không phải. Trần Dương cười nói, tại trong lúc, ta còn nói, thiên hạ anh hùng trừ lão Tào, ngoài ra còn có một người. Tào Tháo thân thể hơi chấn động một chút, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hỏi, ngươi là ai, mặt khác người kia liền là Lưu Bị. Trước kia, Trần Dương cùng Lưu Bị không oán không cừu, cũng không muốn thai hòa hắn. Mà bây giờ, Lưu Bị muốn giết mình, Trần Dương liền không có ý định khách khí với hắn. Đúng là hắn. Trần Dương nghiêm mặt nói, lão Tào ngươi cũng chớ xem thường người này, hắn tuy nhiên bị Lữ Bố đè ép đến đánh, nhưng là có ít người không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Quách Gia tán đồng nói ra, Tử An nói có lý, Lưu Bị nhân nghĩa khắp thiên hạ, trước đó còn có Đào Khiêm chắp tay muốn đưa hắn từ châu, có thể thấy được người này không chỉ có năng lực, thu mua nhân tâm bản lĩnh cũng không yếu. Lại thêm hắn nhân nghĩa cùng thân phận, là hắn tốt nhất lợi khí, nếu là tùy ý hắn phát triển một chút đến, nói không chừng sẽ cùng thừa tướng tranh đoạt thiên hạ. Nghe được bọn họ lời nói, Tào Tháo tâm chậm rãi trầm xuống đến, sau đó đằng đằng sát khí nói ra, Lưu Bị, hắn phải chết. Trần Dương nghĩ đến Tư Mã Ý cùng Lưu Bị cấu kết, hắn có chút lo âu nói ra, Lưu Bị trước mắt còn không được việc gì. Nguyên nhân ở chỗ bên cạnh hắn không có thể vì hắn bảy mưu tính kế người, nếu để cho hắn tìm tới một vị quân sư, vậy liền khó đối phó hơn. Tại Lưu Bị tiền kỳ kiếp sống bên trong, trừ Đào Vong, liền là Đào Vong. Trước mắt Lưu Bị đầu nhập vào Tào Tháo, rất nhanh hắn lại chạy trốn tới Viên Thiệu bên kia, quan độ chi chiến sau lại đầu nhập vào Lưu Biểu. Kinh Châu bị Tào lão bản lấy xuống về sau, Lưu Bị lại bắt đầu Đào Vong, thậm chí ngay cả mình vợ con cũng có thể trong lúc chạy trốn vứt bỏ. Thẳng đến hắn ra Cát Lượng rời núi, tại Xích Bích chi chiến qua đi, hắn Đào Vong thời gian mới chậm rãi đi qua. Có thể thấy được một quân sư đối Lưu Bị mà nói trọng yếu bực nào. Tư Mã Ý là đầu nhập vào đến Viên Thiệu bên người, chỉ bất quá, hắn lại cùng Lưu Bị có chỗ liên lụy, có thể sẽ có hơi phiền toái. Trần Dương lại một lần phát hiện, chính mình đang thay đổi tam quốc bố cục. Dựa theo loại này xu thế phát triển một chút đến, chỉ sợ về sau liền không có ra cắt lượng chuyện gì. Chương 125, ngờ vực vô căn cứ. Chương 125, ngờ vực vô căn cứ. Thậm chí còn có một loại khả năng, Lưu Bị sẽ sớm đến ra cắt lượng rời núi. Trần Dương không có nhớ lầm lời nói, lúc này ra cắt lượng đã có 16 tuổi. So Tư Mã Ý còn trẻ 2 tuổi, cũng không phải là không có loại khả năng này. Đem các loại suy nghĩ cũng không hề để tâm, Trần Dương còn nói thêm, lấy Lưu Bị nhân nghĩa cùng thân phận, nếu như còn có người nguyện ý phụ trợ hắn, tất thành hòa lớn. Tựa như Lữ Bố người này, trước kia không có Trần Cung vì hắn bày mưu tính kế, chỉ là hưu dung vô mưu, mà bây giờ lại có thể cùng thừa tướng rằng có tại Hạ Bi Thành. Quân sư, tại cái này thời đại hỗn loạn, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Quách Gia Trịnh trọng gật đầu nói, Tử An nói không sai. Tào Tháo lập tức nói, Trần trưởng quỹ, ngươi hiên kế, vì ta giết Lưu Bị. Trần Dương thua tay nói, Lưu Bị muốn giết, nhưng trước mắt còn không phải lúc, chỉ cần đem hắn mang về Hứa Đô, chúng ta mới có thể sử dụng nhân nghĩa chi kiếm đem giết. Điểm này, chúng ta sau khi trở về lại nói chuyện, trước mắt chúng ta duy nhất phải làm là đối phó Lữ Bố. Đã như vậy, vậy liền để Lưu Bị sống lâu thời gian. Tào Tháo đành phải đem ý định này buông xuống, tại cái này cùng lúc, hắn còn nói thêm, bất quá, được sắp xếp người trước đến giám thị Lưu Bị, phòng ngừa hắn chạy trốn. Đại ca, nhị ca. Trương Phi nhìn thấy Lưu Bị hai người trở về, hắn nhấc lên tâm rốt cục có thể buông xuống, thở phào một hơi. Đều là Dược Đức không tốt, lần trước giết không thành cái kia Trần Dương, hôm nay lại để cho đại ca cùng nhị ca các ngươi thụ thương bị bắt. Lưu Bị lắc đầu nói, điểm ấy thương cũng không vướng bận, chúng ta đều là huynh đệ, không cần thiết khách khí như thế. Quan Vũ trầm giọng nói ra, đáng tiếc là lần này không có cơ hội giết Trần Dương. Nhắc lên Trần Dương, hắn liền nghĩ đến chính mình vừa rồi tao ngộ, hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn, bởi vì hắn vậy có chính mình ngạo khí, làm gì thì bị người khác như thế đối đãi qua. Coi như vừa mới có cơ hội giết hắn, ta vậy không lại ở chỗ này ra tay, nếu như Trần Dương chết, chúng ta cũng không sống được. Lưu Bị chau mày, một hồi lâu sau lại nói, ta có thể nhìn ra, Tào Tháo đối Trần Dương cực kỳ coi trọng, kẻ này nên giết, nhưng không thể tại Tào quân trong đại doanh giết, nếu không Tào Tháo sẽ đem đồ đao vung hướng chúng ta, khó có thể sống sót. Căn cứ Tư Mã Gia miêu tả, cái này Trần Dương là thật to lớn mới, giết chi đáng tiếc. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình nhược điểm, bên người có Quan Vũ Trương Phi hai người, võ tướng đã không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết một phụ trợ quân sư. Nếu như Trần Dương có thể phụ trợ ta, nhất định có thể thành đại sự. Lưu Bị còn nói thêm, đại ca, chỉ sợ khó. Trương Phi lắc đầu, căn cứ ta tại Hứa Đô đoạt được biết tình huống, Trần Dương chung với Tào Tháo, muốn để hắn phản bội Tào Tháo cái kia là không thể nào. Quan Vũ cũng nói, Tam đệ nói có đạo lý, coi như hắn có thể phản bội Tào Tháo, chúng ta cũng không dám dùng. Tựa như Lữ Bố cái thằng kia, trước hết giết Đinh Nguyên, sau giết Đồng Trác, như thế tam tâm lượng ý người, giữ ở bên người liền là tai họa. Đã không thể trở thành bằng hữu, tất trừ chi. Có thể là lo lắng Lưu Bị lại bởi vậy đáng tiếc, mà có lòng yêu tài, Quan Vũ còn nói thêm, chính như Tư Mã Ý nói, Trần Dương còn sống, đối với chúng ta giành Hứa Đô tới nói, là lớn nhất trở ngại. Lưu Bị gật đầu nói, cái này chút ta cũng biết, không qua. Dự đức ngươi ngày mai nhất định phải rời đi quân doanh, trước đến cùng Tư Mã Ý liên hệ. Trương Phi đáp ứng nói, ta lưu tại nơi này nơm nớp lo sợ, sợ hai sẽ bị Trần Dương phát hiện, chẳng rời đi nơi này an toàn. Nhưng là, Quan Vũ chỉ lo lắng hỏi, đại ca, Tam đệ, ngươi nói Trần Dương phải chăng có khả năng đã đoán được Tam đệ thân phận? Câu nói này nhất thời để bọn hắn cũng xa vào đến trong trầm tư, bởi vì dạng này cũng không phải không có khả năng. Nếu như Trần Dương đã biết Trương Phi thân phận, mà này thì lại không vạch trần lời nói, Lưu Bị không dám tiếp tục suy nghĩ rời đến, bởi vì dạng này quá kinh khủng. Ta cho rằng không có khả năng. Lưu Bị lắc đầu, căn cứ chúng ta điều tra, Trần Dương một mực ở lại tại Hứa Đô, chưa hề gặp qua Dự Đức. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trương Phi, rồi nói tiếp, ngày đó ngươi ám sát hắn thời điểm, nhưng có lộ ra qua thân phận của mình. Trương Phi lập tức lắc đầu phủ quyết nói, tuyệt đối không thể. Ta không có lộ ra qua thân phận, hắn càng không cách nào suy đoán. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ ra là, Tư Mã Ý tại trong lúc vô ý, đã đem hắn cho lộ ra. Nghe được Trương Phi khẳng định, Lưu Bị liền yên tâm lại, rồi nói tiếp, chỉ cần không cho Trần Dương nhìn thấy Tam đệ, hắn cũng không biết chuyện này phía sau cũng có chúng ta tại. Chỉ cần chúng ta có thể đi theo Tào Tháo về đến Hứa Đô, liền có thể cùng Tư Mã gia, Viên Bản Sơ đám người nội ứng ngoại hợp. Chúng ta trước một bước đoạt được Hứa Đô, mới có một ổn định cư trú chỗ, không cần lang bạt kỳ hồ. Nói đến đây, Lưu Bị thật dài thở dài một tiếng. Từ Tòng Trinh lấy Hoàng Cân quân đến nay, Lưu Bị một mực mang theo Quan Trương hai người tới chỗ đào vòng, thật vất vả tại Từ Châu có thể an định lại, nào biết được cứ như vậy bị Lữ Bố cướp đi. Không chỉ có Lưu Bị đang thở dài, Quan Trương hai người cũng là như thế. Hy vọng lần này chúng ta có thể thành công. Quan Vũ nói ra, nhất định có thể thành. Đại ca là Hán thất tông thân, hắn tiến vào Hứa Đô danh chính ngôn thuận, thậm chí thiên tử cũng sẽ đại lực thúc đẩy. Trương Phi tự tin nói. Lưu Bị thấp giọng nói, các ngươi nói đều không sai, ta là thiên tử hoàng thúc, đều là người một nhà. Ngày kế tiếp buổi sáng, Trần Dương sau khi tỉnh lại, hắn giãn gân cốt một cái, bản năng hướng bên người sờ sờ, lại sờ khoảng không. Ta lại ngủ hồ đồ, xuân hoa tại Hứa Đô, thế nhưng là ta mỗi ngày trôi qua đang nhớ nàng. Trần Dương lắc đầu, sau đó chậm rãi bỏ lên giường. Cả trong quân doanh, cũng chỉ có Trần Dương ngủ được thoải mái nhất, muốn từ khi nào đến liền từ khi nào đến, lớn nhất trọng yếu vẫn là Tào Tháo sẽ không trách cứ hắn. Vừa đi ra chính mình lều vải, Trần Dương liền thấy Văn Xính đang huấn luyện binh lính. Văn Xính, ngươi tới đây một chút. Trần Dương khua tay nói. Tướng quân, có dặn dò gì? Văn Xính nói ra. Ngươi tìm cho ta vài trăm người rời đi quân doanh, giúp ta giám thị lấy Hạ Bi thành động tĩnh. Chỉ cần phát hiện có bất kỳ người tại ra vào thành môn, đều phải nói cho ta biết, biết không? Trần Dương thấp giọng phân phó nói. Văn Xính không biết Trần Dương làm là như vậy vì cái gì, nhưng hắn đối Trần Dương cực kỳ bội phục, liền vội vàng gật đầu liền dẫn đi mấy trăm người trước đến an bài. Trần Dương quyết định trước tiên đem Lữ Bố giải quyết, trợ giúp Tào Lão Bản triệt để thu phục Từ Châu, cũng coi là Viên Tào Lão Bản tâm nguyện, sau đó lại đến đem Viên Thuật cho thu thập. Căn cứ Trần Dương biết rõ lịch sử, Viên Thuật là tại mấy năm về sau mới bị giết, bây giờ trước đem nó thu thập, cái này bố cục lại được bị hắn cải biến. Cũng không biết bị cải biến về sau, Tam Quốc lịch sử sẽ làm sao phát triển đâu. Giống ba lần đến mười, xích bích chi chiến các loại, về sau vẫn sẽ hay không phát sinh. Trần Dương trong lòng cực kỳ chờ mong. Trần tướng quân. Lúc này, có người đến đây đem Trần Dương cho gọi lại. Trần Dương ngẩng đầu theo tiếng xem đến, chỉ thấy người tới là Hạ Hầu Đôn, vậy minh bạch hắn ý đồ đến. Thử lâm một chuyện, đa tạ tướng quân thủ hạ lưu tình. Hạ Hầu Đôn tại Trần Dương trước mặt chắp tay cúi đầu. Hạ Hầu Sung đã đem Hạ Hầu Mậu đến tiếp sau kết quả viết thư nói cho hắn biết, vừa đạt được Hạ Hầu Mậu tin tức thời điểm, hắn không biết lo lắng nhiều, lại cảm thấy mình nhi tử chết chắc. Hổ dữ không ăn, vô luận Hạ Hầu Mậu lại thế nào không đúng, Hạ Hầu Đôn cũng không hy vọng hắn bị Trần Dương giết. May mà là, Trần Dương y nguyên nhớ kỹ lúc trước một câu kia hứa hẹn, để nghỉ mát Hầu Mậu một lần. Đối với cái này, Hạ Hầu Đôn cảm kích không thôi. Chương 126, phá hư hợp tác. Chương 126, phá hư hợp tác. Hạ Hầu tướng quân, ta chỉ đáp ứng để qua hắn lần này, nếu như tái phạm lần nữa, dù cho thừa tướng đến xin tha cho hắn cũng là chết. Trần Dương trực tiếp liền nói ra. Nếu không phải là câu kia hứa hẹn, Hạ Hầu Mậu đã chết. Hạ Hầu Đôn nói ra, nếu như tái phạm lần nữa, không cần ngươi động thủ, ta cũng sẽ tự mình đem hắn giết. Phát sinh dạng này sự tình, ta đã quyết nhất định phải vĩnh viễn đem hắn quan tại Hạ Hầu gia bên trong, còn mong ngươi yên tâm. Hắn chắp tay một cái, lại nói, lần này, thật cảm tạ ngươi. Nhìn ra được hắn chân thành, Trần Dương cười nói, Hạ Hầu tướng quân không cần khách khí, ngươi ta đều là thừa tướng người bên cạnh, lại nói như vậy liền khách khí. Hạ Hầu Đôn rốt cục thoải mái tinh thần, lại nói, ngươi nói là, nghe nói ngươi cùng Tào đại tiểu thư hôn sự đã xác định được, về sau chúng ta cũng coi là người một nhà. Trần Dương cùng Tào Ninh sự tình, Tào Ngang sớm đã viết thư cáo chi Tào Tháo, sau đó lao Tào người bên cạnh cơ bản đều biết. Tào gia cùng Hạ Hầu gia quan hệ chặt chẽ, Trần Dương cùng Tào gia quan hệ thông gia, cùng Hạ Hầu gia cơ bản cũng là người một nhà. Lần này đến quân doanh, Trần Dương liền phát hiện Tào Tháo xem chính mình ánh mắt cũng biến. Đã hiện tại có rảnh, nếu không đến chúng ta trong quân đi đi. Thừa tướng dưới trướng không thiếu tướng lĩnh muốn cùng ngươi biết. Hạ Hầu Đôn còn nói thêm. Trần Dương vốn định đáp ứng hắn đề nghị, nhưng nghĩ lại, chính mình còn có một việc được đến an bài, lắc đầu nói, ta còn có sự tình khác, bây giờ còn chưa được, nếu không buổi chiều ta lại đến tìm Hạ Hầu tướng quân. Tốt. Hạ Hầu Đôn vậy không miễn cưỡng. Hắn biết rõ Trần Dương lần này đến quân doanh là vì báo thủ, bởi vậy lại nói, nếu như hữu dụng được lấy của ta phương, cứ việc phân phó. Sau đó, hắn liền đi. Trần Dương kêu lên Vương Việt, hướng quân doanh một phương đi đến, rất nhanh liền để hắn tìm tới Lưu Bị bọn họ chỗ tại. Huyền Đức, Vân Trường, các ngươi chào buổi sáng. Trần Dương xa xa nhìn thấy bọn họ, liền cao giọng nói ra. Lưu Bị hai người nghĩ không ra Trần Dương lại đột nhiên tới tìm hắn nhóm, may mắn là tối hôm qua trong đêm để Trường Phi rời đi, cũng không sợ Trần Dương đến đây thấy cái gì. Nguyên lai là Trần tướng quân. Lưu Bị cười ha ha một tiếng, đón Trần Dương đi đi qua. Tuy nhiên không biết Trần Dương tại sao lại tìm đến mình, nhưng Lưu Bị cũng không tốt quá qua loa. Trần Dương cười nói, ta là vì tối hôm qua sự tình đến bồi tội, Vương Việt. Vương Việt tiến lên, cầm trong tay một vò Trần Dương từ Hứa Đô mang đến mỹ tửu, đưa đến Lưu Bị trước mặt. Tuy nhiên tại trong quân doanh không thể uống rượu, nhưng trên tay của ta cũng không còn lại nhưng tặng đồ, cũng chỉ có thể đưa rượu. Trần Dương lại nói, coi như là vì ta hôm qua lô mãng mà bồi tội. Nhìn thấy Trần Dương như thế, Lưu Bị trong lòng cũng tốt qua, vội vàng phân phó quan vũ nâng cốc tiếp qua, lại nói, hôm qua là chúng ta không đúng, có thể nào để ngươi đến bồi tội đâu. Còn đưa rượu tới, ta lại không biện pháp đáp lễ, để ngươi bị chê cười. Giải thích, Lưu Bị liền mời Trần Dương đi vào hắn trong doanh trướng. Doanh trướng bên trong, còn có một nữ nhân tại thu dọn đồ đạc, dáng dấp vậy nhìn rất đẹp, nàng chỉ nhìn một chút Trần Dương, sau đó lui ra đến. Phu nhân ta. Lưu Bị cười, mời Trần Dương ngồi xuống. Bây giờ Lưu Bị là triệt để đầu nhập vào Tào Tháo, nhà hắn quyến tự nhiên vậy mang theo trên người. Trần Dương trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết rằng nàng là Cam phu nhân, vẫn là Mi phu nhân. Không qua Lưu Bị lá gan quá lớn, đem lão bà của mình mang tại Tào quân trong đại doanh, cũng không sợ bị lão Tào nhìn trúng. Tào lão bà nữa thích người khác lão bà, đã không phải là bí mật gì. Tướng quân, ngươi lần này tới tìm Huyền Đức, không chỉ là nói xin lỗi đi. Lưu Bị cười hỏi nói. Huyền Đức gọi ta Tử An liền có thể. Trần Dương cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai, ta thật có một chuyện muốn cùng Huyền Đức thương lượng. Ta đến quân doanh là vì đối phó Lữ Bố, thừa tướng viết thư cùng ta nói, Lữ Bố bị nhốt tại Hạ Bi Thành, nhưng Hạ Bi Thành tường cao lại dày, trong thời gian ngắn khó mà phá thành, ta liền từ Hứa Đô chạy đến bảy mưu tinh kế. Về phần hắn chính thức đến nguyên nhân, tự nhiên không tiện nói cho Huyền Đức. Dừng lại một hồi lâu, Trần Dương lại nói, Lữ Bố tên này coi là thật đáng giận, nhớ ngày đó Huyền Đức tại Từ Châu thu lưu hắn, nghĩ không ra người này không chỉ có không tri ân đồ báo, còn dám chiếm lấy Từ Châu, vô sỉ cùng cực. Chính là bởi vì Huyền Đức so sánh hiểu biết Lữ Bố, ta mới đến cùng các ngươi thương lượng chuyện này. Ngươi nói không sai. Không đợi Lưu Bị mở miệng, bên cạnh quan vũ liền trước vỗ tay nói ra, lúc trước nếu không phải là đại ca ngăn cản, ta đã cùng tam đệ cùng một chỗ, đem Lữ Bố cái thằng kia giết. Trần Dương trong lòng cười ha ha, muốn giết Lữ Bố, chỉ bằng huynh đệ các ngươi chỉ sợ còn khó có thể làm đến. Từ An có kế có thể phá Hạ Bi. Lưu Bị hỏi nói. Từ Châu sự tình, hắn vậy canh cánh trong lòng. Tạm thời còn không có nghĩ đến phá thành kế sách, nhưng chúng ta trước tiên có thể đả kích Lữ Bố. Trần Dương hỏi, bây giờ chúng ta đem Lữ Bố vây khốn tại Hạ Bi, nếu như Huyền Đức ngươi là Lữ Bố, cho ngươi một cầu cứu thời cơ, như vậy ngươi khả năng hướng người nào cầu cứu đâu? Lưu Bị nghiêm túc cân nhắc một lát, cuối cùng nói ra, Viên Thuật. Trần Dương gật đầu nói, Huyền Đức quả nhiên hiểu biết Lữ Bố, năm đó Lữ Bố kém chút cùng Viên Thuật trở thành người một nhà. Quan Vũ lắc đầu nói, Viên Thuật nhất định sẽ không cứu hắn, bởi vì Lữ Bố gả nữ một chuyện đã chọc giận Viên Thuật, lại thêm đoạn thời gian trước, Lữ Bố còn tham gia cùng tại trinh phạt Viên Thuật ngay trong đại quân, đã là địch nhân, như thế nào lại tương trợ? Ta xem chưa hẳn. Trần Dương phân tích nói, Viên Thuật bị thừa tướng, Huyền Đức còn có Giang Đông đám người đè ép đến đánh. Đối với hắn mà nói áp lực cũng rất lớn, lúc này, nếu như có thể để hắn lôi kéo một mình hữu phản kháng chúng ta liên quân, ngươi nói Viên Thuật liệu sẽ đáp ứng. Nghe lời này, Lưu Bị hai mắt sáng lên, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lữ Bố bị Tào Tháo tấn công, Viên Thuật cũng bị Tào Tháo tấn công. Địch nhân liền là bằng hữu. Tuy nhiên có chút ân đoán, nhưng tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, ân đoán có thể để ở một bên. Càng là nghĩ như vậy, Lưu Bị lại càng thấy được Trần Dương phân tích hợp tình hợp lý. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Viên Thuật sẽ đáp ứng cùng Lữ Bố hợp tác, thậm chí sẽ lần nữa thông qua gã nữ đến thúc đẩy. Trần Dương nói ra, chúng ta muốn làm là phá hư bọn họ hợp tác. Lưu Bị nói ra, một khi bọn họ song phương liên hợp, chúng ta ưu thế sẽ mất đến, Hạ Bi này thành rốt cuộc không phá hết, nhất định phải phá hư. Nếu không phải là Trần Dương nhắc nhở, Lưu Bị còn không nghĩ tới rất nhiều chuyện, hắn nhìn xem Trần Dương ánh mắt dần dần lửa nóng. Đáng tiếc, cái này lại tài, không phải người của mình, không thể không giết. Lưu Bị đối Lữ Bố thật là thống hận, nhưng là hắn sẽ bởi vì chính mình nhân nghĩa mà đem phần này thống hận chôn giấu ở đáy lòng. Một khi có cơ hội, Lưu Bị liền triệt để phóng thích chính mình cựu hận, hắn là tất cả mọi người bên trong muốn giết nhất Lữ Bố cái kia, càng không muốn nhìn thấy Lữ Bố cùng Viên Thuật có chỗ hợp tác, mà để cho mình không cách nào báo thủ. Chính vì vậy, về sau Tào Tháo bắt Lữ Bố, tâm động muốn lại để qua Lữ Bố thời điểm, Lưu Bị liền nói một câu, công không thấy Đinh Kiển đến Dương, đồng chắc sự tình hồ. Cứ như vậy, Lưu Bị đem Lữ Bố đẩy hướng tử vong. Trần Dương nắm chặt Lưu Bị cái này tâm lý, trước hốt du hắn đến cùng Lữ Bố đối kháng. Nếu như Lữ Bố có thể giết Lưu Bị đám người, tự nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, suy yếu Lưu Bị lực lượng, thuận tiện giáo huấn hắn một trận, cũng là không sai. Lưu Bị là không biết Trần Dương suy nghĩ trong lòng, chỉ nhìn hắn trầm tư hồi lâu, lại hỏi, hỏi Tử An, phải làm thế nào phá hư bọn họ hợp tác đâu? Chương 127, có động tĩnh. Chương 127, có động tĩnh. Nghe xong Trần Dương phân tích, Lưu Bị đối với hắn bội phục không thôi, cảm thấy như vậy đại tài, làm sao lại không phải mình người bên cạnh đâu. Mỗi khi hắn nghĩ tới chỗ này liền cảm thấy đáng tiếc, sau đó ánh mắt lại mười phần hỏa nhiệt mà nhìn xem Trần Dương, càng ngày càng không muốn giết. Cảm nhận được đối phương hỏa nhiệt ánh mắt, Trần Dương đầy người nổi da gà, tâm lý đang suy nghĩ cái này Lưu đại nhị sẽ không phải coi trọng ta đi. Đều nói Tào Ngụy người yêu quy, Đông Nô khống La Lị, thuộc hắn tất cả đều là cơ, cái này mẹ nó giống như là thật. Muốn phá hư bọn họ hợp tác, cái này vậy rất đơn giản. Trần Dương không dám cùng Lưu Bị có mắt thần bên trên tiếp xúc, hắn trầm giọng nói, chuyện này ta đã để cho người ta đến an bài, đến lúc đó vẫn phải Huyền Đức ngươi vậy xuất lực. Nghe được hắn lời nói, Quan Vũ lại không hiểu hỏi, thừa tướng binh hùng tướng mạnh, Trần tướng quân vì sao không cho thừa tướng dưới trướng tướng lãnh xuất lực? Liền biết hắn sẽ như vậy hỏi, Trần Dương cười nói, vừa rồi ta đã nói qua, lớn nhất hiểu biết Lữ Bố người, hẳn là Huyền Đức các ngươi, tại Từ Châu thời điểm các ngươi từng có qua nhiều lần tiếp xúc, ta cho rằng chỉ có ngươi nhóm thích hợp nhất. Lý do này, Quan Vũ liền bất tiện tiếp tục phản bác. Lưu Bị gật đầu nói, Tử An ngươi nói không sai. Về phần lúc nào phá hư Lữ Bố hợp tác, chúng ta chờ ngươi thông chi liền có thể. Trần Dương chắp tay nói, đa tạ Huyền Đức ngươi có thể đồng ý, đã như vậy, ta về trước đến an bài, cáo tử. Sau khi nói xong, Trần Dương cùng bọn hắn khách sáo mấy câu, liền đi ra Lưu Bị doanh trướng. Một mực nhìn lấy Trần Dương bóng lưng biến mất ở trước mắt, Quan Vũ cao mày nói, đại ca, ta sợ người này có trá, với lại hắn lời nói vậy không nhất định có thể tin tưởng, ta muốn Lữ Bố chưa chắc sẽ tìm Viên Thuật hợp tác, hết thảy bất quá là hắn suy đoán. Lưu Bị nói ra, không nhất định, ta cho rằng hắn lời nói có thể tin tưởng. Dừng lại một hồi, Lưu Bị còn nói thêm, người này liệu sự như thần là lương tài, bên cạnh ta đã có Vân Trường ngươi cùng Dực Đức hai vị dũng tướng, thiếu liền là một có thể vì chúng ta bảy mưu tinh kế lương tài a. Quan Vũ biết rõ Lưu Bị vẫn là không muốn giết Trần Dương, đành phải nói ra, đại ca, đại sự như thế, không thể lại nhân nghĩa. Lưu Bị gật đầu nói, ngươi nói không sai, không thể lại nhân nghĩa. Hạ Bi nội thành. Từ Châu chiến bại về sau, Lữ Bố liền một mực tránh tại Hạ Bi thành bên trong, dựa vào thành tường cùng sông hộ thành tiện lợi, thuận lợi chống cự lại Tào Tháo tiến công. Nhưng là Lữ Bố vậy không chủ động phản kích Tào Tháo, gần nhất càng là cả ngày không ra, trong nhà cùng thê thiếp uống rượu giải buồn. Lúc này, Nưu Sĩ Hứa Tỷ cùng Trần Cung đến đây gặp Lữ Bố, thương thảo lui Tào Tháo một chuyện. Rơi vào đường cùng, Lữ Bố đành phải đem thê thiếp đều gọi đi, tự mình tiếp kiến hai người. Trần Cung đầu tiên nói ra, tướng quân, ta nghĩ đến một phương pháp, thối lui Tào Tháo. Lữ Bố hai mắt sáng lên, ngạc nhiên hỏi, công thai mau nói. Tướng quân phải chăng còn nhớ kỹ cùng Viên Thuật quan hệ thông gia một chuyện? Trần Cung hỏi nói. Lữ Bố trầm tư một lát, hỏi, công thai ngươi nói là? Chúng ta phải hướng Viên Thuật cầu cứu. Trần Cung gật đầu nói, Viên Thuật tại Hoài Nam, thanh thế đại trấn, tướng quân đã từng cùng Viên Thuật có qua hôn ước, có phần tình nghĩa này tại, sao không yêu cầu chi? Viên Thuật binh đến, nội ngoại giáp công, Tào Tháo không khó phá vậy. Lý do này mặc dù tốt, nhưng là Lữ Bố nhíu mày, lắc đầu nói, đã từng hôn ước cũng là bị ta trước tiên lui, trước đó không lâu ta còn ra binh chinh phạt hắn, Viên Thuật sợ là đối ta có oán hận, muốn hắn xuất binh rất khó à. Hứa Tỷ suy nghĩ cùng Trần Cung một dạng, hắn cũng nói, tướng quân, chưa hẳn không được, bởi vì chúng ta địch nhân đều là Tào Tháo. Viên Thuật đi quá giới hạn xưng đế, Tào Tháo phụng thiên tử hiệu lệnh trước đến chính phạt, mà Tào Tháo lại là tướng quân địch nhân, như có thể cộng đồng phá Tào Tháo, vô luận đối với tướng quân, vẫn là Viên Thuật, cũng có lợi. Nghe được hắn lời nói, Lữ Bố lâm vào trong trầm tư, đang suy nghĩ làm như vậy có thể thực hiện hay không. Trần Cung còn nói thêm, từ hôn một chuyện, cũng không phải là tướng quân sai, đoạn thời gian trước chúng ta trước đến chính phạt Viên Thuật, đó cũng là phụng thiên tử hiệu lệnh, có thể đùn đẩy trách nhiệm. Tướng quân có thể viết một lá thư đưa đến cho Viên Thuật, nói rõ chính mình bất đắc dĩ cùng thành tâm đầu nhập vào, hắn xuất binh giải vây, Viên Thuật sẽ không công tử. Nghĩ kỹ lâu, Lữ Bố gật đầu nói, tốt, cứ như vậy đi làm, nhưng là Tào Tháo đại quân thủ ở ngoài thành, chỉ cần chúng ta có người ra khỏi thành, lập tức liền sẽ bị đối phương thám báo phát hiện, khó mà đưa tin mà ra. Bây giờ Hạ Bi thành bị triệt để vây khốn, đây cũng là Lữ Bố đau đầu nhất địa phương. Hắn không phải không muốn qua muốn phá vây, nhưng Tào Tháo binh nhiều tướng mạnh, bọn họ không cách nào phá vây mà ra, bởi vậy không thể không tránh ở bên trong lẫn lộn sống qua ngày. Trần Cung nghiêm mặt nói, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần có thể bảo hộ người đưa tin giết ra đến liền có thể. Nghe vậy, Hứa Tỷ chắp tay nói, ta nguyện vì tướng quân rời đi Hạ Bi, trước đến thuyết phục Viên Thuật.
Tốt,
chúng ta tối nay hành động. Cuối cùng, Lữ Bố đáp ứng bọn hắn cái này mưu kế. Chuyện tới bây giờ, Lữ Bố vậy vô kế khả thi. Thủ vững Hạ Bi tuy nhiên tạm thời an toàn, nhưng vậy an toàn không bao lâu, chẳng như vậy yêu cầu Viên Thuật trợ giúp, liều hắn một thanh. Thành công hay không, liền nhìn xem một lần. Trần Dương từ Lưu Bị nơi đó rời đi, liền lại đến tìm Hạ Hầu Đôn. Tại Hạ Hầu Đôn dẫn dắt phía dưới, Trần Dương cùng Tào Tháo dưới trướng đông đảo tướng lãnh cũng lẫn nhau quen thuộc. Lần trước 3000 người đối kháng 10000 người thời điểm, Trần Dương chỉ thấy qua bọn họ một lần, lan lộn quen mặt, bây giờ liền đem những tướng lãnh kia đều biết một lần. Những tướng lãnh kia cũng không phải khó như vậy ở chung, đặc biệt là bọn họ cũng đều biết Trần Dương tại Tào Tháo bên người địa vị như thế nào, đối với hắn cực kỳ khách khí. Cuối cùng, Trần Dương còn bồi tiếp Hạ Hầu Đôn, cùng đám kia tướng lãnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa, sau đó hắn mới đưa ra cáo từ về đến. Trần Dương không có đến tìm Tào Tháo, hắn trực tiếp trở lại chính mình trong doanh địa, nhìn xem Diệp Thuấn đám người huấn luyện những binh lính kia. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, buổi sáng bị Trần Dương an bài nhiệm vụ rời đi Văn Xính, hắn rốt cục trở về. Tướng quân. Văn Bằng trở về nói ra, tướng quân, có biến. Thế mà nhanh như vậy. Xem ra Lữ Bố vậy các loại không bằng. Trần Dương liền vội vàng hỏi, là có người hay không rời đi Hạ Bi Thành. Văn Xính lắc lắc đầu nói, tạm thời không có, nhưng chúng ta nhìn thấy có mấy cái Lữ Bố thám báo ở cửa thành phụ cận khắp nơi nhìn quanh, kỳ quái là, bọn họ không dám đi ra sông hộ thành bảo vệ phạm vi. Có thám báo ở cửa thành phụ cận nhìn quanh. Nghe tin tức này, Trần Dương nghiêm túc nghĩ kỹ một hồi, rồi nói tiếp, ngươi tiếp tục đến giám thị lấy, nếu như hiện tại có người rời đi sông hộ thành phạm vi, lập tức đem hắn bắt tới gặp ta.
Vâng.
Văn Xính lại rời đi. Trần Dương nghĩ đến Lữ Bố sẽ xin giúp đỡ Viên Thuật đoạn lịch sử kia, lại nghĩ không ra sẽ đến được nhanh như vậy. Buổi sáng thời điểm, Trần Dương mới cùng Lưu Bị phân tích khả năng này. Như vậy nhanh nhất tại đêm nay, Lữ Bố liền sẽ xuất động. Xem ra, ta lại được đến hốt du Lưu Bị. Trần Dương nghĩ kỹ một hồi, lần nữa hướng Lưu Bị ở lại phương hướng đi đến. Trước đến hốt du Lưu Bị, lại tìm Lao Tào an bài đêm nay công việc, đánh Lữ Bố một không ứng phó kịp. Chương 128, Lữ Bố Trì Dũng. Chương 128, Lữ Bố Trì Dũng. Ban đêm, Lưu Bị cùng Quan Vũ đám người đã mai phục tại Hạ Bi thành bên ngoài, một chỗ trong rừng cây, bọn họ trong bóng đêm nhìn chằm chằm Hạ Bi thành phương hướng. Đại ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị Trần Dương cho lừa gạt? Theo ta thấy Lữ Bố không nhất định sẽ phái người đưa tin trước đến Thọ Xuân. Quan Vũ nhìn bầu trời một chút, lại nói, đã là canh ba sáng, còn không thấy bóng dáng. Lưu Bị nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng, không đổi, hiện tại mới ba canh, ban đêm còn rất dài đâu. Nói xong, Lưu Bị ngẩng đầu hướng một phương hướng khác xem đi qua, lại nói, với lại, không phải chỉ có chúng ta tại bực này đợi, Hạ Hầu Đôn bọn họ vậy lãnh binh mai phục tại một bên khác, liền vì đả kích Lữ Bố. Quan Vũ nhẹ giọng nói ra, ta cũng không tin, hắn có thể tính được chuẩn như vậy, Lữ Bố cầu cứu chuyện này, cũng chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi, cũng có thể coi là thật. Lưu Bị lắc đầu, ta xem chưa hẳn.
Báo.
Liên tại bọn hắn nói chuyện cùng lúc, một thám báo vội vàng đi trở về, nghe được hắn nói khẽ, chủ công, Hạ Bi thành môn mở ra. Rốt cục đến. Lưu Bị hai mắt sáng lên, có chút kinh hỉ. Thật đúng là để hắn nói với, điều đó không có khả năng đi. Quan Vũ tự lẩm bẩm, nhưng hắn vậy cầm trong tay đao nắm thật chặt. Hạ Bi thành môn bên kia, Lữ Bố mang theo Trần Cung đám người từ trong thành đi ra, dưới trướng Hắc Manh cùng Trương Liêu nhị tướng bảo hộ lấy Hứa Tỷ, đi theo tại Lữ Bố phía sau bọn họ. Tướng quân, ta cảm giác có chút không đúng. Vừa đi ra thành môn, Trần Cung liền cau mày nói, Tào quân đại doanh bên kia đêm nay dường như rất yên tĩnh, ta có một loại cảm giác bất an cảm giác. Lữ Bố hướng trong bóng tối nghiêm túc nhìn xem, hắn kiên định nói, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, cũng vô pháp quay đầu. Liền xem như có mai phục, chúng ta cũng phải giết ra đến. Dù cho bên ngoài không có mai phục, chúng ta hành động vậy tránh né không qua Tào quân thám báo con mắt, đêm nay có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Giải thích, thần sát hắn có chút ngưng trọng, tay phải nắm thật chặt phương thiên hỏa kích. Đêm nay mắt, ở chỗ đem ta đưa ra đến, tướng quân không thể hàm chiến. Hứa Tỷ nói ra. Không sai, một khi xé mở Tào quân vây quanh, đem người đưa sau khi ra ngoài, chúng ta liền lập tức trở về thành. Bằng không đợi Tào Tháo đại quân chạy đến liền khó có thể đảo vòng, bất quá, ta xem đêm nay khả năng có mai phục, được chú ý cẩn thận. Trần Cung tiếp tục xem Tào doanh bên kia, hắn còn nói thêm, tướng quân, ta còn có một kế, có thể hấp dẫn lấy Tào quân chú ý lực, thuận lợi đem Hứa tướng quân đưa ra đến. Lữ Bố thần sắc trầm dần, gật đầu nói, mau nói. Chia binh hai đường. Trần Cung đem chính mình lưu kế nói sau khi đi ra, bọn họ cái kia mấy ngàn người liền phân hai nhóm. Lữ Bố mang theo người bình thường đầu tiên xông ra đến, bọn họ tiến về phương hướng chính là Lưu Bị đám người mai phục địa phương, với lại thanh thế quần quận, mười phần cao điệu, sợ người khác không biết như vậy. Trương Liêu cùng Hắc Manh liền mang theo còn lại người, bảo hộ Hứa Tỷ đi ngược lại, tương phản bọn họ rất điệu thấp, cẩn thận từng ly từng tí đi tới.
Ngừng.
Lữ Bố đám người mới vừa đi tới mai phục trước đó, hắn đột nhiên phất tay mà để người bên cạnh dừng lại. Liền ở đây lúc, mai phục Lưu Bị vừa nhìn thấy Lữ Bố, liền là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, với lại hắn phát hiện Lữ Bố chỉ có bên người mấy ngàn người, mà chính mình đêm nay mang 2 vạn người đi ra, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lần này, tất sát Lữ Bố. Lưu Bị ánh mắt một hận, cao giọng nói, giết ra đến. Lữ Bố vừa dừng lại, liền nghe đến một trận trùng sát tiếng gọi ầm ĩ âm trong rừng truyền đến. Quả nhiên có mai phục, lập tức lên chiến. Lữ Bố hô to một tiếng, tay hắn cầm Phương Thiên Họa kích đầu tiên cưỡi ngựa xông lên đến. Lữ Bố trong tay trường kích quét ngang mà qua, số Lưu Bị binh lính vừa mới cận thân, liền bị hắn cho đánh bay. Tam tính gian ô, nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét, Quan Vũ cưỡi ngựa mà ra, trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao tại đêm tối ở trong tránh qua một mảnh bao mang, đón Lữ Bố xuất kích mà đến. Nghe được Quan Vũ dám làm nhục như vậy chính mình, Lữ Bố giận tím mặt, tam tính gian ôn là hắn cấm chế, trường kích lập tức đánh bay bên người mấy người, trong chớp mắt liền tới Quan Vũ bên người, hai người bọn họ đánh trước. Lưu Bị tay cầm song kiếm, vậy đi theo tại ngay trong đại quân, ra sức cùng Lữ Bố quân đội chém giết. Giết! Lữ Bố bên người tướng lãnh Cao Thuận hét lớn một tiếng, mấy ngàn binh lính vậy lập tức nhào về phía Lưu Bị đám người. Trần Cung vậy trong quân đội, hắn võ lực cũng không yếu, đi theo tại Cao Thuận bên người đuổi theo Lưu Bị liền giết. Cao Thuận thống lĩnh tinh duệ bộ đội hãm trận doanh lực chiến đấu dị thường, Lưu Bị binh lính vừa cùng Cao Thuận đám người đụng vào nhau, hai vạn người vậy mà và mấy ngàn người lực chiến đấu vững vàng ngang hàng, thậm chí còn có bị đè lại về đến xu thế. Lưu Bị binh lính thực lực không đủ, sĩ khí không đủ, tuy rằng chiếm hữu nhân số bên trên ưu thế, nhưng lực chiến đấu nhưng còn xa kém tại hãm trận doanh. Cứ như vậy, bọn họ đánh hồi lâu, song phương đều có thương vong. Lưu Bị nhân số tuy nhiên rất nhiều, nhưng vậy hoàn toàn không làm gì được Lữ Bố, bọn họ ngược lại còn rằng có cùng một chỗ. Quan Vũ cùng Lữ Bố quan hệ mật thiết, trong chớp mắt liền đánh gần trăm hiệp. Tại 50 hiệp trước đó, song phương phân không ra làm dưới, nhưng 50 hiệp về sau, Quan Vũ liền dần dần rơi tại hạ phòng, rút lui liên tục. Lữ Bố chi dũng cũng không phải là giả. Đáng tiếc, Dự Đức không ở chỗ này, nếu không nhất định có thể kéo lấy Lữ Bố. Lưu Bị lo ngại nói, làm sao Tào Tháo binh mã còn không có đến trợ giúp a? Phanh! Đánh 150 hiệp về sau, Quan Vũ bị Lữ Bố một kích đánh dưới ngựa. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích lưỡn một cái, từ trên xuống dưới hung hăng đâm đi qua. Quan Vũ lập tức đem thanh Long Hiển Nguyệt đao rút về chặn lại, trường kích vừa vặn rơi tại trên thân đao, một trận vang dội thanh âm đang kêu tiếng giết bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Một kích này tuy nhiên đỡ được, nhưng Quan Vũ chỉ cảm thấy hai tay rung động run dữ dội hơn, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Không đợi Lữ Bố đòn thứ hai rơi xuống, hắn vội vàng xoay người nhảy dựng lên, liên tục lui lại hơn 10 bước, né tránh Lữ Bố công kích. Vân Trường, Lưu Bị quát to một tiếng. Đại ca, ta không có gì đáng ngại, bây giờ làm sao bây giờ? Quan Vũ quát to. Rút lui. Lưu Bị cao giọng nói. Ở đây thì hắn đột nhiên có một loại cảm giác, Trần Dương an bài hắn ở chỗ này mai phục Lữ Bố, giống như là muốn dùng hắn tới làm phá hôi, mang ra hai vạn người hiện tại chỉ còn lại có 2/3, để Lưu Bị đau lòng không thôi. Lại nhìn Cao Thuận hãm trận doanh binh lính, tuy nhiên vậy có thương vong, nhưng xa ít hơn so với Lưu Bị dưới trướng binh lính. Sở hữu binh lính nghe được mệnh lệnh, nhao nhao rút lui, với lại bọn họ đã sớm muốn rút lui. Giết! Lữ Bố hét lớn một tiếng, lại phải đuổi theo. Nhưng là, Cao Thuận lập tức nói, tướng quân, không thể lại truy, này thì không rút lui, đợi lát nữa Tào quân đến, liền rốt cuộc rút lui không thành. Lữ Bố nhìn xem Lưu Bị đám người rời đi bóng lưng, thận đến khẽ cắn môi, vậy đành phải thôi. Bọn họ vừa mới chuẩn bị về đến, vậy mà lại có một trận tiếng la giết âm tại một bên khác vang lên. Không tốt, Trương Văn Viễn bọn họ cũng gặp phải mai phục, nhanh đến trợ giúp. Trần Cung kinh hãi nói. Tại chiến trường cách đó không xa, Trần Dương cùng Vương Việt đám người núp trong bóng tối mặt, lẳng lặng nhìn về phía Lữ Bố bên kia. Tào quân đại doanh bên ngoài rất nguy hiểm, Trần Dương vẫn là đi ra, không vì cái gì khác, liền là muốn nhìn một chút Lữ Bố đến cùng như thế nào lợi hại. Ở đời sau, trải qua qua tiểu thuyết diễn nghĩa, điện ảnh và truyền hình tác phẩm, thậm chí là trò chơi phụ lên, Lữ Bố đã từng cũng là Trần Dương trong lòng Tam Quốc đệ nhất dũng tướng tồn tại. Thật không hổ là Lữ Bố, lợi hại a. Trần Dương đem chiến đấu toàn bộ quá trình đặt ở trong mắt, đặc biệt là nhìn thấy Lữ Bố kiểm tra Vũ Đâm dưới ngựa một màn kia, cảm khái hắn thực lực quá cường đại. Được an bài Vương Việt cùng Lữ Bố đánh một trận thử một chút. Trần Dương còn nói thêm. Chương 129, Cam phu nhân. Chương 129, Cam phu nhân. Trương Liêu đám người mang theo Hứa Tỷ từ một phương hướng khác rời đi, dựa vào Lữ Bố hấp dẫn hỏa lực, bọn họ vốn cho rằng có thể bình yên vô sự, nhưng cũng không nghĩ đến là bên này vậy có mai phục. Lần này lãnh binh chính là Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên hai người, bọn họ đã cùng Trương Liêu đám người chém giết, giết đến không sai biệt lắm thời điểm, Lữ Bố cùng Cao Thuận các loại rốt cục đến đây trợ giúp. Rút lui, thả bọn họ đi. Hạ Hầu Uyên trước khi nói ra. Bởi vì Lữ Bố đã đến, bọn họ chút người này vậy không chiếm được chỗ tốt. Hạ Hầu Đôn còn được đến Trần Dương phân phó, lần này đến làm cho người đưa tin thuận lợi chạy ra đến. Có trợ giúp, Hứa Tỷ mang theo mấy trăm người cứ thế mà sẽ mở Hạ Hầu Uyên vây quanh, hướng Hoài Nam phương hướng phi nước đại. Muốn phá hư Lữ Bố cùng Viên Thuật hợp tác, Trần Dương có là phương pháp, nhưng cũng không phải là hiện tại, bởi vì hắn còn có đường an bài. Từ An quả nhiên là liệu sự như thần, cái này cũng làm cho hắn đoán được Lữ Bố sẽ chia binh hai đường phá vây. Rút lui về sau, Hạ Hầu Đôn bội phục nói. Mắt thấy Lữ Bố đem Trương Liêu đám người cứu đi, bọn họ vậy không đuổi theo đuổi, càng không tất yếu đuổi theo. Hạ Hầu Uyên đồng ý nói, xác thực như thế, Từ An thần tiên thủ đoạn không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Chỉ là hắn vì sao không cho chúng ta đem cái kia người đưa tin trực tiếp giết? Hạ Hầu Đôn cười nói, Diệu Tài, ngươi cũng nói thần tiên thủ đoạn, không phải chúng ta phỏng đoán, Tử An làm như thế, nhất định có hắn đạo lý. Một bên khác, Lữ Bố đám người vội vàng trở lại Hạ Bi, đem sông hộ thành cầu treo dâng lên, lại đóng thật chặt thành môn, rốt cục buông lỏng một hơi. nghĩ không ra Tào Tháo có thể đoán được chúng ta ý đồ, hai mặt mai phục. Trần Cung nói ra, may mà là Hứa tướng quân đã chạy ra đến, liền chờ hắn tin tức tốt, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Lữ Bố nhìn về phía Tào Doanh phương hướng, hừ lạnh một tiếng nói, đợi đến Viên Thuật viện binh đến, liền là Tào Tháo tử kỳ. Tào Doanh bên trong, Trần Dương vừa trở lại quân doanh, liền thấy một vị phụ nhân đứng tại viên môn phụ cận, chờ đợi tin tức gì. Tướng quân, phụ nhân chính là buổi sáng thời điểm Trần Dương tại Lưu Bị trong doanh trướng gặp qua nữ nhân. Nàng nhìn thấy Trần Dương, vội vàng xoay người cúi đầu. Nguyên lai lại là nàng, Trần Dương lúc này mới nghiêm túc dò xét một hồi vị này Lưu Bị phu nhân, phát hiện dung mạo của nàng tuy nhiên không bằng Trương Xuân Hoa các nàng đẹp, nhưng mị lực lại một điểm không kém. Đặc biệt là nàng mọi cử động mang theo một loại đặc biệt vật vị, lại thêm nàng cái kia đầy đặn dáng người, cùng cái này thành thục niên kỷ, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy, cũng có một loại ý nghĩ đặc biệt, thậm chí là Trần Dương cũng muốn cùng nàng thân cận một chút. Chắc không được lão tạo như vậy ưa thích người khác lão bà, bởi vì dạng này nữ nhân mới hiểu được như thế nào lấy lòng tại nam nhân. Tướng quân, phát hiện Trần Dương nhìn xem chính mình không còn che giấu ánh mắt, nữ nhân lại nhẹ giọng nói ra, tại cái này cùng lúc nhịp tim đập rất nhanh. Trần Dương lúng túng ho nhẹ một tiếng, nhưng hắn hỏi, ngươi là Cam phu nhân sao? Nữ nhân sợ lui lại hai bước, bối rối nói, vâng. Bất quá, nàng vừa lại kinh ngạc Trần Dương làm thế nào biết dòng họ của mình. Cam phu nhân, tên đầy đủ Cam Thiến. Ở chỗ này chờ Huyền Đức sao? Trần Dương còn nói thêm, chỉ bất quá, hắn vừa mới nói xong dưới, Lưu Bị vừa vặn vậy từ bên ngoài trở về. Cam Thiến nhìn thấy Lưu Bị, nàng ánh mắt bên trong tránh qua một tia cảm giác đặc biệt, thất lạc. Nàng giống như không muốn nhìn thấy Lưu Bị trở về, nhưng vẫn là đi đến Lưu Bị sau lưng. Huyền Đức, ngươi rốt cục trở về, không có sao chứ? Trần Dương vội vàng đi qua, nhưng lại nhìn thấy chật vật Quan Vũ, lo lắng hỏi, Vân Trường thụ thương. Quan Vũ chỉ là gật gật đầu, không để ý đến Trần Dương. Lưu Bị liền nói ra, đúng vậy à, Lữ Bố cùng hắn ham trận doanh quá lợi hại, hai chúng ta và nhân cũng không làm gì được bọn họ mấy ngàn người. Đối với Tào Quân vừa rồi không đến trợ giúp một chuyện, hắn tuy nhiên bất mãn, nhưng vậy không đề cập, hiện tại còn không tốt cùng Trần Dương trở mặt. Đáng tiếc à, lần này để Lữ Bố thuận lợi đem thư đưa ra đến, không qua Huyền Đức đêm nay vậy không thể bỏ qua công lao, ngày mai ta nhất định sẽ nói cho thừa tướng, tốt tốt ban thưởng các ngươi. Trần Dương còn nói thêm, xem lại các ngươi trở về, ta cũng yên lòng, đi về nghỉ trước. Nói xong, Trần Dương liền hướng Tào Doanh chỗ sâu đi đến. Phu nhân, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lưu Bị nhìn xem Trần Dương bóng lưng liền hỏi. Cam phu nhân thân thể hơi chấn động một chút, nàng nói khẽ, ta lo lắng phu quân, liền chờ đợi ở đây, vừa vặn gặp được Trần tướng quân trở về, liền trò chuyện hai câu. Đối với chuyện này, Lưu Bị vậy không để trong lòng. Ngày thứ hai, Trần Dương gần giữa trưa mới tỉnh lại. Tối hôm qua trước đi quan chiến, vì nhìn một chút Lữ Bố thần thái, trở về thì đã là rạng sáng, hắn dứt khoát liền ngủ một giấc đến hiện tại. Ăn xong, Trần Dương trước đến tìm Tào Tháo. Tối hôm qua một cầm, đánh cho thật tốt. Tào Tháo kích động nói ra. Khi hắn biết được Lưu Bị mang 2 vạn người đến ngăn cản Lữ Bố, cuối cùng chỉ có 2/3 người có thể còn sống trở về, thậm chí trở về người ở trong còn có không ít là trọng thương, hắn cực kỳ vui vẻ. Trần Dương nói ra, lúc này mới là bước đầu tiên, để Lưu Bị cùng Lữ Bố lưỡng bại câu thương, lại có thể suy yếu thực lực bọn hắn. Tào Tháo không hiểu hỏi, Tử An ngươi thả đi đưa tin cho Viên Thuật người, ý muốn như thế nào? Trần Dương thần bí cười nói, cái này ta tự có an bài, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thuận lợi hợp tác. Tào Tháo nói ra, Tử An liệu sự như thần, ta tin tưởng ngươi làm như vậy liền nhất định có ngươi lý do. Ở chỗ này ngươi muốn làm cái gì, cứ việc đi làm, nếu như người không đủ lời nói tùy thời có thể lấy hỏi ta muốn. Trần Dương chắp tay một cái, nói, nếu có cần, ta tuyệt đối sẽ không cùng lão Tào ngươi khách khí. Cáo biệt Tào Tháo, Trần Dương lại về đến chính mình trong doanh trướng. Chỉ bất quá, tại chính mình doanh địa phụ cận, Trần Dương ngoại ý muốn nhìn thấy một yểu điệu đầy đặn thân ảnh. Cam phu nhân. Trần Dương nhẹ giọng nói ra. Cam Thiến thân thể lại là nhẹ nhàng run rẩy, một nơi nào đó trên dưới động nhất động, như thế quy mô rung chuyển, khiến cho Trần Dương trong lòng nóng lên, không khỏi nhớ tới Trương Xuân Hoa. Chỉ là xa xa xem đi qua, Cam Thiến dáng người muốn so Trương Xuân Hoa còn tốt. Nếu để cho Tào lão bản thấy được nàng, chỉ sợ Lưu Bị đỉnh đầu được nhiều một thanh thanh thảo nguyên. Cam Thiến không có trả lời Trần Dương lời nói, nàng quay người cũng không quay đầu lại đi, cũng không biết rằng nàng xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì. Có chút ý tứ. Trần Dương cười cười. Trong lòng của hắn nghĩ, được tìm người trang một chút vị này Cam phu nhân, có lẽ sẽ có cái gì không tưởng được thu hoạch. Trong chớp mắt, liền mấy ngày đi qua. Hứa Tỷ mang theo mấy trăm người xuất hiện tại Thọ Xuân ngoài thành, nhưng là hắn một thân một mình vào thành. Nhiều lần vất vả, Hứa Tỷ rốt cục thông qua quan hệ, có thể cùng Viên Thuật gặp một lần. Tại Thọ Xuân Viên Thuật trong hoàng cung, Hứa Tỷ cung kính quỳ tại Viên Thuật trước mặt, hai tay của hắn giơ lên một phong Lữ Bố tự mình viết sách tin, lại đem ý đồ đến nói một lần, cao giọng nói, "Vậy hạ, còn ra binh cứu bi." Viên Thuật ngồi tại trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hứa Tỷ. Thật lâu, Viên Thuật mới lên tiếng, "Lữ Bố từng giết ta sứ giả, lại ta hôn nhân, bây giờ hạ bi nguy cấp, lại đi cầu ta." Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, "Chấm là hắn có thể hô chi tắc đến, vung chi tắc đến sao? Đã Lữ Bố có thể giết ta sứ giả, trái lại ta cũng được, người tới, đem người này lôi ra đến, chạm." Chương 130, trước đưa nữ, tái phát binh. Chương 130, trước đưa nữ, tái phát binh. "Bệ hạ, thần còn nói ra suy nghĩ của mình." Nhìn bên cạnh thị vệ đi tới muốn bắt chính mình, Hứa Tỷ vội vàng nói, "Bệ hạ không cứu bi, sợ môi hở răng lạnh, một khi hạ bi thành phá, vậy bất lợi cho bệ hạ a." Nghe vậy, Viên Thuật phất phất tay, cái kia mấy cái muốn bắt người thị vệ tạm thời lui sang một bên. Hứa Tỷ biết rõ Viên Thuật đây là cho mình một cơ hội biểu hiện, hắn vội vàng lại nói, trước đó vài ngày, tướng quân cùng bệ hạ là địch, đây là Tào Tháo gian kế chỗ lầm, bây giờ tướng quân tỉnh ngộ lại, hắn đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Tào Tháo vây công Hạ Bi, cùng tướng quân là địch nhân, hắn còn cùng bệ hạ là địch, như vậy chính là chúng ta địch nhân chung. Nếu như Tào Tháo công phá tướng quân Hạ Bi, liền tránh lo âu về sau mà tiếp tục tấn công bệ hạ, với lại bệ hạ còn có Giang Đông Tôn Thị đám người gian nan khổ cực, nếu không có Minh Hữu khó mà ứng đối Tào Tháo. Cùng chúng ta hợp tác cùng có lợi, chúng ta liên thủ, Tào Tháo thối lui. Nói xong, Hứa Tỷ chắp tay cúi đầu, chờ đợi Viên Thuật đáp lại. Viên Thuật lông mày có chút nhíu chung một chỗ, hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, "Chấm cùng Phụng Tiên còn có hôn ước tại, lẽ ra phát binh trợ giúp, nhưng là..." Hắn dừng lại một lát, lại nói, "Nếu muốn chấm trợ giúp Phụng Tiên, trước đó hôn ước nhất định phải tiếp tục thực hiện." Nghĩ đến Lữ Bố Chi Dũng, Viên Thuật cũng muốn đem thu tại dưới trướng, trở thành hắn chinh phạt thiên hạ nhanh bước. Bệ hạ nói là, thần cái này về đến nói cho tướng quân, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục thực hiện hôn ước, còn bệ hạ ra tay trước binh cứu bi. Hứa Tỷ lại cung kính nói ra, "Không, Phụng Tiên lặp đi lặp lại không tín, chấm cực kỳ lo lắng." Viên Thuật nhìn chằm chằm Hứa Tỷ, thản nhiên nói, "Nhưng trước đưa nữ đến, sau đó phát binh, ngươi đi đi." Phải chăng gả nữ một chuyện, Hứa Tỷ không cách nào vì Lữ Bố quyết định, nhưng bây giờ cũng không tính là không công mà lui, về phần đến tiếp sau như thế nào, cái này phải xem Lữ Bố có nguyện ý hay không. Nghĩ đến cái này chút, Hứa Tỷ cung kính cúi đầu, thần cáo lui trước. Đối với Lữ Bố phái tới sứ giả liền ở trước mặt mình xưng thần, Viên Thuật vẫn là thật hài lòng, bởi vậy không có tiếp tục khó xử Hứa Tỷ. Rời đi Thọ Xuân hoàng cung, Hứa Tỷ bôi một thanh trên trán mồ hôi lạnh, lần này kém chút chết, may mắn mình có thể thuyết phục Viên Thuật. Sau đó, hắn vậy không dám chế mãi, trước tiên về tới Hạ Bi. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày đi qua, Hứa Tỷ mang theo mấy trăm người thuận lợi trở lại Hạ Bi. Hắn âm thầm may mắn lần này không có Tào Quân cản trở, thế là lập tức đến tìm tới Lữ Bố, đem Viên Thuật điều kiện cũng nói một cách đơn giản một lần. Nghe được muốn trước đưa nữ điều kiện, Lữ Bố khẽ nhíu mày, không nỡ. "Tướng quân, trước tiên có thể đáp ứng Viên Thuật điều kiện." Trần Cung trước khi nói ra. Hứa Tỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhân tiện nói, "Ta trở về mặc dù không có Tào Ngộ ngăn cản, nhưng Tào Quân nhất định đã biết được ta đã trở về, muốn ra lại đến chỉ sợ khó." Cuối cùng, Lữ Bố gật đầu nói, "Ta nguyện trước tiên đem con ta đưa đến Thọ Xuân, nhưng muốn thế nào đưa ra đến đâu?" Lời này vừa ra, bọn họ cũng lâm vào trầm tư, bên ngoài còn có Tào Quân nhìn chằm chằm. Trầm mặc một lát, vẫn là Trần Cung trước khi nói ra, "Chuẩn bị 3000 quân mã, an bài một chiếc xe nhỏ, từ tướng quân tự mình đưa đến bên ngoài 200 dặm, sau đó lại giao cho Trường tướng quân cùng Cao tướng quân đưa đến Thọ Xuân, lấy tướng quân chi dũng, muốn giết ra đến không ai cả nổi." Câu nói này Lữ Bố nghe được hài lòng gật đầu, muốn một lát hắn gật đầu nói, "Liền an bài như vậy." Bất quá, Tào Tháo vô cùng gian trá, để hách tướng quân vậy mang 6000 người ra khỏi thành, giống đêm hôm đó một dạng dương đông kích tây, phân tán Tào quân chú ý lực, ta lại tự mình dẫn người giết ra đến. Trần Cung đám người nghe được mệnh lệnh, lập tức liền dưới đến an bài. Hạ Bi tồn vong, liền xem lần này hợp tác có thể thành công hay không. "Tướng quân." Văn Xính lại lấy được tin tức mới, vội vàng đi đến Trần Dương bên người, lại nói, "Đêm hôm đó Hạ Bi rời đi người, hôm nay lại trở về. Chờ bọn hắn nhiều ngày như vậy, rốt cục trở về, không dễ dàng a." Trần Dương đang luyện kiếm, hắn thu hồi chính mình kiếm sắt, còn nói thêm, "Tiếp tục giám thị, nhanh nhất đêm nay bọn họ liền có hành động." "Vâng." Văn Xính nói xong, liền vội vàng rời đi. "Lưu Huyền Đức, đêm nay lại được để ngươi đi làm pháo hôi, ai?" Trần Dương cười cười, lại nói, "Tốt bao nhiêu pháo hôi, ta cũng không nợ đem ngươi giết." Giải thích, Trần Dương chậm rãi đến tìm Lưu Bị. Liên tại Trần Dương đến gần đến Lưu Bị doanh địa lúc, lại nhìn thấy Cam phu nhân, nàng tại phụ cận giặt quần áo. Tại cái này trong quân doanh đều là tráng kiện đại hán, thối nam nhân, bọn họ sẽ không như vậy cẩn thận giặt quần áo, đặc biệt là giặt quần áo cho nữ nhân, Cam Thiến chỉ có tự mình động thủ. Đáng thương Lưu Huyền Đức, trốn tới, liền một cái nha hoàn đều không có thể mang lên, không có đem Cam phu nhân ném đã là hắn đối Cam phu nhân nhân từ nhất tử. "Tướng, tướng quân." Nhìn thấy Trần Dương đột nhiên đến, Cam Thiến vội vàng túi đầu xuống nói ra. "Không cần khách khí, Huyền Đức nhưng tại." Trần Dương hỏi nói. Hắn không khỏi nhớ tới ngày đó Cam Thiến quỷ quỷ túy túy xuất hiện tại chính mình doanh địa phụ cận, sau đó Trần Dương sắp xếp người đi thăm dò nàng, nhưng lại cha cũng không được gì, tâm lý đối nàng có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ, Trần Dương còn không có lao tảo loại kia tâm tư. Lao ra tại trong doanh trướng, Cam phu nhân túi đầu xuống nói ra. Trần Dương nhìn một chút trong chậu nước quần áo, cười nói, "Chờ ta phá Hạ Bi, nhất định sẽ tìm mấy cái tên nha hoàn trở về giúp phu nhân làm việc." Nói xong, Trần Dương cười ha ha một tiếng, liền đến tìm Lưu Bị thương thảo đêm nay như thế nào đối phó Lữ Bố. Nhìn xem Trần Dương bóng lưng, Cam phu nhân như có điều suy nghĩ. "Lao ra, nữ nhân này có chút không đơn giản." Vương Việt đột nhiên nói ra. "A, làm sao không đơn giản?" Trần Dương tò mò hỏi. "Ta nhìn thấy trong ánh mắt nàng có một loại oán hận sắc ý, nhưng là nàng che giấu rất khá." Vương Việt thấp giọng nói ra. "Sắc ý? Một nữ nhân, nơi nào đến sắc ý?" Trần Dương hỏi, "khó nói nàng muốn giết ta." Vương Việt muốn một lát chỉ lắc đầu nói, "cũng không phải là, nàng tại Lao ra trước mặt sẽ chỉ khẩn trương, cũng không phải là nhằm vào Lao ra." Trần Dương nghĩ kỹ lâu, lại nói, "thế nhưng ta vậy cha không ra nàng sự tình, tính toán trước mặt kệ nàng, chúng ta đi tìm Lưu Bị." Trong lúc nói chuyện, người chạy tới Lưu Bị doanh trướng trước đó, Trần Dương nhẹ nhàng thét lên một tiếng, đạt được Lưu Bị đồng ý hắn có thể tiến vào. Từ An, hôm nay đến đây có chuyện gì a? Lưu Bị ra vẻ khách khí nói ra. Ta có một kiện trọng yếu quân tình. Trần Dương nói ngay vào điểm chính, ta đã nghe ngóng đến, đêm hôm đó để Lữ Bố người chạy ra vây quanh, hắn đã trước đến Thọ Xuân cầu cứu Viên Thuật, đồng thời đạt được Viên Thuật đáp ứng, nhưng duy nhất điều kiện lại là muốn Lữ Bố trước tiên đem hắn nữ nhi đưa đến Thọ Xuân, Viên Thuật mới nguyện ý xuất binh. Lưu Bị hai mắt sáng lên, sau đó hỏi, cho nên bọn họ đêm nay sẽ có hành động, chúng ta lại muốn đến phá hư bọn họ hợp tác. Trần Dương trịnh trọng gật đầu nói, không sai, Huyền Đức ngươi biết rõ Lữ Bố hết thảy, đêm nay lại cần các ngươi phụ trợ, một khi để bọn hắn liên thủ, chúng ta liền nguy hiểm. Lần trước Trần Dương vậy nói như vậy, cuối cùng Lưu Bị bọn họ tổn thất nặng nề. Lần này Trần Dương lại là nói như vậy, để Lưu Bị do dự rất lâu. Chẳng lẽ lại Huyền Đức cũng không muốn phá Hạ Bi, tìm Lữ Bố báo thủ? Trần Dương cố ý hỏi nói. Dĩ nhiên không phải, đêm nay liền giao cho chúng ta. Lưu Bị gật gật đầu. Tại cùng lúc, trong lòng của hắn lại là thở dài, chính mình muốn cự tuyệt vậy không có lý do gì. Chương 131, Vương Việt VS Lữ Bố. Chương 131, Vương Việt VS Lữ Bố. Vào lúc ban đêm, Lưu Bị đám người căn cứ Trần Dương an bài, đã tại Hạ Bi thành bên ngoài chờ đợi. Đại ca, ngươi có hay không một loại cảm giác, liền là Trần Dương cố ý muốn để chúng ta đi chịu chết. Quan Vũ lo lắng lấy gần nhất sự tình, hắn còn nói thêm, lần trước mai phục, chúng ta gặp được Lữ Bố, 2 vạn người ra đến, chỉ còn lại có hơn 14.000 người trở về, ta cảm giác lần này hắn lại lợi dụng chúng ta. Lần trước qua đi, Quan Vũ liền sinh ra ý nghĩ này, thẳng đến hiện tại mới nhịn không được đưa ra. Lưu Bị nghiêm túc nghĩ kỹ một hồi, gật đầu nói, thế nhưng, chúng ta vậy không thể cự tuyệt Trần Dương, ta đã hiểu rõ, có thể có được Tào Tháo tín nhiệm, những người này chết cũng liền chết đi, chỉ cần chúng ta có thể tới Hứa Đô, đây hết thảy đều là đáng giá. Huống chi, giết binh lính người cũng không phải ta nhóm, mà là Lữ Bố, thậm chí là Tào Tháo ra lệnh cho chúng ta đi chịu chết, như vậy, sở hữu không tốt danh tiếng liền rơi không đến trên người chúng ta. Câu nói này nói rất có đạo lý, Quan Vũ gật gật đầu. Cái gọi là vô độc bất trợ phu, nhất tướng công thành vạn quốc khô, Lưu Bị cái này bề ngoài nhân nghĩa, nội tâm gian tráng người, sớm đã nhìn thấu điểm này. Dược Đức gần nhất thế nào? Lưu Bị lại hỏi. Tam đệ đã cùng Tư Mã Ý gặp mặt, nhưng gần nhất còn không có tin tức trở về, chỉ có tiếp tục chờ dưới đến. Quan Vũ nói ra. Vậy thì chờ đi, chúng ta hiện tại có là thời gian. Lưu Bị trịnh trọng gật đầu, đột nhiên hắn nhìn thấy Hạ Bi bên kia rốt cục có động tĩnh, vội vàng lại nói, đến, Hạ Bi người đi ra. Lần này xuất trình, Lưu Bị đem chính mình còn thừa lại hơn 1 vạn người, toàn bộ cũng mang ra, liền vị cùng Lữ Bố quyết nhất tử chiến. Nghe được Lưu Bị lời nói, sở hữu binh lính cùng lúc xuất động, tại Quan Vũ dẫn dắt phía dưới, đầu tiên đón đám người kia giết đi qua. Phía trước lính quân người kia cũng không phải là Lữ Bố, mà là Lữ Bố dưới trướng đại tướng Tăng Bá, ngoài ra còn có Hắc Manh đi theo tại sau lưng, bọn họ cùng một chỗ trùng sát đi ra. Lữ Bố đâu? Lần này chúng ta gặp phải không phải Lữ Bố, quá tốt. Lưu Bị đối đêm đó nhất chiến lòng còn sợ hãi, nhìn thấy Lữ Bố không trong quân đội, hắn phảng phất nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, kích động nói ra, giết bọn hắn, giết vào Hạ Bi. Nên chiến. Tăng Bá nhìn thấy Lưu Bị đám người, hét lớn một tiếng. Lưu Bị nghĩ không ra là Cao Thuận đã đem một bộ phận hãm trận doanh binh lính cho Tăng Bá, song phương vừa mới đánh giáp lá cả, liền giết đến Lưu Bị đám người rút lui liên tục. Bất quá, Lưu Bị một phương này tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, cũng không trở thành lập tức liền bị thua. Trong cùng một lúc bên trong, Hạ Bi thành môn một phương hướng khác, vậy chú đóng binh sĩ. Chi bộ đội này có hơn 1 vạn người, bọn họ đạt được Trần Dương mệnh lệnh, ở chỗ này chờ đợi Lữ Bố đến. Trần Dương tại binh sĩ bên trong, nhưng là hắn thoải mái nhàn nhã làm lấy gà nướng, lúc này một cỗ thèm người mùi thơm trong đêm tối tràn ngập, khiến cho đi theo Trần Dương đi ra Tào Nhân đại tướng quân càng không ngừng nuốt nước miếng. Từ An, ngươi dạng này thật tốt sao? Tào Nhân nhìn xem gà nướng, nhẹ giọng nói ra. Có cái gì không tốt? Là các ngươi đi giết địch, ta chỉ là tại phụ cận quan chiến, Tử Hiếu ngươi không cần phải để ý đến ta. Trần Dương một bên nói, còn một bên chuyển động gà nướng, lo lắng sẽ nướng cháy, thật là thơm, đợi thêm một hồi liền quen. Đúng vào lúc này, Hạ Bi thành phương hướng đột nhiên truyền đến một trận trùng sát thanh âm, để Tào Nhân trong lòng căng thẳng, vội vàng phái người trước đi xem phát sinh cái gì. Tử Hiếu không cần khẩn trương như vậy. Hẳn là Lưu Bị cùng Lữ Bố thuộc hạ đánh nhau, không qua ngươi cũng có thể yên tâm, đợi lát nữa Lữ Bố nhất định phải đi qua nơi này. Trần Dương tự tin cười nói. Tào Nhân rồi mới trở về, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên một nóng hầm hập, thơm ngào ngạt đổ vật đối diện đối đến. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Trần Dương đưa tới một cái đùi gà, Tào Nhân cũng không sợ nóng cắn một cái đi qua. Trần Dương còn nói thêm, Tử Hiếu ngươi ăn trước no bụng một điểm, đợi lát nữa vẫn phải thu thập Lữ Bố cái thằng kia, còn có Vương Việt ta cho ngươi thêm đùi gà, Lữ Bố liền từ ngươi đến đánh. Nói xong, Trần Dương vậy kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Vương Việt. Rốt cục có thể ăn vào Trần Dương đồ vật, thật là thơm ăn ngon thật. Tào Nhân cười ha ha nói, Tử An, ngươi cái này chủ nghệ không đi làm đầu bếp, liền thật lãng phí. Trong chớp mắt đã là canh hai thời gian, Tăng Bá cùng Hắc Manh trước đến hấp dẫn hỏa lực, đã đi qua một đoạn thời gian ngắn, cũng nên Lữ Bố xuất phát. Lữ Bố đem chính mình nữ nhi lấy vải vóc cuốn thân, dùng khải giáp bao khỏa, dựa vào trên lưng, để kích lên ngựa, mở cửa thành ra đi đầu mà ra. Trương Liêu cùng Cao Thuận theo sát phía sau. Ra khỏi thành về sau, Lữ Bố đám người nhanh chóng đi đường, bình yên vô sự. Bọn họ lúc này mới vừa rời đi Hạ Bi phạm vi. Rời xa Tang Bá cùng Lưu Bị chiến trường, phía trước đột nhiên liền xuất hiện một bó đuốc. Lữ Bố chạy đâu? Một tiếng gầm thét, Tào Nhân mang theo hơn 1 vạn binh lính từ trong rừng đi tới. Tào Nhân trong miệng còn cắn một cây đùi gà xương cốt, vừa đem thịt tan xong, Lữ Bố đám người liền đến, cũng còn chưa kịp tiêu hóa, bởi vậy hắn hùng hùng hổ hổ đứng tại quân trước. Giết. Lữ Bố nhìn một chút Tào Nhân, hắn vậy không nói nhảm, cắn đùi gà xương cốt, bày trận xông lên đến. Liên tại Tào Nhân đại quân hậu phương, Trần Dương vừa ăn gà quay cánh, vừa nói, Vương Việt, Lữ Bố liền giao cho ngươi, ta ngược lại muốn xem là hắn lợi hại, vẫn là ngươi tương đối lợi hại. Lữ Bố thất bại rất thảm. Vương Việt đối với thực lực mình rất tự tin, cùng lúc vừa nóng huyết dâng lên. Hắn đem đùi gà xương cốt ném ở trong đống lửa, rút kiếm lên ngựa, dùng lực co lại mông ngựa liền hướng về phía Lữ Bố mà đến. Văn Xính mang theo 3000 người khẩn trương đem Trần Dương bảo hộ ở trong đó. Trần Dương hưng phấn mà ngồi tại lưng ngựa bên trên, từ trên cao nhìn xuống hướng chiến trường phương hướng xem đi qua, hắn sẽ không để qua đặc sắc như vậy nhất chiến. Văn Xính. Trần Dương chỉ Lữ Bố sau lưng, lại nói, nhìn thấy Lữ Bố phía sau lưng người kia không có. Nàng liền là Lữ Bố nữ nhi, ngươi trước đi giúp Vương Việt đem người cho cấp về. Vâng. Văn Xính lập tức dẫn người vậy đi vào chiến trường, tùy thời mà động. Tào Nhân làm tiên phong, hắn đầu tiên cùng Lữ Bố đánh nhau, nhưng là lấy hắn lực chiến đấu, 2-3 lần liền bị Lữ Bố cho đánh lui. Tìm cơ hội phá vây. Lữ Bố hét lớn một tiếng. Cao Thuận cùng Trương Liêu hai người nghe, dẫn theo hám trận doanh lập tức trùng sát, thế không thể đỡ. Dứt lời, Lữ Bố ánh mắt lại rơi tại Tào Nhân trên thân, để kích liền trùng sát mà đến, Tào Nhân liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Lữ Bố, đối thủ của ngươi là ta. Vương Việt một tiếng hô quát rơi xuống, ngay sau đó xông lên trước, một kiếm vung ra, cản tại Tào Nhân trước đó. Lữ Bố hai mắt ngưng tụ, hiển nhiên là muốn không đến Vương Việt xuất kiếm tốc độ có thể nhanh như vậy, hắn vung vậy phương thiên hỏa kích vội vàng cái cản, lần này liền đến phiên hắn cảm thấy chấn kinh. Hảo cương lực lượng, người này tuyệt đối không kém gì ta. Lữ Bố thầm nghĩ, rốt cục gặp được một đối thủ, hắn vừa nóng huyết sôi trào, trường kích liên tục quét ngang mà ra. Vương Việt kiếm thuật là thật rất mạnh, lực lượng cũng không yếu, cùng Lữ Bố đánh nhau tiền kỳ tương xứng, nhưng đến hậu kỳ, đánh cho càng ngày càng lâu, Lữ Bố liền dần dần cảm thấy mình thể lực chống đỡ hết nổi. Thật mạnh, người này thật tốt mạnh. Lữ Bố càng đánh liền càng kinh ngạc. Từ An cái này tên hộ vệ, không đến quân ta bên trong liền đáng tiếc. Tào Nhân thấy cảnh này, tán thưởng không thôi. Liền là nơi xa quan chiến Trần Dương nhìn xem một màn này, vậy cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hét lớn, Vương Việt ngưu bức. Chương 132, bắt Lữ Bố nữ nhi. Chương 132, bắt Lữ Bố nữ nhi. Tào quân lực chiến đấu, xa so với Lưu Bị những người kia cường đại. 10000 người đối kháng Cao Thuận các loại hơn 3000 người, nhân số bên trên chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối, lại thêm những bộ binh này cũng dựa theo trước đó Trần Dương cho chiến trận huấn luyện, không một lúc sau, bọn họ liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cao Thuận cũng không nghĩ ra chính mình hãm trận doanh gặp được mạnh như vậy đối thủ, bị giết đến liên tục bại lui, với lại càng đánh dưới đến liền càng cảm thấy gian nan. Lữ Bố vậy cảm thấy mình rất khó, hắn còn mang theo một cá nhân, còn muốn đối mặt Vương Việt loại cao thủ này, hắn cảm thấy hai tay không ngừng mà run rẩy, thực tại khó mà ứng đối Vương Việt. Rút lui. Lữ Bố tuy nhiên rất lợi hại, nhưng có khắc chế hắn Vương Việt ở đây, hắn vậy không chiếm được chỗ tốt, hơn nữa còn gánh vác lấy một cá nhân ở trên người, hắn lo lắng có sai lầm mà không dám ngạnh bính. Liên tại Lữ Bố quay người lui lại thời điểm, Vương Việt tìm tới thời cơ thẳng kiếm đâm một cái. Quấn quanh tại Lữ Bố trên thân, dùng để cột hắn nữ nhi vải vóc nhất thời tứ phân ngũ liệt, tiếp lấy Vương Việt đưa thân mà lên, đưa tay bắt lấy Lữ Linh Khởi hướng Văn Xính phương hướng ném ra ngoài đến. Tiếp được, Văn Xính đám người lập tức bắt lấy Lữ Linh Khởi, nhanh chóng từ hỗn loạn trong chiến đấu thoát ly mà ra. Không tốt. Lữ Bố hét lớn một tiếng, đang muốn về đi cứu nữ nhi, nhưng là Vương Việt cản tại lúc trước hắn, liên tục vài kiếm đâm ra, khiến cho Lữ Bố không thể không lui lại. Tướng quân, không thể. Cao Thuận nhìn thấy Lữ Bố còn muốn truy đến, hắn liền vội vàng tiến lên giúp Lữ Bố áp chế Vương Việt. Còn như vậy đánh xuống đến, bọn họ tất cả mọi người đều có khả năng trốn không thoát. Cao Thuận lôi kéo Lữ Bố liền muốn chạy, lại nói, chỉ cần chúng ta còn sống mới có thể cứu ra đại tiểu thư. Tướng quân rút lui trước lui, nếu như không có nữ nhi, Lữ Bố cùng Viên Thuật hợp tác chuyện này, như vậy tan thành mây khói. Trong lòng của hắn không tam lòng, nhưng muốn nói lại đánh hạ đến chính mình, những người này chỉ sợ đều không phải là Tào Nhân đại quân địch thủ. Rút lui. Lữ Bố không cam lòng hét lớn một tiếng, vung vẩy phương thiên hỏa kích bức lui Vương Việt về sau, hắn cùng Cao Thuận hướng hạ bi lui về đến. Truy. Tào Nhân hét lớn một tiếng. Vương Việt cũng muốn đuổi kịp mà bắt giữ Lữ Bố, nhưng hắn nghĩ đến Trần Dương an toàn quan trọng hơn, đành phải lưu lại. Lợi hại, Vương Việt ngươi quá lợi hại. Trần Dương nhìn thấy Vương Việt trở về, hắn hưng phấn mà nói ra. Lữ Bố cũng rất mạnh, ta tuy nhiên có thể chiến lui hắn, nhưng nhất định phải tại 300 hiệp bên ngoài mới có thể giết hắn, muốn đem nó bắt sống, ít nhất phải 400 hiệp bên ngoài. Vương Việt giải thích nói ra, nhưng là hắn nói như vậy, chẳng khác nào hướng chỗ có người chứng minh thực lực mình. Ngưu bức. Trần Dương giơ ngón tay cái lên, sau đó lại nói, chúng ta về trước đến. Lữ Bố đã bại lui, còn lại giao cho Tào Nhân xử lý là được, Trần Dương vậy không thèm để ý. Trần Dương trở lại quân doanh phụ cận thời điểm, vừa vặn gặp được Lưu Bị mấy người cũng trở về. Lúc này Lưu Bị chật vật không chịu nổi, sớm đã không có trước kia hăng hái. Bọn họ bị Tang Bá xuất lính ham trận doanh giết đến quân lính tăng dã, cuối cùng rất khó khăn giết ra đến hơn 14000 người, hiện tại chỉ còn lại có 10000 ra mặt, còn không tính bên trên cái kia chút bị thương binh lính. Huyền Đức, các ngươi như thế nào chật vật như vậy? Trần Dương kinh hô một tiếng, vội vàng nói, lần trước các ngươi bị Lữ Bố đánh bại, ta thẹn trong lòng, bởi vậy lần này an bài trực diện Lữ Bố người là chúng ta, làm sao các ngươi còn biết bị đánh bại? Các ngươi dạng này vậy, quá yếu đi. Nghe được Trần Dương câu này có chút trào phúng lời nói, Lưu Bị trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ lại, lớn nhất Dũng Vũ Lữ Bố đã bị Trần Dương người lôi kéo dài lấy, chính mình vẫn là đánh bại, là thật xấu hổ. Tuy nhiên Lưu Bị cảm thấy Trần Dương đây là lợi dụng hắn, đem hắn xuất ra đến mạo xưng làm bia đỡ đạn, nhưng này thì lại không lời nào để nói. 14.000 người, lại bị hơn 6.000 người đánh thành dạng này, Lưu Bị vậy không có mặt mũi này tức giận, sở hữu ủy khuất đều chỉ có thể nuốt về đến. Đó là Tang Bá dẫn dắt hãm trận doanh, tuy nhiên gặp không được Lữ Bố, nhưng là hãm trận doanh cũng quá lợi hại. Quan Vũ trầm giọng nói ra. Không đúng. Trần Dương một mặt không hiểu nói ra, chúng ta không chỉ có đối mặt Lữ Bố, vậy đối mặt Cao Thuận hãm trận doanh, chúng ta mới 10.000 người liền có thể giết chạy Lữ Bố. Nghe được Trần Dương lời nói, Lưu Bị khỏe miệng giật một cái, hắn quyết định đừng lại cùng Trần Dương mù tỉ thí rơi đến, chắp tay một cái nhân tiện nói, Tử An, ta đi về nghỉ trước. Sau đó, có bao nhanh hắn liền đi bao nhanh. Làm nhân nghĩa khắp thiên hạ Lưu Hoàng Thúc, hắn vẫn là muốn mặt mũi, tại đêm nay đó là mất mặt ném đến nhà bà ngoại bên trong. Lưu Bị, vậy không gì hơn cái này mà thôi. Trần Dương lắc đầu. Trở lại chính mình doanh trướng bên trong, Trần Dương về trước đến thay đi giặt một phen, đem Lữ Linh Khởi ném cho Văn Xính nhìn xem. Lão gia đặc biệt phân phó chúng ta đem Lữ bố nữ nhi bắt mang về, đây là vì cái gì? Vương Việt nhìn xem bị hắn đánh ngất xỉu Lữ Linh Khởi, không hiểu hỏi. Văn Xính vậy nhìn một chút Lữ Linh Khởi, cười nói, lão Vương ngươi dạng này liền không hiểu tướng quân, ta xem Lữ bố nữ nhi cũng có chút tư sắc, nhất định là tướng quân ở chỗ này tịch mịch, mà phu nhân lại xa tại Hứa Đô, chỉ có thể nhờ vào đó giải quyết tịch mịch. Lời này vừa ra, hai người cũng hạ hạ cười lên. Các ngươi cười cái gì? Có phải hay không nói xấu ta? Vừa vặn, Trần Dương từ trong doanh trướng đi ra, nhìn xem Văn Xính cùng Vương Việt cái kia cười xấu xa bộ dáng, ra vẻ tức giận nói ra. Văn Xính sớm đã thăm dò rõ ràng Trần Dương tính cách, cũng được biết hắn đây không phải tức giận, mà là cùng bọn hắn đùa giỡn, bởi vậy cũng không cần sợ hãi. Lao ra, Văn Xính tướng quân nói ngươi đem Lữ bố nữ nhi mang về, là vì giải quyết tịch mịch, ta muốn hay không đem cái này chút nói cho phu nhân. Vương Việt có chút ngu ngơ nói. Trần Dương một mặt đứng đắn nói ra, ta là cái loại người này sao? Thế nhưng, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên ôm lấy Lữ Linh Khởi hướng chính mình trong lều vải đi đến. Lao ra thật sự là cái loại người này sao? Vương Việt lại ngu ngơ hỏi. Văn Xính. Trần Dương đem Lữ Linh Khởi để dưới đất, nghiêm túc nhìn nàng một cái, dáng dấp còn không tệ, dung mạo cùng Trương Xuân Hoa họ là cùng một mức độ, cũng trách không được Viên Thuật nghĩ như vậy con trai mình cưới nàng. Ánh mắt từ trên mặt lướt qua, Trần Dương liền nhìn xem Lữ Linh Khởi dáng người, tuy nhiên mặc khải giáp, nhưng vậy không khó coi ra nàng cái kia hoàn mỹ chập trùng dáng người đường cong, đặc biệt là cặp kia đôi chân dài, đủ hắn chơi một năm. Nếu như này đôi chân dùng để mặc tử vớ lời nói, chẳng phải là hoàn mỹ. Trần Dương trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ, để Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh, bao quát cái này Lữ Linh Khởi đều mặc bên trên vớ đen, váy ngắn giày cao gót đứng ở trước mặt mình. Bất chi bất giác, Trần Dương lại nghĩ tới cái kia cam phu nhân trên thân, lấy nàng tư thái, vậy như thế cách ăn mặc lời nói, chẳng phải là mê chết người. Lúc này, một hình ảnh xuất hiện tại Trần Dương trong đầu, hắn nhất thời cảm thấy trong lỗ mũi nóng lên. Không được, không thể còn muốn rơi đến, nếu không sớm muộn cũng sẽ thiếu máu. Nhưng là, Trần Dương tâm lý lại đang nghĩ, lần này trở về được làm một bộ tử vớ cho Trương Xuân Hoa thử một chút, giống như vậy rất không tệ. Hắn cười xấu xa. Ân. Đúng vào lúc này, hôn mê Lữ Linh Khởi phát ra một tiếng hừ nhẹ, rốt cuộc tỉnh, đây là nơi nào? Tiếp theo, nàng liền nhớ lại mình bị Tào Quân bắt, lại nhìn thấy Trần Dương cái kia tiện hề hề nụ cười, nàng kinh hô một tiếng, nhất cước liền hướng Trần Dương đá đi qua. Nàng cặp kia đôi chân dài vẫn rất hữu lực. Chương 133, thu phục Lữ Linh Khởi. Chương 133, thu phục Lữ Linh Khởi. Nhìn thấy cái kia đôi chân dài đột nhiên đặt tới, Trần Dương đơn giản nghiêng người liền né tránh. Tiếp theo, Lữ Linh Khởi nhảy lên một cái, phẫn nộ quát, gian tà, chết cho ta. Nói xong, nàng lại là vung chân quét ngang, đá hướng Trần Dương. Làm Lữ bố nữ nhi, Lữ Linh Khởi đương nhiên cũng là lợi qua, có võ nghệ tại thân, với lại thực lực cũng không yếu, nhưng là nàng đối mặt người là Trần Dương, lại có vẻ không thế nào đủ. Trần Dương vung tay lên một cái liền đem Lữ Linh Khởi chân dài cầm trong tay, sau đó hắn bắt lấy nàng mắt cá chân lui về sau hai bước. Lữ Linh Khởi đứng không vững mà phát ra một tiếng kinh hô, hai chân cứ như vậy bị Trần Dương kéo ra, bày biện ra một chữ ngựa tư thế ngồi dưới đất. Thả ta ra. Thật không hổ là Lữ bố nữ nhi, Lữ Linh Khởi phản ứng rất nhanh, tay nàng tại mặt đất dùng sức nhấn một cái, lập tức liền tránh thoát Trần Dương trói buộc mà nhảy dựng lên, trong chớp mắt tiếp cận thân thể một quyền đánh về phía Trần Dương. Ta lại không thả. Trần Dương tránh ra nàng nằm đấm, nhưng trở tay liền tóm lấy cổ tay nàng, dùng lực đem người hướng trong lồng ngực của mình khẽ kéo, Lữ Linh Khởi lại phát ra một tiếng kinh hô, sau đó ổn thỏa mà rơi vào Trần Dương trong ngực. Trong nháy mắt này, Lữ Linh Khởi trên mặt đỏ bừng một mảnh, đưa tay muốn đẩy ra Trần Dương. Thế nhưng, Trần Dương bắt lấy Lữ Linh Khởi hai tay cổ tay, dùng lực hất lên, người liền thuận thế bị Trần Dương ném ở bên cạnh trên giường. Lúc này, nghe được trong lều vài thanh âm, ở bên ngoài Văn Xính cùng Vương Việt cũng sắc mặt cũng trở nên đặc sắc. Nghĩ không ra tướng quân động tác như thế thô lỗ, náo động tính vậy lớn như vậy, Lữ bố nữ nhi chỉ sợ chịu không nổi. Văn Xính lắc đầu liền nói ra. Lão gia hắn làm như thế, thật tốt sao? Vương Việt không thế nào minh bạch gãi đầu một cái. Tướng quân liệu sự như thần, hắn làm như vậy tự nhiên có hắn thâm ý. Văn Xính cười nói. Vương Việt vẫn là muốn không hiểu cái kia chút phức tạp sự tình, cũng chỉ đành gật gật đầu. Nếu như Trần Dương biết bên ngoài hai người này như thế nghị luận chính mình, sắc mặt khẳng định sẽ rất đặc sắc. Trong lều vải, còn không đợi Lữ Linh Khởi nhảy dựng lên phản kích, Trần Dương liền đã lấn người mà lên, ép xuống ở trên người nàng, lanh đạm nói, ngươi tốt nhất liền cho ta an phận thủ thường một điểm, nếu không ta hiện tại liền đem ngươi ngủ, coi như ngươi la rách cổ họng đều không có người cứu được ngươi. Cảm thụ được bên người truyền đến nồng đậm nam tử khí tức, đặc biệt là Trần Dương liền dựa vào ở bên thai mình nói chuyện, Lữ Linh Khởi nhịn không được thân thể mềm nhũn, rốt cuộc sinh không nổi muốn lực phản kháng tức giận, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ngay sau đó, nàng vành mắt đỏ lên. Nàng cuối cùng vẫn là một nữ tử, nghe được Trần Dương lời nói này về sau, trong lòng bắt đầu sợ hãi cùng lo lắng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Nàng biết rõ nơi này là trại địch, đối mặt mình vẫn là một khí huyết tràn đầy nam nhân, làm nữ tử nàng đã nghĩ đến kết quả sẽ rất không chịu nổi. Thấy được nàng muốn khóc lên, Trần Dương liền mềm lòng, nói ra, ta vậy không định thế nào, ngươi nếu là không nghĩ tới ta làm cái gì, tốt nhất cho ta thành thật một chút, biết không? Giải thích, Trần Dương buông ra Lữ Linh Khởi mà đứng, lại nói, ngươi là Lữ bố nữ nhi, ta đem ngươi bắt trở về muốn làm gì, tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng biết đi. Lữ Linh Khởi cắn răng nói, ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi dùng ta đến uy hiếp ta phụ thân. Nàng ánh mắt rất kiên định, nói cho Trần Dương, nàng muốn tìm cái chết tâm cũng là như thế. Trần Dương liền cười nói, vậy ngươi hãy chết đi. Nói xong, hắn quay người rời đi lều vải, phảng phất đối nàng sinh tử không thèm quan tâm. Lữ Linh Khởi lăng lăng nhìn xem cái bóng lưng kia, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng thấp giọng khóc thút thít, trong lòng khó chịu cực. Bất quá, may mắn là Trần Dương cũng không có đối nàng làm cái gì. Nhìn xem Trần Dương rời đi lều vải, Lữ Linh Khởi khẩn trương tâm cũng nhận được làm dịu, tại cái này cùng lúc lại tuyệt vọng, chính mình muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này a? Trần Dương không có tiếp tục để ý tới nàng, cái này lều vải tạm thời cho nàng ở lại. Vừa đi đến bên ngoài, Trần Dương liền thấy Văn Xính cùng Vương Việt hai người liền đứng tại phụ cận cách đó không xa. Tướng quân, ngươi làm sao đi ra? Ngươi cũng quá nhanh đi. Văn Xính kinh ngạc hỏi. Ngay từ đầu Trần Dương còn nghe không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn tối đen, cái này cũng nghĩ đến cái gì địa phương đến. Cút đi. Trần Dương vung tay lên, nói, ngươi nhìn ta là cái loại người này sao? An bài mấy cái cá nhân giúp ta nhìn chằm chằm Lữ Linh Khởi, đừng để nàng chạy. Ta đem nàng bắt trở về có tác dụng lớn, còn có Văn Xính ngươi lều vải bị ta trưng dụng, ngươi đến cùng Vương Việt chen một chút. Nói xong, vậy mặc kệ Văn Xính có đồng ý hay không, Trần Dương trực tiếp liền đi tiến hắn lều vải. Ta liền biết lao ra không phải là cái loại người này, hắn làm ra sự tình, chúng ta là không cách nào suy đoán. Vương Việt rốt cục cười lên. Tướng quân tính kê chi sâu, đi một bước tính toán trăm bước a. Văn Xính vậy từ bỏ trước đó sở hữu không thể miêu tả suy nghĩ. Tối hôm đó qua đi, Trần Dương liền tại Văn Xính trong lều vải tạm thời ở lại. Phanh. Lữ Bố vừa trở lại phủ bên trong, liền liều mạng đánh nện chính mình đồ vật. Không một lát nữa, trong nhà liền một mảnh hỗn độn. Hắn nữ nhi bị cướp đi, cùng Viên Thuật quan hệ thông gia chuyện này cứ như vậy không chi, hạ bi nguy cơ cũng không có giải trừ, ngược lại còn bị Tào Tháo nhiều lần đả kích, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi đến. Tướng quân, cứu bẩm đại tiểu thư chuyện này sốt ruột không được, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hứa Tỷ khuyên, Linh Khởi cũng đừng cướp đi, ngươi muốn ta làm sao không lo ngại? Lữ Bố nhìn xem hắn hét lớn. Hứa Tỷ bị Lữ Bố khí thế dọa đến toàn thân chấn động, cúi đầu xuống không dám nói nữa. Trần Cung nói ra, Tào Tặc bắt đại tiểu thư, đơn giản là muốn ép buộc tướng quân đầu hàng, dâng ra Hạ Bi thành, trong thời gian ngắn đại tiểu thư không có nguy hiểm, nhưng phiền phức nhưng lại như thế nào đáp lại Viên Thuật. Lữ Bố cưỡng ép áp chế chính mình nộ khí, còn nói thêm, Linh Khởi bị bắt, muốn cho Viên Thuật phát binh đã là không thể nào, công thai ngươi là có hay không có kế cứu Linh Khởi, bảo vệ bi. Chỉ nhìn Trần Cung muốn hồi lâu, hắn mới lên tiếng, chỉ có thể lợi dụng Hạ Bi thành tưởng tiện lợi, dù sao chúng ta chuẩn bị lương thực đã đầy đủ, liền tiếp theo thủ vững không ra, ta tin tưởng Tào Tháo kiên trì không bao lâu. Cứ việc Viên Thuật sẽ không phát binh cứu bi, nhưng chỉ cần hắn ngăn chặn Giang Đông Tôn Thị, liền có khả năng đối Tào Tháo xuất binh, hy vọng chúng ta có thể chống đỡ đến thời gian đó. Thế nhưng, Linh Khởi làm sao bây giờ? Lữ Bố không có con thứ nữ, hắn cũng chỉ có một nữ nhi, là chính thê Nghiêm Thị Sở Sinh. Bởi vậy, Lữ Bố rất khẩn trương chính mình nữ nhi. Lần này, Trần Cung vậy trầm mặc. Lữ Bố muốn nổi giận, nhưng hắn nhìn thấy Trần Cung đám người này thì biểu lộ, biết mình lại thế nào tức giận đều vô dụng, đành phải bất đắc dĩ nói ra, "Được, cũng đi xuống nghỉ ngơi đi." Nay thì đã rạng sáng, dù cho Lữ Bố mạnh như vậy thể lực, kinh lịch qua một trận chém giết vậy mệt mỏi. Trần Cung hai người rời đi về sau, Nghiêm Thị liền từ sau trong nội đường đi ra. Tướng quân, Linh Khởi có phải hay không về không được? Nghiêm Phu Nhân chịu khắp nói. Hồi lâu, Lữ Bố thở dài nói, khả năng về không được. Nghiêm Phu Nhân khóc giống nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chỉ có Linh Khởi một nữ nhi a. Tướng quân, ngươi thần dũng vô song, có thể hay không đến đem Linh Khởi cứu trở về? Lữ Bố thần dũng vô song không sai, nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến Vương Việt, sở hữu lòng tin cũng tan theo mây khói, cái này muốn làm sao cứu? Nghe nàng khóc lóc kể lể lời nói, Lữ Bố chỉ cảm thấy tâm phiền không thôi, dứt khoát cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp đến tìm điều thuyền. Chương 134, cho mượn cam phu nhân. Chương 134, cho mượn cam phu nhân. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Dương lúc này mới chậm rãi, trước đến tìm Tào Tháo nói chuyện, để Tào Tháo phái ra sứ giả đi gặp Lữ Bố, để hắn đầu hàng, sau đó lại đem Lữ Linh Khởi để thoát khỏi về đến. Làm xong chuyện này, Trần Dương lại trở lại chính mình doanh địa, hắn đi xem một chút Lữ Linh Khởi, chỉ gặp người khéo léo ở lại bên trong, vậy không tiếp tục nói muốn tìm cái chết loại hình lời nói. Trần Dương liền đối với nàng hành vi rất hài lòng. Chiêu hàng Lữ Bố sứ giả buổi sáng mới tới Hạ Bi, buổi chiều liền trở về, liền nói Lữ Bố trực tiếp cự tuyệt bọn họ chiêu hàng. Đối với kết quả này vậy tại Trần Dương dự kiến bên trong, Lữ Bố là sẽ không bởi vì chính mình nữ nhi mà từ bỏ Hứa Đô, nếu như là nhi tử nói không chừng hắn liền đầu hàng, nữ nhi phân lượng còn chưa đủ. Chiếm được tin tức này, Trần Dương lần nữa đến tìm Lữ Linh Khởi, đem chuyện này nói cho nàng. Ngươi xem, Lữ Bố đã không để ý ngươi chết sống, coi như ngươi chết, hắn vậy không nguyện ý đầu hàng. Trần Dương nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Lữ Linh Khởi trong hốc mắt ngông lung một mảnh, nàng chịu đựng nước mắt, cắn răng nói, phụ thân ta là anh hùng, hắn tuyệt sẽ không bởi vì ta mà cho các ngươi đầu hàng, nếu không ta vậy xem thường hắn. Lời tuy nói như thế, nhưng tại Lữ Linh Khởi nhưng trong lòng thì vô cùng ủy khuất cùng thất lạc, phụ thân cuối cùng vẫn là từ bỏ chính mình, nhưng nàng tâm lý nhưng vẫn là phụ thân cách làm. Một khi đầu hàng, Lữ Bố kết quả rất có thể liền là chết, Lữ Linh Khởi vậy không muốn nhìn thấy phụ thân chết ở trước mắt. Trần Dương nói ra, đừng giả bộ, ta biết ngươi bị khuất, không qua ngươi so rất nhiều nữ tử tâm tính đều tốt hơn, nhưng là ngươi có thể yên tâm, tại ta chỗ này, trừ ta không có những người khác có thể khi dễ ngươi. Nói cách khác, Trần Dương muốn làm sao khi dễ nàng, liền làm sao khi dễ. Lữ Linh Khởi túi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Trần Dương vốn định nhìn nàng một cái biết được mình bị vứt bỏ sẽ là như thế nào phản ứng. Gặp đây, Trần Dương lại cảm thấy mình phải trang lạnh lùng một điểm, liền rời đi lều vải. Liên tại Trần Dương xem chưa đến thời điểm, Lữ Linh Khởi rốt cục nhịn không được thấp giọng khóc lên. Đi đến bên ngoài, Trần Dương phất tay liền đem Văn Xính kêu đến, tại lô thai hắn phân phó mấy câu. Văn Xính một bên nghe, liền một bên chấn kinh gật đầu, sau đó hắn trước tiên liền đến an bài. Đem chính mình nhiệm vụ phân phó dưới đến về sau, Trần Dương do dự một chút, hướng Lưu Bị doanh trướng đi qua. Huyền Đức, ta lại tới. Đứng tại Lưu Bị lều vải trước đó, Trần Dương cố ý cao giọng hô một câu. Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người không khỏi hổ khu chấn động, bởi vì mỗi một lần Trần Dương đến, bọn họ cũng có một loại cảm giác, liền là lại phải mạo xưng làm bia đỡ đạn đến chiến trường chịu chết. Lần thứ nhất Trần Dương đến đây tìm bọn hắn, liền hốt du bọn họ trực diện Lữ Bố. Đêm qua, bọn họ lại bị Trần Dương hốt du đến làm bia đỡ đạn, Lưu Bị sắp bị dọa ra tâm lý ám ảnh. Lưu Bị ngoài mặt vẫn là cười hì hì nói, nguyên lai là tự ăn đến, có chuyện gì không? Khó nói ngươi lại có mưu kế có thể phá Hạ Bi. Trong miệng hắn là hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại đang cầu khẩn lấy. Tốt nhất không có. Trần Dương lắc lắc đầu nói, nào có cái gì mưu kế, lần này ta là tới hỏi Huyền Đức cho người mượn. Cho người mượn? Lưu Bị mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn hỏi, thừa tướng trong quân nhân tài đông đúc, khó nói không có người có thể giúp có con an người sao? Tại cái này cùng lúc, Lưu Bị trong lòng vừa lo lắng, Trần Dương sẽ không phải cho mượn người một nhà đi làm cái gì nhân thần cấp vẫn, thiên lý nan dung sự tình đi. Lưu Bị bên người so sánh có năng lực người, hiện tại cũng chỉ có Quan Vũ, bởi vậy hắn lo lắng nhìn về phía Quan Vũ. Cái này cá nhân cũng chỉ có Huyền Đức có thể cho mượn. Trần Dương cười nói, ta tối hôm qua bắt Lữ Bố nữ nhi Lữ Linh Khởi, nàng tại quân ta bên trong mặc dù là tù binh, nhưng một cái nữ nhi ra vậy có nhiều bất tiện, chúng ta một đám đại nam nhân cũng không tốt một tấc cũng không rời mà nhìn xem nàng, dù sao trai gái khác nhau. Cho nên, ta liền muốn hỏi Huyền Đức cho mượn một cho mượn Cam phu nhân. Cho mượn Cam phu nhân? Lưu Bị nao nao, trong nháy mắt này hắn muốn liền nhiều. Hắn cũng nghe nói qua Tào Tháo ưa thích người khác lão bà, lần này Trần Dương sẽ không phải là giúp Tào Tháo tới cho người mượn đi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lưu Bị liền cảm thấy mình trên đầu nhiều một đạo xanh mơn mận sắc thái. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng nữ nhân như y phục, luôn luôn là hắn thường nói. Vì tính mạng mình, Lưu Bị đem Cam phu nhân cho mượn đi vậy không phải là không thể được, trước đó hắn tại Từ Châu chạy trốn cũng không có đem Cam phu nhân mang đi. Về sau tại trường phản pha đảo vòng, Lưu Bị càng là đem vợ con cũng vứt bỏ. Do dự rất lâu, Lưu Bị nghiêm mặt nói, Tử An quả nhiên là chính nhân quân tử, đã như vậy, ta cái này để phu nhân cùng Tử An về đến. Như thế, liền đa tạ Huyền Đức. Trần Dương khẽ gật đầu, hắn tính toán nhất định phải Lưu Bị sẽ cho mượn Cam phu nhân. Tiếp đó, Lưu Bị liền đem Cam Tiến kêu đi ra cùng, để Trần Dương mang đi. Đại ca, ngươi có thể nào đem chị dâu cho mượn đến? Quan Vũ nhìn xem Trần Dương đi xa, hắn mới dám nói ra câu nói này, đều nói Tào Tháo ưa thích người khác lão bà, Trần Dương nói không chừng liền là bị Tào Tháo gọi tới. Vân Trường ngươi cũng cảm thấy là Tào Tháo phái Trần Dương đến, như vậy ta có thể không cho mượn sao? Lưu Bị một mặt nhức cả trứng nói, nếu như ta không cho mượn, Tào Tháo sẽ làm gì ta? Ta nghe nói, huyện thành thời điểm, Tào Tháo coi trọng Trương Tú Thím, vì vậy mà muốn giết Trương Tú. Quan Vũ nhất thời liền trầm mặt xuống. Hắn cũng biết không cho mượn hậu quả như thế nào. Chúng ta liền nên như thế chịu nhục sao? Quan Vũ thấp giọng hỏi. Chỉ cần chúng ta có thể được đến Tào Tháo tín nhiệm, có thể thuận lợi đạt được Hứa Đô, hiện tại sở hữu khuất nhục đều là đáng giá. Lưu Bị nhịn rất giỏi, nghe được hắn còn nói thêm, giữ đức sự tình làm được thế nào? Trần Dương bất tử, chúng ta khó mà thành sự. Trải qua cái này mấy món sự tình cửa hàng, Lưu Bị cố nhiên rất ưa thích Trần Dương tài năng, nhưng càng muốn đem hơn nó giết. Một không thể trở thành bằng hữu toàn tài, nếu như thành bọn họ địch nhân, dạng này sẽ rất đáng sợ. Quan Vũ gật đầu nói, ta đã thu được Dực Đức đưa tới tin, một mới sát cục đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Tư Mã Ý còn cần chúng ta hỗ trợ. Lưu Bị hai tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, hắn hừ lạnh một tiếng nói, tốt. Liền trong cùng một lúc bên trong, Trương Phi nghe Tư Mã Ý một phen, hắn nhíu mày nói, trọng đạn, lần này có thể thành sao? Lần trước kế hoạch thất bại, để Trương Phi đối với hắn sinh ra hoài nghi, lần này nhất định có thể thành. Tư Mã Ý còn nói thêm, mặt khác, ta sẽ lại an bài một cao thủ, cùng Dực Đức ngươi cùng một chỗ dây dưa cái kia cao thủ sử dụng kiếm. Lần trước là chúng ta đánh giá thấp Trần Dương bên người cao thủ lợi hại, lần này tuyệt đối sẽ không, nhưng muốn thế nào đem Trần Dương từ Tào quân trong đại doanh dẫn xuất đến, cái này quyết định bởi tại Huyền Đức có đồng ý hay không ta kế hoạch, về phần như thế nào trì hoãn Tào Tháo đại quân, ta vậy có sắp xếp. Tư Mã Ý nhìn xem đám người, đem chính mình kế hoạch còn nói một lần. Trương Phi trịnh trọng gật đầu nói, chỉ cần có thể giết Trần Dương, đại ca tất nhiên sẽ đồng ý. Nghe Trương Phi lời nói, Tư Mã Ý lộ ra một vòng nụ cười âm trầm, chậm rãi mở miệng nói, Trần Dương, lần này ta xem ngươi làm sao có thể sinh hoạt. Chương 135, con kiến dọn nhà. Chương 135, con kiến dọn nhà. Cam phu nhân một mực cung kính cùng tại Trần Dương sau lưng, nghe Trần Dương nói tới liên quan tới Lữ Linh Khởi lời nói, nàng chỉ biết là nhẹ nhàng gật đầu. Phu nhân, ngươi thật giống như rất sợ hai ta. Trần Dương đột nhiên quay đầu nhìn xem nàng nói ra. Nhất thời, Cam Thiến đem đầu thấp hơn, trên mặt có một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Trần Dương còn nói thêm, ngươi cũng không nên sợ hãi ta mới đúng, bởi vì ta từng thấy qua ngươi nghĩ đến tìm ta, có thể nói cho ta biết tại sao không? Thông qua điều tra, Trần Dương cha không ra Cam Thiến muốn làm cái gì, chỉ có thể như thế truy vấn. Cam Thiến cũng không nói chuyện, thậm chí cũng không dám nhìn Trần Dương một chút, thân thể có chút phát run. Tính toán, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng bách nữa ngươi. Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, trở lại Trần Dương trong doanh địa, hắn còn nói thêm, Lữ Linh Khởi liền tại bên trong, trong khoảng thời gian này liền phiền phức phu nhân giúp ta nhìn xem nàng. Vâng. Cam phu nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, đạt được Trần Dương đồng ý, nàng liền đi tới trong lều vải. Ngươi lại tới làm cái gì? Cam phu nhân vừa mới tiến đến, liền nghe đến Lữ Linh Khởi rất thanh âm phẫn nộ vang lên. Tiếp đó, Lữ Linh Khởi kinh hô một tiếng, bởi vì nàng nhìn thấy không phải Trần Dương, kinh ngạc nói, Cam phu nhân, như thế nào là ngươi? Bởi vì Lưu Bị tại Từ Châu đợi qua, Cam Thiến tự nhiên là nhận biết Lữ Linh Khởi. Cam Thiến chỉ nói là nói, Trần tướng quân để cho ta tới chiếu cố ngươi, kỳ thực Trần tướng quân không phải người xấu, ngươi có thể yên tâm. Nàng liền giải thích như vậy lấy. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trần Dương trong lúc rảnh rỗi, liền tại quân doanh bốn phía khắp nơi đi dạo, về phần Lữ Linh Khởi như thế nào, hắn cũng lười đến để ý tới, dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành liền có thể. Có lẽ là Trần Dương cảm thấy gần nhất rất nhàm chán, tại rảnh rỗi thứ 8 ngày sau đó, hắn an vị tại doanh địa bên trên xem con kiến dọn nhà. Hắn xem một hồi con kiến, lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, nhàn nhạt cười. Tướng quân, ngươi đây là đang làm cái gì? Lúc này, Văn Xính trở về nói ra. Số con kiến. Trần Dương thuận miệng nói, vừa trở về liền đánh gãy ta, cũng quên đếm tới thứ mấy chỉ. Văn Xính. Hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp lại. Có chuyện gì? Trần Dương hỏi nói. Tướng quân, 8 ngày trước ngươi để cho ta đi làm việc tỉnh, đã thành. Văn Xính còn nói thêm, tướng quân ngươi thật liệu sự như thần, cái này cũng có thể đoán được bọn họ sẽ đồng ý. Rốt cục thành. Trần Dương trong lòng buông lỏng một hơi, liền lại ngồi xuống tiếp tục xem con kiến dọn nhà, được chuyện, Lữ Bố tận thế vậy nhanh đến. Tướng quân, ngươi còn muốn kể tới con kiến sao? Văn Xính hỏi nói. Không số con kiến còn có thể làm cái gì? Ở chỗ này quá nhàm chán. Trần Dương giãn gân cốt một cái, sau đó bắt đầu lại từ đầu lại số, một con kiến. Văn Xính vội vàng nói, ta vừa mới trở về thời điểm, gặp được Phùng Hiếu, hắn nói thừa tướng để ngươi đi gặp hắn. Rốt cục có việc muốn làm, Trần Dương bị đè nén quét sạch sành sanh, cười nói, ta vậy đang chuẩn bị đến tìm thừa tướng. Tại Tào Tháo chủ sổ sách bên trong, không chỉ có Tào Tháo cùng Quách Gia các loại một đám văn thần võ tướng ở đây, thậm chí liền Lưu Bị gia hỏa này vậy ngồi ở bên trong. Có lẽ là đối với Cam phu nhân phỏng đoán, Lưu Bị nhìn xem Tào Tháo trong ánh mắt, ẩn tàng có một loại đặc biệt ý tứ, mà cảm thấy trên đầu mình xanh mơn mởn một mảng lớn. Từ An ngươi đến, nhanh ngồi. Tào Tháo cười ha ha nói. Đợi Trần Dương ngồi xuống về sau, Tào Tháo còn nói thêm, Hạ Bi thành dày, còn có sông Hộ thành bảo hộ, chúng ta tấn công Hạ Bi thời gian không ngắn, nhưng đến nay còn không thể phá thành. Lữ Bố trong thành trữ hàng có không ít lương thực, đầy đủ hắn cùng chúng ta hao tổn, lại như thế chỉ hoan rời đến, các loại viên thuật thu thập Giang Đông Tôn thị, tất nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Hôm nay gọi các ngươi tới, liền là thương thảo như thế nào phá thành. Trong khoảng thời gian này, Tào Tháo bị Hạ Bi dạy vò đến quá tâm phiền. Trần Dương lại hỏi, Phụng Hiếu cũng không có chủ ý. Quách Gia đành phải lắc đầu, tạm thời nghĩ không ra, Hạ Bi khó phá. Trần Dương lại nói, Huyền Đức cùng Lữ Bố như vậy quen thuộc, đối với hắn vậy như vậy hiểu biết, hẳn là có phá thành lương sách đi. Nhìn thấy Trần Dương đem thoại đề hướng trên người mình dẫn, Lưu Bị đành phải chắp tay một cái nói, là ta ngu dốt, cũng không nghĩ ra như thế nào phá thành. Hắn cũng không phải là không muốn công phá Hạ Bi, tương phản, hắn so tất cả mọi người khát vọng Lữ Bố đi chết, nhưng lại là thật không có bất kỳ cái gì chủ ý. Trần Dương lại cười nói, ta có một kế, lại cho ta một hai ngày thời gian, Hạ Bi liền không lại kiên cố. Tào Tháo ngạc nhiên hỏi, cái gì diệu kế? Trần Dương một bộ thâm bất khả chắc bộ dáng, đứng đắn hỏi, thừa tướng, ngươi cảm thấy Hạ Bi khó khăn nhất công phá là cái gì? Không đợi Tào Tháo mở miệng, Quách Gia liền trước khi nói ra, sông Hộ Thành. Hạ Bi sông Hộ Thành là căn cứ tứ thủy xây lên, dòng nước chảy xiết, cứ việc đại hạn hán, nước sông có chỗ giảm bớt, nhưng rộng thùng thình sông Hộ Thành y nguyên đại quân chúng ta khó mà đột phá cái này thứ nhất đạo bình chướng. Đạo này khó khăn nhất đột phá phòng ngự, vừa lúc tương phản, liền là Hạ Bi nhược điểm lớn nhất. Trần Dương nói ra, nhược điểm lớn nhất, xin lắng hay nghe. Quách Gia kích động nhìn xem Trần Dương, tứ thủy chảy xiết, nếu như lại đến một trận mưa to, nước sông tăng vọt, chúng ta chỉ cần đào mở đê, dẫn nước vào thành, Hạ Bi thành cũng liền dạng này. Trần Dương tự tin nói. Hắn tự tin bắt nguồn từ lịch sử, nước ngập Hạ Bi, đây là phá thành quan trọng. Thế nhưng, Trần Dương câu nói này lập tức liền lọt vào Lưu Bị phản bác, chỉ gặp hắn lắc lắc đầu nói, từ khai xuân đến nay, tích vũ chưa xuống, nước sông khô cạn đã sớm không bằng trước kia, muốn đào mở bờ sông dẫn nước nhập xuống bi, chỉ sợ khó. Đã mấy tháng không mưa, như thế nào có nước sông chìm thành đâu? Quan Vũ lập tức liền phụ hòa nói, không sai, không mưa, liền là đem đê đào mặc, cũng không đủ nước ngập hạ bi. Nghe được bọn họ lời nói, Tào Tháo đám người đưa ánh mắt rơi tại Trần Dương trên thân. Bây giờ khô hạn vấn đề là thật rất nghiêm trọng, với lại không có phương pháp giải quyết. Từ An, ngươi cái này mưu kế là có thể đi, nhưng trời không mưa, liền không cách nào thực hành. Quách Gia lắc đầu. Tào Tháo đành phải thất vọng thở dài, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất, nhưng chính là thiên không tốt, không mưa. Khó nói trời cao cũng muốn cùng ta Tào Mạnh Đức đối nghịch. Cái này nhưng chưa hẳn. Trần Dương nói ra, tối hôm qua ta đêm xem tinh tượng, suy đoán ngày mai tất nhiên sẽ trời mưa. Cái gì đêm xem tinh tượng, Trần Dương kỳ thực sẽ không, nhưng hắn sẽ chỉ xem con kiến dọn nhà, số con kiến thôi. Tào Tháo nghe đầu tiên là sững sờ, hắn có chút kích động, Trần Dương thế mà liền đêm xem tinh tượng đều sẽ xem. Thật sự là khoáng thế kỳ tài a. Tại đến thời gian, ta nhìn thiên không ngàn dặm không mây, thái dương treo trên cao, không giống sau đó vũ thiên tượng, Tử An chỉ sợ ngươi nhìn lầm đi. Lưu Bị còn nói thêm, chúng ta vậy chưa từng có nghe nói qua, Tử An ngươi còn biết đêm xem tinh tượng. Cái gì kỳ môn độn giáp, thiên văn địa lý, tứ thư ngũ kinh, ta không gì không biết. Trần Dương nói xong câu đó, mặt cũng không đỏ một cái, trước kia là ta quá vô danh. Tử An, có mấy lời ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu không chậm trễ chiến sự. Lưu Bị vẫn là không tin Trần Dương, lấy như hôm nay tức giận, vậy không có khả năng trời mưa. Huyền Đức không tin, nếu không chúng ta đánh cược. Lúc này, Trần Dương nhìn xem Lưu Bị, tràn đầy tự tin nói, nếu như ngày mai thật trời mưa, như vậy Huyền Đức liền đến phụ trách đến khai quật đê, nếu như không mưa, ta liền mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Một câu nói kia, trực tiếp để Lưu Bị sửng sốt. Trần Dương tùy ý hắn xử trí, điều kiện này đối Lưu Bị cực kỳ sức hấp dẫn. Quách Gia nghe liền hai mắt sáng lên, hắn biết rõ, bình thường Trần Dương sẽ nói như vậy, liền là có 10 phần lòng tin. Chương 136, làm sao còn không mưa? Chương 136, làm sao còn không mưa? Bất quá, Lưu Bị cũng không biết rằng nên đáp lại ra sao Trần Dương lời nói, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua dạng này cũng có thể đánh cược. Hiện tại thế nhưng là nghị luận chiến sự a. Nghị luận chiến sự há có thể tùy ý đánh cược. Trần tướng quân ngươi làm như thế, sợ rằng sẽ chậm trễ chúng ta tấn công Hạ Bi thời cơ. Quan Vũ đầu tiên đem Lưu Bị nghi hoặc nói ra. Trần Dương xem thường nói, đã các vị đang ngồi ở đây tạm thời đối Hạ Bi vô kế khả thi, chỉ có ta mưu kế có thể dùng, nhưng còn kém một trận mưa. Trận mưa này vậy các loại không bao lâu, ngày mai liền có thể biết rõ xuống không được mưa, chậm trễ không cái gì chiến sự, khó nói Huyền Đức không dám. Quan Vũ hừ nhẹ một tiếng, hắn lại chuẩn bị mở miệng phản bác, nhưng Lưu Bị đột nhiên ra một cái hắn, sau đó trước khi nói ra, Trần trưởng quỹ, nếu như ngươi thua, thật có thể tùy ý ta xử trí. Cái này tùy ý xử trí tiền đặt cược, có thể cho Lưu Bị liên tưởng đến rất nhiều chuyện, cũng tỉ như làm cho Trần Dương rời đi Tào Tháo mà đầu nhập vào chính mình, thậm chí là còn lại. Không sai, Huyền Đức dám sao? Trần Dương cười hì hì hỏi nói, ta đương nhiên dám, như lời ngươi nói, đợi đến ngày mai xem phải chăng trời mưa, vậy chậm trễ không bao lâu thời gian, đã Tử An muốn đánh cược, Huyền Đức tự nhiên phục hồi. Lưu Bị cười gật gật đầu. Trần Dương còn nói thêm, tốt, từ Tào Tháo làm chúng ta người công chứng, đến lúc đó ai cũng không thể đổi ý. Lưu Bị gật đầu nói, đương nhiên sẽ không. Liên quan tới Hạ Bi thành trận này nghị luận, cứ như vậy bị Trần Dương dăm ba câu dùng một trận đánh cược xác định được. Tào Tháo bên người đông đảo tướng lãnh đều có chút lo âu nhìn xem Trần Dương, trong lúc nhất thời không biết là có hay không nên thuyết phục Trần Dương từ bỏ đánh cược. Bọn họ nhìn thấy bây giờ thời tiết tốt như vậy, làm sao có thể trời mưa đâu? Từ An, ngươi xác định thật có thể? Tào Tháo lo lắng Trần Dương chơi đến lớn, ngày mai không tốt kết thúc. Thừa tướng ngươi liền cho ta yên tâm đi. Trần Dương lòng tin tràn đầy nói, như hôm nay khoảng không sáng sủa không mây, với lại mấy tháng qua tích vũ không xuống, ngày mai như thế nào lại đột nhiên trời mưa đâu? Lưu Bị tâm lý trộm vui mừng, nhưng hắn trong miệng cũng rất chính trực nói, nếu như Tử An hiện tại muốn đổi ý, cũng là có thể. Nghe được Lưu Bị lời nói về sau, Tào Tháo trong lòng cũng là lo lắng. Đại hạn hán đến nay, không thể lại đột nhiên trời mưa, với lại không có bất kỳ cái gì muốn mưa dấu hiệu. Lần này chỉ sợ là Trần Dương tính kế sai, lão Tào đó là cực kỳ hy vọng Trần Dương có thể đổi ý. Trần Dương lắc đầu cự tuyệt nói, nếu như đã nói xong, lại có thể nào tùy ý đổi ý? Nếu như ngày mai thật không mưa, chỉ có thể trách mệnh ta không tốt. Lưu Bị trong lòng lại là trộm vui mừng, Trần Dương không nguyện ý đổi ý, như vậy ngày mai thì trách không được hắn. Suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng của hắn rất là thoải mái, phảng phất trước đó sở hữu kinh ngạc khó chịu đã tan theo mây khói. Nghị sự tiến hành đến nơi này, trên cơ bản có thể kết thúc. Tiếp xuống vậy không có gì có thể nghị luận, Tào Tháo vung tay một cái liền làm cho tất cả mọi người rời đi chủ trướng, lại đơn độc đem Trần Dương lưu lại. Tử An, hiện tại không có người khác ở đây, ngươi liền nói cho ta biết, ngày mai nhất định sẽ trời mưa sao? Tào Tháo lo ngại hỏi. Lao Tào ngươi chừng nào thì vậy bắt đầu không tin ta? Trần Dương y nguyên tự tin nói, ngày mai trận mưa này còn không nhỏ, các ngươi liền đợi đến đánh vào Hạ Bi đi. Không qua tại các ngươi trước khi vào thành, ta còn nghĩ tới một bắt sống Lữ Bố diệu kế. Lấy Lữ Bố chi dũng, dù cho các ngươi có thể phá thành, vậy không nhất định bắt đạt được hắn, thả hắn về đến như thả hổ về rừng, bất quá ta kế này có thể. Tào Tháo cũng không thèm để ý Lữ Bố phải chăng có thể bắt sống, hắn lo lắng hơn là đánh cược, tao mày nói, không được, nếu như minh trời không mưa, ta chính là bị người trong thiên hạ thoá mạ cũng phải đem Lưu Bị giết, chỉ cần hắn một chết, bên ngoài người liền sẽ không biết đánh cược chuyện này. Cái này lão Tào, hắn nói lời nói này lại đem Trần Dương cảm động. tại chủ sổ sách bên ngoài. Quan Vũ vậy chẳng biết tại sao, liền là có một loại không tốt cảm giác, hắn nói ra, đại ca, ta cho rằng Trần Dương làm như vậy, sẽ có quỷ cái gì. Nghe vậy, Lưu Bị bước chân dừng lại một lát, rất nhanh hắn lắc đầu nói, điều đó không có khả năng đi. Hắn cũng không phải thần tiên, có thể nào biết trước ngày mai có thể hay không trời mưa. Lời tuy nói như thế, nhưng Quan Vũ cực kỳ lo lắng, hồi lâu sau hắn mới lên tiếng, chỉ mong ngày mai không có sao chứ. Trong lòng của hắn còn có một lo lắng không có nói ra, liền là Lưu Bị thật thắng, Tào Tháo chỉ sợ cũng không muốn đem Trần Dương giao cho bọn hắn, không muốn tùy ý bọn họ xử trí, cuối cùng đánh cược chuyện này khả năng không chi. Sáng ngày thứ hai, thiên không ý nguyên sáng sủa không mây. Trần Dương cùng Lưu Bị đánh cược một chuyện, đã truyền khắp cả quân doanh, không ít người tại vì Trần Dương lo lắng. Đặc biệt là Văn Xính cùng Vương Việt hai người, bọn họ sáng sớm dậy liền nhìn chằm chằm thiên không xem, thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, cũng không giống sau đó mưa. Trừ bọn họ, còn có Tào Tháo cùng Quách Gia đám người cũng là như thế, bọn họ thường cách một đoạn thời gian liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời ngàn dặm không mây, nơi nào có trời mưa dấu hiệu. Bọn họ đang cảm thán Trần Dương thất sách. Làm người trong cuộc Trần Dương cũng không đem đây là để ở trong lòng, đối với cái này đánh cược vậy không quan tâm chút nào như thế, hắn tựa như người không việc gì một dạng nên làm cái gì thì làm cái đó. Tướng quân, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng? Lúc này, Cam phu nhân rất không minh bạch hỏi, nàng và Lữ Linh Khởi cũng nghe đến tin tức này. Tại sao phải lo lắng? Ta đã thắng nhất định phải. Trần Dương cười nói, phu nhân hẳn là thay Huyền Đức lo lắng mới là. Cam Thiến trong lúc nhất thời cũng không biết rằng nên nói cái gì cho phải, cuối cùng đành phải về đến trong lều vải nhìn xem Lữ Linh Khởi. Thời gian đi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đến lúc xế chiều. Buổi chiều qua đi khí trời y nguyên rất tốt, thái dương nóng rát. Thẳng đến sắp chạm vào tối, còn không thấy muốn mưa dấu hiệu, một màn này liền khiến cho không ít người càng thêm Trần Dương mà lo lắng, bởi vì còn lại thời gian đã không nhiều. Tướng quân, hiện tại còn chưa có mưa, làm sao bây giờ? Văn Xính hỏi nói. Chờ. Trần Dương thuận miệng về một câu. Nhìn thấy Trần Dương còn như vậy bình tĩnh, Văn Xính lại nói, lão Vương, tướng quân lại như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Vương Việt nói ra, ta tin tưởng lão gia sẽ có biện pháp, hiện tại không giống nhau, khó nói ngươi có thế để cho thiên hạ mưa sao? Văn Xính. Tại Lưu Bị trong trứng đồng. Một ngày sắp qua hết, còn không mưa, hạ hạ. Lưu Bị vui vẻ cười lên, lần này, ta xem Trần Dương làm sao bây giờ. Tùy ý ta xử trí, ta hiện tại cũng phải suy nghĩ một chút nên xử trí như thế nào hắn. Mắt thấy sắc trời dần dần trở nên tối xuống, Quan Vũ lo lắng rốt cục buông xuống, cũng cười nói, Trần Dương cũng không phải thần tiên, càng không phải thượng tiên, hắn làm thế nào biết thiên sẽ hay không trời mưa đâu. Lưu Bị cười nói không sai, hắn tuy nhiên tính kế năng lực tương đối lợi hại, nhưng cuối cùng quá tự đại, loại người này kỳ thật cũng không khó đối phó. Đáng tiếc là, bây giờ nghĩ giết hắn, còn không dễ dàng a. Tại Tào quân đại doanh giết Trần Dương, dù là Trần Dương là tùy ý hắn đến xử trí, Lưu Bị cũng không dám vung xuống cái này đồ đao. Không qua cũng không sao, như thế tự đại một cá nhân, về sau ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lưu Bị lại nói. Vậy mà, thanh âm hắn vừa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang trầm trầm. Ầm ầm. Chương 137, ta cùng cái kia Tào Tặc có gì khác? Chương 137, ta cùng cái kia Tào Tặc có gì khác? Một đạo dữ tợn thiểm điện đột nhiên từ phía chân trời xuất hiện, tùy theo mà tới là đình thai nhức óc lôi mình. Tào quân trong đại doanh không ít người trong nháy mắt này, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Rầm rầm. Sấm sét vang dội hồi lâu, đậu nành mưa to giọt từ trên trời giáng xuống, đánh rất tại trên mặt người còn rất đau. Nước mưa đánh rất tại một lều vải phía trên, phát ra liên tục không ngừng tiếng vang, nương theo lấy sấm sét vang dội không khí, cả thiên địa trong nháy mắt thành một vùng biển mênh mông. Trời mưa, thật trời mưa. Một đạo tiếng gọi ầm ĩ âm tại tiếng mưa rơi cùng lôi minh ở trong vang lên, sau đó nước mưa tới mãnh liệt hơn, thượng thiên vậy tại đáp lại đạo thanh âm này. Diệp Tuấn cùng Vương Việt gặp một màn này, hai người hưng phấn mà đi đến nước mưa ở trong gieo họ. Thật trời mưa, bọn họ đây là vì Trần Dương mà gieo họ. Phùng Hiếu ngươi xem, ha ha. Tại chủ sổ sách bên trong, Tào Tháo nhìn xem bên ngoài phô thiên cái địa nước mưa, cười đến rất sung sướng, đem hôm nay sở hữu lo âu và bị đè nén cũng một mạch thông qua tiếng cười phát tiết ra ngoài. Thử An quả nhiên lợi hại a. Quách Gia cảm thán nói ra. Trong lòng của hắn đang nghĩ, trong thiên hạ vì sao lại có Trần Dương loại này gần như hoàn mỹ, hơn nữa còn là toàn năng người đâu. Tào Tháo vui vẻ cười nói, cái trận mưa này dưới được thật là sảng khoái, không biết Lưu Bị hiện tại là biểu tình gì đâu. Lời này vừa ra, hắn cùng Quách Gia cũng cười lên. Lưu Bị hiện tại biểu tình gì? Nghe được tiếng sấm âm về sau, Lưu Bị cả khuôn mặt cũng vặn vẹo một cái, sau đó liền là mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn xem bên ngoài nghiêng bàn mưa to, trong lòng lột bột một tiếng, hắn cũng biết chính mình lại bị Trần Dương hố. Trần Dương là thật đoán ra hôm nay sau đó mưa. Vậy mà, hắn như thế nào tính được chuẩn như vậy? Đây chính là khoáng thế kỳ tài a. Liền ông trời ý đồ hắn cũng có thể coi là đi ra. Nghĩ đến nhiều như vậy, Lưu Bị sắc mặt liền âm trầm rồi đến, hắn lúc này mới phát hiện Trần Dương chỗ đáng sợ, nhưng như thế một toàn năng kỳ tài thế mà không phải người của mình. Dựa vào cái gì Tào Tháo có thể có được Trần Dương loại này kỳ tài, mà hắn Lưu Bị nhân nghĩa khắp thiên hạ, lại cái gì cũng không chiếm được a. Càng là nghĩ như vậy, Lưu Bị tâm lý lại càng thấy được không công bằng. Đại ca, ngươi xem cái này, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn a? Quan Vũ khiếp sợ nói ra. Chính như hắn nói, kỳ môn độn giáp, thiên văn địa lý, không có hắn sẽ không. Lưu Bị trầm giọng nói ra, hắn là địch nhân chúng ta, đáng sợ a. Quan Vũ biểu thị đồng ý gật đầu, nhưng hắn còn nói thêm, đại ca, đánh cược sự kiện kia phải làm gì? Lưu Bị thở phào một hơi, nói, may mắn chỉ là đến khai quật đề, mà không phải để cho chúng ta đi chịu chết, chỉ có thể có chơi có chịu. Người này, thật đáng sợ. Nhất định phải trừ đến, ngày mai viết thư đến nói cho Dực Đức, để Tư Mã Ý động tác vậy nhanh một chút. Đến lúc này, Lưu Bị lại cũng không có cái gì giết chi đáng tiếc suy nghĩ. Trần Dương ngồi trong lều vải, hắn kéo căng thần kinh rốt cục có thể để thả lỏng, một mực chờ đến lúc chạm vào tối, hắn vậy rất lo lắng, với lại áp lực cũng rất lớn. Nếu như không mưa, hắn liền phải thua. Nhìn thấy bên ngoài tại nước mưa bên trong gieo họ Văn Xính cùng Vương Việt, Trần Dương liền cười nói, hai cái ngu ngơ. Sau đó lại ngẩng đầu một cái, hắn còn chứng kiến mặt khác trong một cái lều vải Cam Thiến cùng Lữ Linh Khởi, các nàng vậy đang nhìn mưa. Linh Khởi ngươi xem, thật trời mưa, Trần tướng quân quá thần kỳ. Cam Thiến có chút vui vẻ nói ra, nàng không có nửa điểm bởi vì Lưu Bị cược thua mà lo lắng thần sắc. Lữ Linh Khởi lại là lo lắng mà nhìn xem bên ngoài nước mưa, thật trời mưa, nước ngập hạ bì, thành chẳng mấy chốc sẽ bị phá, cha mình sẽ có nguy hiểm. Nàng sẽ oán hận Lữ bố vứt bỏ chính mình sao? Kỳ thực Lữ Linh Khởi trong lòng cũng từng nhiều lần hỏi qua chính mình, nhưng kết quả cuối cùng là sẽ không, coi như nàng đứng tại cha mình trên lập trường, khả năng vậy sẽ làm như vậy. Linh Khởi, thật xin lỗi. Cam Thiến rốt cuộc biết chính mình vui vẻ sai. Lữ Linh Khởi lắc đầu, không có cái gọi là. Sau đó, nàng liền trở lại chính mình doanh trướng ở trong. Trần Dương vậy chú ý tới Cam Thiến vui vẻ, cùng Lữ Linh Khởi yêu thương. Dựa theo đạo lý tới nói, Cam Thiến hẳn là cũng yêu thương mới đúng, dù sao lần này thua người là Lưu Bị, nhưng là nàng cũng không có. Xem ra, trước đó Cam phu nhân ẩn giấu đi sát ý, là đối Lưu Bị. Trần Dương tự lẩm bẩm. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử Lưu Bị từng nhiều lần tăng thê, sau đó mới cưới Cam Thiến. Nhưng là, Lưu Bị là thế nào cưới được Cam Thiến, trong đó quá trình Trần Dương không được rõ lắm. Trận mưa này không có muốn đình chỉ ý tứ, với lại càng lúc càng lớn, từ trạng vạng tối một mực xuống đến sáng ngày thứ hai. Nếu không phải là doanh địa đóng quân tại chỗ cao, giờ phút này đã bị nước ngập. Hạ bi ngoài thành tứ thủy, dòng nước càng là chảy xiết mãnh liệt. Cái trận mưa này không chỉ có khiến cho phá thành đang nhìn, càng làm cho khô hạn mấy tháng thổ địa đạt được thoải mái, không thiếu nông dân ở đây thì hẳn là hoan hô lên đi. Sáng ngày thứ hai, nước mưa đã không giống tối hôm qua như vậy lớn, nhưng vẫn là không có muốn dừng lại ý tứ. Trần Dương cùng Lưu Bị hai người cũng bị Tào Tháo gọi đi qua, liền tại hắn chủ sổ sách bên trong. Huyền Đức, hôm qua ngươi cùng Tử An đánh cược, tiền đặt cược nên được thực hiện đi. Tào Tháo vừa cười vừa nói. Lưu Bị cũng muốn chơi xấu, nhưng hắn không dám, bất đắc dĩ gật đầu nói, tự nhiên được thực hiện, ta đã cùng Vân Trường chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa liền đến khai quật đề, nhường chìm hạ bi. Tào Tháo nói ra, tốt, chúng ta liền tại trong quân doanh, chờ đợi Huyền Đức ngươi tốt tin tức. Ta cùng Vân Trường cáo lui trước, hiện tại đến động thủ khai quật. Lưu Bị chắp tay một cái, sau đó rời đi chủ sổ sách. Việc đã đến nước này, Lưu Bị cũng chỉ có thể chịu thua. Nhìn xem Lưu Bị đi ra chủ sổ sách, Tào Tháo nhất thời trở nên nhiệt tình, cười nói, Tử An, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, ngươi nói sau đó mưa, liền thật trời mưa. Trần Dương cười nói, chỉ là một trận mưa, tuy nhiên có thể phá hạ bì, nhưng muốn bắt Lữ bố còn không dễ dàng. Tào Tháo rốt cục nhớ tới Trần Dương hôm qua nói chuyện qua, vội vàng liền hỏi, Tử An, ngươi dự định làm sao bắt Lữ bố? Cái này phải xem Lữ Linh Khởi. Trần Dương nói ra, ta bắt Lữ Linh Khởi trở về, chính là vì bắt sống Lữ bố mà làm chuẩn bị. Tào Tháo cười nói, nguyên lai lúc này mới là Tử An ngươi suy nghĩ, vừa mới bắt đầu ta đang nghĩ. Ngươi bắt Lữ bố nữ nhi chỉ là vì giải quyết tịch mịch, kỳ hỉ. Nguyên lai không phải, không qua giống Lữ Linh Khởi loại này tiểu nữ hài không có ý nghĩa. Trần Dương sững sờ, làm sao lão Tào đột nhiên trở nên bị ổi? Ngươi dạng này để cho ta vậy rất xấu hổ a. Tử An, ta và ngươi nói, Lữ bố bên người tốt nhất nữ nhân hẳn là Điêu Thuyền, chờ ta bắt Lữ bố, nhất định đem Điêu Thuyền tặng cho ngươi. Cái này không được đâu. Nàng đã là Lữ bố thị thiếp, chúng ta niên kỷ vậy không thích hợp, không được. Niên kỷ không là vấn đề, có hài tử càng tốt hơn. Ta nghe nói ngươi đã đem Lưu Bị Cam phu nhân cướp đi. Còn ở nơi này cho ta giả trang cái gì? Nghĩ không ra chúng ta cũng là người trong đồng đạo. Nói xong, Tào Tháo liền cho ngươi hiểu ánh mắt. Không được, thật không được. Nếu không, ta cùng ngươi lão Tào có gì khác? Chương 138, thành phá. Chương 138, thành phá. Lưu Bị cùng Quan Vũ người mặc áo tơi, đứng tại bờ sông. Bọn họ nhìn xem lao nhanh lấy nước sông, có chút lo lắng đợi lát nữa đào mặt đề, nước sông có thể hay không đem bọn hắn cũng cho chìm. Bắt đầu đi. Lưu Bị vung tay một cái. Hơn 2000 binh lính mang theo các loại công cụ lập tức bắt đầu khai quật đề, bọn họ động tác vậy đỉnh ma lợi. Tại hạ bi thành trên lầu, bởi vì vẫn còn mưa, sở hữu binh lính tránh trong phòng, chưa hề đi ra đứng gác, lại có nước sông cùng tiếng nước mưa âm quấy nhiều bên ngoài tiếng đào móc, thủ thành binh lính còn không biết ngoài thành hiện tại xảy ra chuyện gì. Trong chớp mắt liền là 2 canh giờ đi qua, một đạo thật dài dẫn nước mương trực tiếp thông hướng cửa thành. Rốt cục đào thông. Không biết là cái nào tên lính hét lớn một tiếng, sau đó sở hữu khai quật binh lính cũng bay nhanh thoát đi. Rầm rầm. Còn lại bùn đất căn bản ngăn không được mãnh liệt nước sông, thậm chí còn đem đi được không bằng Lưu Bị kém chút cho trùng ngược lại, sau đó hắn liền nhìn xem nước sông đã tiến vào hạ bi nội thành. Đi, đi mau. Lưu Bị cao giọng nói ra. 2000 binh lính dùng tốc độ nhanh nhất lui đến, trở lại Tào quân đại doanh ở trong. Lại qua một hồi lâu, hạ bi nội thành người rốt cục phát hiện bị nước ngập, nhất thời liền sôi trào lên, các loại tiếng gọi ầm ĩ liên tục không ngừng. Lưu Bị chạy về Tào quân trong đại doanh, nhìn thấy sau lưng cũng không có truy binh, hắn rốt cục buông lỏng một hơi. Huyền Đức, các ngươi rốt cục trở về, thành sao? Trần Dương vừa nhìn thấy bọn họ, lại hỏi.
Thành, đều thành, lần này Hạ Bi có thể phá đi.
Lưu Bị cười nói.
Đương nhiên có thể, tiếp xuống liền xem thừa tướng bọn họ nỗ lực.
Trần Dương nói ra. Vào lúc này, Tào Tháo đại quân đã thể phát, vội vàng đến tấn công Hạ Bi. Về phần Tào Tháo dự định làm sao tấn công, Trần Dương đã lười nhắc đến để ý tới cái này chút, hắn đem Văn Xính tìm đến phân phó mấy câu, Văn Xính vội vàng rời đi quân doanh, bận rộn hắn nhiệm vụ. Thời gian đi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến lúc chạm vào tối. Hạ Bi tại Tào Tháo tấn công phía dưới, nội thành quân dân đã loạn thành một đống. Trần Cung nhìn xem quần quận hồng thủy, đã là vô kế khả thi. Lữ Bố lòng nóng như lửa đốt, một khi Hạ Bi không, hắn liền sẽ liền cuối cùng dung thân chỗ vậy mất đến. Còn may là, Hạ Bi tuy nhiên bị nước ngập, nhưng Tào Tháo quân đội muốn tấn công vào đến, trong thời gian ngắn còn làm không được, trừ phi có người cho Tào Tháo nội ứng ngoại hợp. Từ trên cổng thành về đến phủ bên trong, Lữ Bố đã kiệt quệ, thậm chí không muốn xen vào nữa Hạ Bi sự tình. Tướng quân, hiện tại Linh Khởi làm sao bây giờ? Nghiêm phu nhân vừa nhìn thấy hắn trở về, liền lo ngại hỏi, hiện tại Hạ Bi đã thành dạng này, còn như vậy rồi đến, thành phá đi sau Linh Khởi liền sẽ mất đến giá trị trao đổi, Tào Tháo nhất định sẽ không để qua nàng. Lữ Linh Khởi là bọn họ duy nhất nữ nhi, cái này muốn để Nghiêm phu nhân làm sao không lo lắng. Liền là Lữ Bố vậy rất lo lắng, thế nhưng là Nghiêm phu nhân câu nói này lại để cho hắn cảm thấy bực bội không thôi, hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa. Tướng quân, ngươi thật không có ý định cứu trở về Linh Khởi sao? Nghiêm phu nhân lại hỏi. Ngươi muốn ta như thế nào đi cứu? Hiện tại đầu hàng sao? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, nếu như ta đầu hàng, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể sống sót sao? Đến đem ta rượu cho lấy tới. Nghiêm phu nhân toàn thân chấn động, nàng bôi đến khỏe mắt nước mắt, đứng dậy đến cho Lữ Bố lấy rượu. Đoạn thời gian trước, tướng quân mới cấm đoán trong thành uống rượu, hiện tại. Nghiêm phu nhân còn muốn nói gì nữa, nhưng Lữ Bố đã đưa tay đem cái kia bầu rượu cho đặt tới, ngẩng đầu lên đem uống xong. Hắn là nội thành cấm đoán uống rượu không sai, nhưng này thì hắn muốn cũng chỉ có uống rượu, nếu không khó mà hóa giải trong lòng ưu sầu. Vậy mà, rượu vào trong bụng mới qua một hồi lâu, Lữ Bố liền cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt, hắn lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Khó nói ta uống say. Lúc này, bên cạnh Nghiêm phu nhân đột nhiên khóc ròng nói, tướng quân, ngươi không thể trách ta, ta làm như vậy đều là vì ngươi cùng Linh Khởi. Lữ Bố đột nhiên đứng lên, đưa tay sắp bắt được Nghiêm phu nhân cổ, thế nhưng là hắn tay chân mềm yếu bất lực lại ngã trên mặt đất, giống to mà hỏi thăm, rượu. Vừa rồi rượu ngươi hạ dược, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nghiêm phu nhân khóc ròng nói, bọn họ hướng ta hứa hẹn qua, chỉ cần ta có thể bắt được ngươi, bọn họ nhất định sẽ để qua Linh Khởi, đồng thời sẽ không tổn thương chúng ta tính mạng. Một bên nói nàng còn một bên khóc, cuối cùng liền nằm sấp tại Lữ Bố trên thân. Ngươi dám làm hại ta, ngươi. Lữ Bố giống to nói xong, hắn lại muốn đẩy mở Nghiêm phu nhân, thế nhưng là toàn thân bất lực. Nghiêm phu nhân khóc ròng nói, tướng quân, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, chỉ có dạng này chúng ta mới sẽ không chết, Linh Khởi cũng sẽ không, Tào thừa tướng nhất định sẽ để qua chúng ta. Nói xong, nàng còn quỳ tại Lữ Bố trước mặt, đã là hai mắt đẫm lệ mông lung. Tướng quân, ngươi cũng không nghĩ ra đi. Này lúc, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào đến. Lữ Bố thể chất là thật rất lợi hại, này thì hắn còn không có hoàn toàn hôn mê đi qua, trừng lớn hai mắt nhìn xem tiến vào người kia, cả giận nói, Hầu Thành, liền ngươi vậy phản bội ta, vì cái gì? Cái này gọi Hầu Thành tướng lãnh cười nói, tướng quân còn nhớ rõ, đoạn thời gian trước ta chiến mã mất mà được lại chuyện này. Ta chỉ không qua thiết tiến cùng mấy cái người bằng hữu chúc mừng, ngươi lại nói ta không nhìn ngươi cấm tiểu mệnh lệnh, bị ngươi đánh cho một trận mắng. Nghĩ không ra ngươi sẽ thất bại tại một bầu rượu bên trong, cái này tư vị như thế nào đâu? Giải thích, hắn lại cười, Trần Cung cùng Cao Thuận bọn họ đã bị ta bắt lấy đến, ngươi lại thế đã đến. Đến cuối cùng, Lữ Bố tại hắn không cam lòng trong ánh mắt, rốt cục hôn mê đi qua. Hầu Thành, đến mở cửa thành ra đầu hàng, để thừa tướng đại quân tiến vào. Cùng tại Hầu Thành bên người còn có một người, hắn chính là Văn Xính. Đây hết thảy đều là Trần Dương kế hoạch, để Văn Xính đến chấp hành, lại lấy Lữ Linh Khởi làm mồi nhử dẫn dụ Nghiêm phu nhân mắc câu, tiến tới bắt Lữ Bố. Hầu Thành chỉ là Trần Dương trong kế hoạch, một phụ trách làm nội ứng người, tại đoạn thời gian trước đã bị Trần Dương thu mua. Tướng quân, cái này Lữ Bố. Hầu Thành lời còn chưa nói hết, Văn Xính liền hừ lạnh nói, ta để ngươi đi mở thành đầu hàng, không có nghe đến sao? Vâng. Hầu Thành đành phải rời đi. Nghiêm phu nhân nhìn xem Văn Xính, lại nói, tướng quân, các ngươi đáp ứng qua không giết chúng ta, còn nhớ được? Văn Xính gật đầu nói, tự nhiên nhớ kỹ, nhưng trước đó, ta phải trước tiên đem các ngươi trói lại, người tới. Số tên lính lập tức từ ngoài cửa đi vào đến, trước đem hôn mê Lữ Bố cho buộc chặt. Nghiêm phu nhân lại nói, con ta Linh Khởi, hiện tại hoàn hảo sao? Văn Xính nói ra, Lữ tiểu thư hết thảy mạnh khỏe, tướng quân của chúng ta hứa hẹn qua, chỉ cần phu nhân nguyện ý nghe chúng ta lời nói, Lữ tiểu thư liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nghiêm phu nhân cúi người chào thật sâu, rồi nói tiếp, lần này nhận được tướng quân đề qua, ta sẽ khuyên ta phu quân quy ẩn điện viên, sẽ không bao giờ lại làm cùng loại sự tình. Sau đó, Văn Xính sai người đem Lữ Bố vợ chồng đưa đến Hạ Bi thành Nam Đại Môn, Bạch Môn lâu bên trên. Lúc này, Trần Dương vậy theo đại quân tiến vào Hạ Bi thành, thậm chí đem Lữ Linh Khởi vậy mang theo trên người. Hắn vậy nhìn thấy Bạch Môn lâu bên trên Lữ Bố. Lữ Linh Khởi nhìn xem phụ mẫu bị trói lấy thân ảnh, nàng chăm chú cắn chặt hàm răng, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Môn lâu Lữ Bố chết, cũng không biết Lữ Bố liệu sẽ chết ở chỗ này. Trần Dương là hứa hẹn qua sẽ không giết Lữ Bố, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không. Cái này riêng lẻ vài người, tự nhiên là Lưu Bị. Chương 139,
Bạch Môn lâu Lữ Bố chết. Chương 139, Bạch Môn lâu Lữ Bố chết. Bạch Môn lâu bên trên, Lưu Bị leo lên thành lâu thời điểm, Lữ Bố vừa vặn từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Hắn ngưng ngưng thần, rốt cục nhớ tới phát sinh cái gì, sau đó trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt Lưu Bị. "Huyền Đức, là ngươi?" Lữ Bố vội vàng nói, "Mau giúp ta buông ra dây thừng." Lưu Bị mang theo Quan Vũ đi lên phía trước, lạnh giọng cười nói, buộc chặt lao hổ dây thừng, nhưng thả lỏng không được. Lữ Bố còn nói thêm, "Huyền Đức, ngươi đã đầu nhập vào Tào thừa tướng, có thể hay không giúp ta đem thừa tướng đến? Ta cam nguyện đầu hàng, ta cùng thừa tướng liên thủ, nhưng nhất thống thiên hạ." Lưu Bị một bên cười, lại vừa đi đến Lữ Bố trước mặt, hắn lắc đầu nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ thả qua ngươi sao? Trước kia ta không dám đối với ngươi như vậy, đó là bởi vì ta không có giết ngươi năng lực, hiện tại liền không giống nhau." Lữ Bố đầu tiên là sững sờ, nhất thời minh bạch đối phương muốn làm cái gì, hét lớn, "Đại nhị tặc Lưu Bị ngươi mơ tưởng, ta muốn gặp thừa tướng." "Vân Trường, giết hắn." Lưu Bị ánh mắt lạnh lẽo. Quan Vũ nhấc đao lên đi lên phía trước, một đao liền hướng phía Lữ Bố cổ cho chặt xuống. Lữ Bố còn muốn dãy rủa phản kháng, nhưng dây thừng trói rất chặt, tăng thêm vừa tỉnh lại không có khí lực, hắn dãy không ra cái này trói buộc. "Không muốn." Liền ở đây lúc, trên cổng thành đột nhiên truyền đến Lữ Linh Khởi tiếng kinh hô. Nàng vừa đi theo Trần Dương leo lên thành lâu, liền thấy Quan Vũ đao đã chặt tại cha mình trên cổ. Lữ Linh Khởi vậy mặc kệ bên người Trần Dương, vọt thẳng đi qua, nhất cước đá hướng Quan Vũ. "Cút ra!" Quan Vũ hét lớn một tiếng, nhưng người tránh ra Lữ Linh Khởi công kích, trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao thuận thế khẽ kéo, chém rất tại Lữ Bố trên cổ, một viên mang huyết đầu lâu bay lên cao cao đến. Lữ Bố nhìn thấy chính mình nữ nhi xuất hiện trong ngay mắt, hắn vừa định nói chuyện, vậy mà còn chưa kịp mở miệng, đầu đã cùng cổ tách rời, tiếp xuống máu chảy như suối. "Tướng quân!" Nghiêm phu nhân thống khổ hô to một tiếng, lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Trần Dương hét lớn, "Ngươi là tên lừa đảo, ngươi nói qua muốn thả qua chúng ta, ta không nên tin tưởng ngươi lời nói, là ta hại chết tướng quân, đều là ta sai." "Ồn ào, cùng nhau giết." Lưu Bị lạnh giọng nói. Quan Vũ nghe được lời này, nhấc đao lên liền hướng Nghiêm phu nhân đi đến. Lữ Linh Khởi lập tức dốc sức tại Nghiêm phu nhân trên thân, ôm thật chặt mẫu thân mình, nàng đã mất đến phụ thân, không muốn liền mẫu thân vậy không có. "Vương Việt, cứu người." Trần Dương cuối cùng vẫn là mềm lòng, nhìn có chút không xuống đến, xoay người nói ra. Lời này vừa rơi xuống, Vương Việt đột nhiên tiến lên, một kiếm ngăn Quan Vũ một đao kia. "Từ An, ngươi đây là ý gì?" Lưu Bị lạnh giọng chất vấn. "Lữ Bố đã chết, lại giết nàng nhóm liền có chút tàn nhẫn, vậy không hợp ngươi nhân nghĩa tên, nếu là Huyền Đức ngươi khăng khăng muốn giết, như vậy trước tiên đem ta cùng Vương Việt cũng giết, đã lại giết nàng nhóm." Trần Dương lạnh nhạt nói. Hắn cuối cùng nhận thức đến Lưu Bị cái gọi là nhân nghĩa, cũng liền dạng này thôi, hắn chỉ là đối với mình không thể trêu vào người nhân nghĩa, hắn trước kia hắn không thể trêu vào Lữ Bố, coi như bị Lữ Bố đoạt Từ Châu, hắn vậy giả bộ cam tâm tình nguyện. Bây giờ Lữ Bố bị thua, Lưu Bị không cần thiết nói lại cứu nhân nghĩa, giết lên người đến so với ai khác đều muốn tàn nhẫn. "Tốt một ngụy quân tử." "Ngụy nhân nghĩa?" "Cái này là ta sai." Lưu Bị lập tức đổi một cái đồng hồ tỉnh, lắc đầu thở dài nói, "Vừa rồi ta bị cừu hận choáng váng đầu óc, đã như vậy, liền để qua bọn họ, Vân Trường chúng ta đi thôi." Nhìn xem bọn họ đi xuống thành lâu, Trần Dương phân phó Vương Việt đem Nghiêm phu nhân trên thân dây thừng cắt đứt. Rốt cục khôi phục tự do, Nghiêm phu nhân ôm Lữ Linh Khởi khóc giống lên, các nàng cũng không dám nhìn tới Lữ Bố thi thể. "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Lúc này, Lữ Linh Khởi quay người nhìn xem Trần Dương, cả giận nói, "Vừa rồi ngươi khẳng định có năng lực cứu ta phụ thân, với lại ngươi nói qua chỉ cần phụ thân ta nguyện ý đầu hàng, tuyệt đối sẽ không giết hắn, ngươi chính là một cái lừa gạt. Chỉ cần Lữ Bố còn sống, hắn chính là chúng ta địch nhân." Trần Dương vậy không vì mình hành vi mà giải thích, nói, "Ta là đáp ứng qua không giết hắn, cho nên ngươi thấy ta tự mình động thủ không có." Nghiêm chỉnh mà nói, "Ta như vậy là mượn đao giết người, Lữ Bố cũng nên chết." Lữ Linh Khởi hai tay gấp nắm chặt thành quyền đầu, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Dương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Dương này thì đã chết đấu. "Tướng quân, là ta hại ngươi, ta cái này đến cùng ngươi." Đột nhiên, Lữ Linh Khởi bên người Nghiêm phu nhân từ trên cổng thành hướng xuống nhảy một cái. "Mẫu thân." Lữ Linh Khởi vội vàng dốc sức đi qua, vẫn là chậm một bước, không có giữ chặt Nghiêm phu nhân tay, nàng nhìn tận mắt mẫu thân rơi xuống. "Phanh." Tiếng vang trầm trầm từ dưới cổng thành xuất hiện. Nghiêm phu nhân ngược lại tại vũng máu ở trong. Một màn kia huyết quang chiếu hồng Lữ Linh Khởi hai mắt. "Mẫu thân." Lữ Linh Khởi đứng lên, hét lớn, "Vì cái gì? Đây hết thảy đều là vì cái gì? Còn có ngươi." Nàng lại lần nữa nhìn về phía Trần Dương, lại nói, "Vì cái gì ngươi có thể tùy ý đem người khác đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay? Phụ thân ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải giết hắn? Ta hận chết ngươi." Giải thích, Lữ Linh Khởi hướng dưới cổng thành đi đến. Văn Xính lập tức đem ngăn lại, số tên lính nhất thời đem vũ khí để tại cổ nàng bên trên. "Văn Xính, thả nàng đi." Trần Dương phất phất tay. "Tướng quân, không thể. Ta nói để." "Vâng." Văn Xính vậy xem không hiểu Trần Dương dạng này muốn làm gì. Lữ Linh Khởi là bọn họ địch nhân, có thể nào như vậy để qua? Ngươi tốt nhất liền hiện tại giết ta. Lữ Linh Khởi bôi đến khỏe mắt nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nếu để cho ta sống, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn tìm ngươi báo thù, ngươi sẽ hối hận. Trần Dương mỉm cười, chỉ cần ngươi có năng lực như thế, ta theo thì hoan nghênh ngươi trở về báo thù. Lữ Linh Khởi cuối cùng thật sâu xem Trần Dương một chút, phản phất muốn đem tấm này mặt khắc vào trong đầu của chính mình, cuối cùng đi xuống thành lâu. Tại Trần Dương mệnh lệnh phía dưới, không có người ngăn cản nàng, tùy ý nàng đi ra Hạ Bi thành môn. tướng quân, tại sao phải thả nàng đi? Văn Xính vẫn là không hiểu hỏi nói. Một viên tốt quân cờ, chỉ có để mới có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Trần Dương nhìn xem Lữ Linh Khởi bóng lưng, cười nói, Lữ Linh Khởi còn có thể tiếp tục lợi dụng, ta còn muốn đem nàng biến thành ta một thanh đao nhọn, về sau các ngươi sẽ biết Lữ Linh Khởi tác dụng. Văn Xính nghe không hiểu Trần Dương đang nói cái gì, hắn nhìn về phía Vương Việt, chỉ gặp Vương Việt vậy lắc đầu biểu thị không hiểu. Đem Lữ Bố cùng Nghiêm Phu Nhân hợp táng cùng một chỗ, muốn hậu táng. Trần Dương còn nói thêm. Nói xong, hắn vậy đi xuống Bạch Môn Lâu. Thừa tướng, mới vừa đi tới dưới cổng thành, Trần Dương nhìn thấy Tào Tháo đâm đầu đi tới. Lữ Bố đâu? Tào Tháo lo ngại mà hỏi thăm. Đã bị Lưu Bị giết chết. Trần Dương nói ra, Lưu Bị quả nhiên là trong chúng ta muốn giết nhất Lữ Bố người, như vậy hắn cái gọi là nhân nghĩa, liền có chút sụp đổ, thừa tướng sao không lợi dụng một chút? Tào Tháo nghe hai mắt sáng lên, cười nói, đây chính là như lời ngươi nói, lợi dụng nhân nghĩa tới giết người. Trần Dương gật đầu nói, con này là một phần trong đó, trước hết để cho người đem Lưu Bị nhỏ hẹp tàn nhẫn một chuyện truyền ra đến, nhưng đây cũng không phải là chí mạng nhất, liền coi như là chí mạng trước đó cửa hàng. Nói đến đây, Trần Dương thanh âm đòn đến, lại nói, Hạ Bi đã bị chúng ta khống chế lại đi. Ta cũng không muốn ở nữa liều vải. Người an tâm thoải mái vào ở tới, Hạ Bi đã tại chúng ta trong lòng bàn tay. Nhắc lên cái này, Tào Tháo đột nhiên thần bí cười cười, nói, ta đã đem điêu thuyền cho bắt, ngươi hiểu. Trần Dương. Làm sao hắn còn muốn lấy chuyện này? Lao Tào tư tưởng không đơn thuần A. Không được, ta không thể nhận, vẫn là Lao Tào ngươi giữ lại hưởng thụ đi. Nam nhân không thể nói không được. Chương 140, lại uống nhỏ nhặt. Chương 140, lại uống nhỏ nhặt. Bởi vì nước ngập Hạ Bi, dẫn đến nội thành bên ngoài đều là hồng thủy. Nước ngập thời điểm rất thoải mái, nhưng đến tiếp sau liền khó làm. Vì thế, mấy ngàn binh lính bận rộn hồi lâu, cuối cùng đem hồng thủy bài xuất đến, lại ngăn chặn sông hộ thành lỗ hổng. Tại thành phá đêm hôm đó, Trần Dương thuận lợi ở tiến Hạ Bi, ở trong phòng muốn so trong trướng đồng dễ chịu nhiều. Sáng ngày thứ hai, liền tại Trần Dương còn chưa tỉnh ngủ thời điểm, Tào Tháo liền đã đem Quách Gia đám người gọi tới, thương lượng xử lý như thế nào Lữ Bố dưới trướng tướng sĩ vấn đề. Tăng Ba đám người trước tiên nguyện ý đầu hàng, đã bị Tào Tháo thu tại dưới trướng, an bài chức vụ. Cao Thuận đám người không nguyện ý đầu hàng, tại Lữ Bố sau khi chết, đã tự sát. Nhưng là, để Tào Tháo cảm thấy xoắn xuýt nhưng lại như thế nào xử trí Trương Liêu. Người này thực lực bất phàm, tại Trần Dương dụng kế nội ứng ngoại hợp phá thành thời điểm, Trương Liêu cũng không có bị hầu thành bắt được, còn mang theo một đội binh mã cùng Tào Tháo giằng co. Tào Tháo dưới trướng hứa trừ đầu tiên nên địch, cùng Trương Liêu đánh bất phân cao thấp, thực lực thế này thành công hấp dẫn Tào lão bản chú ý. Bởi vì như thế, Tào Tháo không muốn giết hắn, chỉ muốn đem hắn thu phục. Thế nhưng là Trương Liêu một lòng không chịu quy hàng, lại không giống Cao Thuận đám người một dạng tự sát. Tào Tháo cảm thấy tình thế khó xử. Thưa tướng, nếu không đến hỏi hỏi một chút Từ An, hoặc là hắn sẽ có biện pháp. Quách Gia đột nhiên nói ra. Có đạo lý. Tào Tháo buông xuống nơi này sự tình, trước đến tìm Trần Dương. Làm Tào Tháo tìm tới Trần Dương thời điểm, cái sau còn chưa tỉnh ngủ, quả thực là bị Lao Tào trò kêu lên. Sau đó, Tào Tháo đem chính mình ý đồ đến nói một lần, lại hỏi, Từ An ngươi có biện pháp hay không làm cho Trương Liêu quy hàng? Cái này rất đơn giản, Lão Tào ngươi bây giờ trở về đến tự mình cho Trương Liêu mở trói, lấy lệ đối đãi, đồng thời nói cho hắn biết. Đi ở theo hắn, nếu là nguyện ý lưu lại, có con trước, nếu như không muốn lưu lại liền mặc cho rời đi liền có thể. Trần Dương nói ra, nói cho cùng, Trương Liêu chẳng qua là muốn một cái hạ bậc thang đến, về sau truyền ra đến liền không phải hắn phản bội Lữ Bố, mà là Lao Tào ngươi chiêu hiền đại sĩ, để hắn cảm động mà phải thuộc về hàng. Nghe được Trần Dương lời nói, Tào Tháo đồng ý gật đầu. Thế nhưng là chúng ta mở cửa thành ra để Trương Liêu rời đi, hắn thật sự rời đi, cái này nên làm cái gì? Tào Tháo lại lo lắng nói, giống Trương Liêu loại tướng lĩnh này, nếu như hắn gia nhập địch nhân chúng ta trận doanh bên trong, đối chúng ta mà nói có hại vô lợi, về sau nói không chừng là kình địch. Trần Dương ngẫm lại còn nói thêm, ngươi ở trên thành lầu mai phục mấy cái người bắn nỏ, bằng vào chúng ta thép, nọ uy lực, Trương Liêu khẳng định trốn không thoát. Nếu như hắn thật muốn rời đi, mà lo lắng hắn sẽ trở thành địch nhân chúng ta, đem hắn tại chỗ bắn giết là được, không thể làm việc cho ta, làm trừ chi. Kế này rất hay. Tào Tháo cười nói, câu nói này nói đến tâm hắn khảm bên trong, rất hợp tâm ý của hắn. Đạt được diệu kế, Tào Tháo lập tức về đi xử lý Trương Liêu. Trần Dương giãn gân cốt một cái, tiếp xuống hắn cũng không biết rằng nên làm cái gì. Thế là để Vương Việt đi theo chính mình cùng ra ngoài, tại Hạ Bi thành bên trong đi dạo. Nội thành khắp nơi có thể thấy được bị nước ngập qua vết tích, trong lúc đó cũng bị chết đuối không ít người bình thường. Theo Tào quân tiến vào chiếm giữ nội thành, Hạ Bi bách tính cũng không dám náo động, dù cho bị chết đuối người, bọn họ cũng không dám có lời oán giận. Thời gian đi qua rất nhanh, đã đến lúc chạm vào tối. Tào Tháo tại nguyên bản Lữ Bố phủ đệ bên trong, thiết yến chiêu đãi đông đảo tướng lãnh, Trần Dương đương nhiên vậy ở trong đó, vừa mới đầu hàng Trương Liêu vậy tại. Lần này có thể nhanh như vậy phá Hạ Bi, tất cả đều là Trần Dương công lao. Những tướng lãnh này trong lòng là biết rõ, nhao nhao mời rượu, muốn cùng hắn chấp đối. Trương Liêu tò mò nhìn Trần Dương, hắn lại cùng người khác người chưa quen thuộc, một mình ngồi ở một bên. Trần Trường Quý, cái này chén là ta kính ngươi, như không ngươi rượu kế, chúng ta còn phá không xuống bi. Tào Tháo giơ ly rượu lên nói ra. Tuy nhiên trong quân đội không thể uống rượu, nhưng hiện tại là chúc mừng thắng lợi, uống một chút vậy không có cái gọi là. Những rượu này vẫn là Trần Dương nhượng công tiểu, hương khí bốn phía. Trương Liêu chưa hề uống qua bực này mỹ tiểu, tuy nhiên một thân một mình, nhưng cũng uống đến đắc ý. Trần Dương đến hào hứng. Ngửa đầu đem rượu trong chén uống sạch sẽ. Tiểu lượng giỏi. Quách Gia vậy giơ ly rượu lên nói ra, "Tử An, hôm nay ta liền dùng ngươi mỹ tửu, vậy kính ngươi một chén." Hắn đến mời rượu, Trần Dương không thể không uống. Quách Gia kính xong sau, liền đến phiên Hạ Hầu Đôn, hắn nói ra, "Trần tướng quân, cảm tạ ngươi thả ta cái kia bất hiếu tử, ta chén rượu này ngươi nhất định phải uống." Tào Nhân cũng tới tham gia náo nhiệt, cười nói, "Trần tướng quân, trừ thừa tướng, ta còn không có bội phục qua người nào, nhưng ngươi là vì số không nhiều bên trong, uống." "Uống." Sau đó, bên người tất cả mọi người cùng lúc nói ra. Trần Dương sạm mặt lại, trong lòng nghĩ, bọn gia hỏa này là chuyên môn đến cho chính mình rót rượu đi. Đây cũng quá hỏng. Trần Dương hào hứng nhất thời bị bọn họ đánh thất bại thảm hại, chỉ có thể kiên trì uống xong đến. Một hai chén còn tốt, uống nhiều, lấy Trần Dương tiểu lượng liền khó có thể chịu đựng, đến cuối cùng hắn vậy không biết mình uống bao nhiêu rượu, cảm giác toàn bộ thế giới cũng trời đất quay cuồng. Liên tại Trần Dương ý thức mơ mơ màng màng thời điểm, hắn nghe được Tào Tháo cao giọng nói ra, "Tốt, Tử An đã uống say, đêm nay liền dừng ở đây, người tới, cầm An đưa về đến." Nói xong, Tào Tháo lại đi đến Trần Dương bên người, nói khẽ, "Tử An, điêu thuyền đã tại phòng ngươi bên trong chờ lấy đâu." Trần Dương nghe không rõ ràng Tào Tháo nói cái gì, mơ hồ lẩm bẩm nói, "Tốt." Nghe được Trần Dương nói xong, Tào Tháo vui vẻ cười, lập tức phân phó người đem Trần Dương đưa về đến. Trần Dương hoàn toàn không biết mình là làm sao về đến phòng, uống say hắn có một loại cưỡi mây đạp gió cảm giác. Vậy mà, hắn vừa ngồi ở giường trên giường, cũng cảm giác được bên người còn có những người khác, một trận nhàn nhạt mùi thơm tiến vào hắn trong lỗ mũi. Một tuyệt sắc mỹ nữ đang ngồi tại Trần Dương bên người, nàng khẽ nhíu mày, nhìn thấy Trần Dương say đến có chút lợi hại, đang muốn vịn hắn nằm xong. "Xuân Hoa." Mỹ nữ vừa tới gần, liền bị Trần Dương ôm vào trong ngực, nhàn nhạt mùi thơm kích thích Trần Dương bản năng. Nàng thân thể nhất thời kéo căng, muốn đẩy ra Trần Dương, nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Trần Dương hai tay làm sàng làm bậy, chỉ chốc lát liền đã mặt đỏ tới mang tai, quần áo trên người loạn không được. "Xuân Hoa, ngươi làm sao lại tại Hạ Bi?" "Ta nghĩ ngươi." Trần Dương nhẹ giọng nỉ non nói. Mỹ nữ vốn còn muốn kháng cự dãy rủa, nghe được Trần Dương lời nói này về sau, nàng thở dài một hơi, phảng phất thừa nhận cái này chính là mình vận mệnh. "Ta cũng nhớ ngươi, liền tới xem ngươi." Mỹ nữ nhẹ nói một câu. Trần Dương nghe toàn thân để thả lỏng, hai tay y nguyên ôm mỹ nữ không thả, chậm rãi thân tại mỹ nữ trên cổ. Mỹ nữ trên thân khí lực dần dần mất đến, vẫn còn có thể giải mở song phương dây thắt lưng. Trận này đến hội bên trong, Lưu Bị không thể đi tham gia. Có thể là Tào Tháo để lọt mời hắn, cũng có thể là cố ý không mời. Lưu Bị tại Hạ Bi vậy tìm một trước khi thì chỗ ở, hắn cùng Quan Vũ cùng uống rượu buồn. "Đại ca, bên ngoài người đều tại lưu truyền ngươi tàn nhẫn vô đạo, nói ngươi không chỉ có tàn sát Lữ Bố, còn giết Lữ Bố phu nhân, nếu không phải là Trần Dương tới kịp lúc, liền Lữ Bố nữ nhi cũng bị chúng ta giết." Quan Vũ vừa uống rượu, vừa nói, "Chúng ta danh tiếng tại Hạ Bi thành bên trong đã thối." Lưu Bị vậy rất buồn bực, chính mình nhiều năm tích lũy xuống nhân nghĩa, liền tại chém giết Lữ Bố ngày đó tan thành mây khói, trong lòng không cam lòng à. "Là ta xúc động." Lưu Bị khẽ thở dài một cái, hắn lại nói, "Nhất định là Trần Dương từ đó cản trở, không giết người này, ta tâm bất an." Quan Vũ nói ra, "Đại ca, vừa rồi ta thu được tam đệ tin, hắn nói đã tốt." Nghe vậy, Lưu Bị phiền muộn quét sạch sành sanh, ánh mắt tránh qua một tia sắc bén sắc ý. Chương 141, điêu thuyền. Chương 141, điêu thuyền. T. Đau đầu. Trần Dương cảm thấy rất đau đầu. Loại cảm giác này, khó chịu cực. "Ta đây là..." Lại uống nhỏ nhặt. Trần Dương mơ mơ màng màng ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh, trong nội tâm đem Tào Tháo đám người mắng một lần lại một lần, thế mà đem chính mình rót rượu rót được lợi hại như vậy. "Xuân Hoa." "Ân." Trần Dương bản năng kêu lên Trương Xuân Hoa tên, sau đó liền là sức sở, chính mình còn tại Hạ Bi Thành, bên người làm sao có thể có Trương Xuân Hoa đâu. Nhất định là mình uống nhiều, lung tung nằm mơ. Thế nhưng, trong mộng tràng diện lại cực kỳ chân thực, để Trần Dương cũng không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Xem ra là ta quá muốn Xuân Hoa. Trần Dương thầm nghĩ, hắn đang muốn ngồi xuống, chợt phát hiện bên cạnh mình thật nhiều một cá nhân. Vẫn là nữ nhân. Hắn vừa đưa tay liền chạm tới một mảnh tinh tế tỉ mỉ sơ kín, sau đó có chút nghiêng đầu, còn phát hiện đầu mình chính gối tại người kia trên ngực, một không thể miêu tả địa phương. Khó nói Trương Xuân Hoa thật đến. Rất nhanh, Trần Dương liền phủ quyết ý nghĩ này, cái này căn bản không có khả năng. Liền từ sau não trước cảm giác bên trên xem, Trần Dương có thể tinh tường cảm nhận được, cái này dáng người tuyệt đối không phải Trương Xuân Hoa có khả năng có, tuy nói Trương Xuân Hoa dáng người cũng không kém, nhưng không có người này lớn. "Người là ai?" Trần Dương lập tức xoay người, đai hắn thích hứng say rượu phía sau đau nhức, thấy rõ ràng nằm nữ nhân bên cạnh dung mạo về sau, hắn cả cá nhân cũng sửng sốt. Xuyên Việt đi vào Tam Quốc lâu như vậy, Trần Dương cho tới bây giờ không gặp qua mỹ nữ như thế, so với Trương Xuân Hoa còn muốn đẹp hơn mấy phần. "Tướng quân." Mỹ nữ rốt cục tỉnh lại, nàng vội vàng lấy qua một kiện lụa mỏng khoác lên người, xuống giường nguyện chuyển túi đầu, nói: "Thiếp thân điêu thuyền, gặp qua tướng quân." "Điêu thuyền?" Trần Dương sững sờ rất lâu, đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn cảm giác mình say rượu về sau đầu đã không đủ dùng, một hồi lâu mới phản ứng được, nguyên lai nàng thật sự là điêu thuyền. Hắn chỉ cho là lão Tào tên kia cùng mình nói đùa, nào nghĩ tới đây là tới thật. Quan trọng hơn là, hắn đã đem điêu thuyền cho ngủ. Tối hôm qua say đến rối tinh rối mù, Trần Dương đối với mình làm qua sự tình hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ có thể sững sờ mà nhìn xem đối phương. Làm Trần Dương nhìn thấy điêu thuyền trên thân món kia lụa mỏng, không khỏi nuốt nước miếng, nàng dạng này, còn không bằng không mặc gì cả, mông lung mới càng có cảm giác. Chú ý tới Trần Dương nhìn mình ánh mắt, điêu thuyền minh bạch cái gì, chậm rãi lại gần, nói khẽ: "Tướng quân, từ thiếp thân đến hầu hạ ngươi.
Không, không muốn. Trần Dương trong miệng nói không muốn, thế nhưng là thân thể liền thành thật rất muốn.
Thời gian cũng không biết rằng đi qua bao lâu, Trần Dương từ trong phòng đi ra thời điểm, cảm thấy có điểm lưng đau. Luyện tập ngũ cầm hí lâu như vậy, Trần Dương còn là lần đầu tiên cảm thấy lưng đau, quả nhiên, vẫn là thành thục nữ nhân càng hiểu được nam nhân tâm tư, điêu thuyền là thật quá hiểu. Cũng khó trách Tào lão bản như vậy ưa thích người khác lão bà.
Từ An, rốt cục tỉnh ngủ.
Trần Dương mới vừa đi tới trong viện, liền thấy Tào Tháo ngồi ở chỗ này uống trà, hắn trước kia liền tới như thế Trần Dương, vừa cười nói, ngươi còn trẻ, được chú ý thân thể, không nên quá mệt nhọc. Trần Dương trên trán lại một lần nữa tràn đầy hắc tuyến, lại hỏi, điêu thuyền có phải hay không là ngươi tối hôm qua đưa tới?
Tào Tháo cười nói, ta thế nhưng là hỏi qua ngươi, là ngươi nói xong, ta mới đưa tới, bằng không, ta nào dám à?
Có sao? Cho dù có, Trần Dương vậy không nhớ rõ.
Cũng uống nhỏ nhặt, ai còn sẽ nhớ ký loại này phá sự.
Nhìn thấy Trần Dương một mặt ngậm bức bộ dáng, Tào Tháo vừa cười nói, đã giữa trưa, ngươi mới, xem ra ta là đối đầu. Trần Dương mặt mo đỏ ửng, không thể không nói sang chuyện khác, thuận miệng nói, Trương Liêu thế nào?
Tào Tháo nói ra, ta dựa theo ngươi vừa pháp đi làm, Trương Liêu đã cam tâm tình nguyện đầu hàng.
Tối hôm qua yến hội hắn vậy tại, đáng tiếc ngươi uống quá say, ta còn tới không bằng cho các ngươi giới thiệu.
Nhưng là, Lưu Bị nên xử trí như thế nào?
Từ từ Lao Tào biết được Lưu Bị về sau có thể cùng hắn tranh đoạt thiên hạ, liền đối với giết thế nào Lưu Bị càng để bụng hơn.
Lưu Bị muốn về đến Hứa Đô mới thuận tiện giết.
Trần Dương lắc đầu, ra hiệu Tào Tháo trước không nên gấp gáp, lại nói, về Hứa Đô vậy không nóng lòng một là, đại quân chúng ta đã đến loại tình trạng này, vì sao không trước đến thu thập Viên Thuật đâu?
Đề cập Viên Thuật, Tào Tháo mong đợi hỏi, Từ An, lần này Hạ Bi sự tình kết thúc, ngươi là có hay không sẽ mang theo Lưu Bị đám người về trước Hứa Đô?
Trần Dương nghiêm túc nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng lắc đầu nói, đã ta đã xuất đến, dứt khoát cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết Viên Thuật lại về đến.
Tốt.
Tào Tháo kích động nói ra, có ngươi tại quân ta bên trong, muốn phá Viên Thuật cũng không khó.
Nói xong, hắn nhìn thấy Trần Dương một bộ tinh thần không phân chấn bộ dáng, vừa cười nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi, người trẻ tuổi là thật muốn chú ý thân thể, về đến nghỉ ngơi thật tốt đi.
Trần Dương, Hạ Bi vừa mới ổn định, Tào Tháo sẽ không lập tức vội vã Nam Hạ chinh phạt Viên Thuật, được thật tốt dàn xếp mới có thể xuất phát.
Bởi vậy, Trần Dương lại nhàn rỗi xuống tới, chỉ cần hắn không nguyện ý, cái gì thương nghị quân sự loại hình hoạt động, cũng sẽ không có người tìm hắn đến tham gia cùng.
Nhàm chán phía dưới, Trần Dương luyện một chút Hoa Đà Ngũ Cầm Hí.
Không thể không nói đây là cái thứ tốt, Trần Dương luyện qua, nhất thời tinh thần gấp trăm lần, eo cũng không tiếp tục đau nhức.
Mãi cho đến ngày này lúc chạm vào tối, Trần Dương về đến gian phòng, muốn nhìn một chút điêu thuyền tỉnh ngủ không có. Đêm qua bị Trần Dương thai họa cơ hồ một buổi tối, buổi sáng còn không yên tĩnh, điêu thuyền vậy rất mệt mỏi, ngủ gần một buổi chiều.
Tướng quân.
Nhìn thấy Trần Dương xuất hiện, điêu thuyền vội vàng hành lễ.
Thế nhưng, nàng lần này động tác lại đem chính mình hoàn mỹ tư thái triển lộ tại Trần Dương trước mặt, không khỏi cái mũi nóng lên.
Ngươi nhanh cho ta mặc quần áo tử tế.
Trần Dương xoay người không dám nhìn nữa nàng.
Phát hiện vị tướng quân này cũng không có mình trong tưởng tượng như thế không chịu nổi, điêu thuyền mỉm cười, đem bên người quần áo đều mặc bên trên, lại nói, tướng quân, thiếp thân tốt.
Trần Dương quay đầu nhìn lại điêu thuyền, phát hiện nàng là thật rất đẹp, đẹp đến mức Trần Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào, cũng trách không được Lữ Bố cùng Đổng Trác sẽ vì nàng mà trở mặt thành thủ.
Trên thực tế, Trần Dương xem Tam Quốc thời điểm, vậy cực kỳ bội phục điêu thuyền cái này cổ đại nữ gián điệp.
Làm một nữ tử, điêu thuyền cống hiến có thể nói rất lớn.
Tại trước tối hôm qua, Trần Dương không nghĩ qua muốn cùng nàng phát sinh chút gì, nhưng có chút không phát sinh đều đã phát sinh, hắn không có cách nào nghỉ chuyện.
Tính toán, ngươi vẫn là ở lại đây đi.
Trần Dương có qua muốn đem nàng đuổi đi tâm tư, nhưng dạng này cũng quá nhổ cái kia vô tình, đặc biệt là nhìn thấy điêu thuyền cái kia làn thu thủy giống như ánh mắt.
Đa tạ tướng quân nguyện ý thu lưu thiết thân.
Điêu thuyền cảm kích nói ra.
Lâm.
Được, ở trước mặt ta ngươi liền không cần đa lễ, đã đói đi.
Cùng một chỗ đi ăn cơm ít đồ.
Trần Dương mang theo điêu thuyền đi đến bên ngoài sảnh tử, lại phân phó mấy cái hạ nhân trước đến chuẩn bị ăn uống đồ vật.
Trong lúc này, Vương Việt đột nhiên đi vào tới nói, lao ra, Cam phu nhân cầu kiến.
Cam phu nhân, nàng tìm ta có chuyện gì?
Trần Dương khẽ giật mình, sau đó nói ra, để nàng vào đi.
Đã khuya, Cam phu nhân đột nhiên tìm đến mình, Trần Dương cảm thấy quỷ dị.
Chương 142, cẩn thận.
Chương 142, cẩn thận.
Không lâu sau, Vương Việt liền dẫn Cam phu nhân tiến vào.
Tướng quân.
Cam phu nhân huyền chuyển cúi đầu, sau đó liền lập tại Trần Dương trước mặt.
Cam thiến khuôn mặt mỹ lệ, dung mạo tuy rằng không bằng điều thuyền đẹp đến mức huynh quốc huynh thành, nhưng nàng cái kia cỗ từ trong ra ngoài chín mọng hương vị, lại cùng điêu thuyền không có khác biệt. Chỉ gặp nàng người mặc lục sắc váy dài, một cây màu xanh sẫm đai lưng đem cái kia huyền chuyển vừa ôm vòng eo, câu lạc đắc hoàn mỹ cùng cực. Lại đem nàng cái kia ưu mỹ tư thái, hoàn chỉnh mà hiện lên tại Trần Dương trước mắt. Vừa mới cảm nhận được điêu thuyền chỗ tốt, lại nhìn thấy Cam phu nhân như thế trang phục xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Dương nuốt nuốt nước bọt, sau đó lại lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Điêu thuyền nhìn xem Cam thiến, nàng giống như phát hiện Trần Dương đặc biệt yêu thích, che mặt cười lên.
Sắp trời đã tối, phu nhân ở đây thì đột nhiên tới tìm ta, cần làm chuyện gì?
Trần Dương thu hồi các loại suy nghĩ, tò mò hỏi nói.
Tướng quân, phải cẩn thận Lưu Bị.
Cam Thiến chậm rãi tiến lên, đi vào Trần Dương trước mặt, có chút khiếp đảm nói.
Nàng do dự một chút, vươn ngọc thủ, cái kia nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn chậm rãi mở ra, đem một khối nhỏ vải để lên bàn.
Tay nàng chỉ bị cắt thương, chỉ là đơn giản băng bó lại, còn có thể nhìn thấy điểm điểm vết máu thẩm thấu băng bó vải. Sau đó, Cam Thiến nghĩ đến cái gì chuyện khẩn yếu, sắc mặt biến biến, cũng không đợi Trần Dương mở miệng, liền vội vàng xoay người liền muốn rời đi. "Phu nhân." Trần Dương đứng lên, vừa muốn đuổi theo ra đến. Cam Thiến dừng lại một lát, quay người chỉ trên mặt bàn để đó đồ vật. Nàng có vài lời muốn cùng Trần Dương nói, lại lo lắng không đủ thời gian, chỉ có thể dùng cái này cái phương thức tới nhắc nhở. Trần Dương cầm lấy khối kế vải, lại ngẩng đầu thời điểm, Cam Thiến đã đi ra đại môn. Cam Thiến vừa rời đi, đột nhiên nhìn thấy Quan Vũ thân ảnh xâm nhập ánh mắt của mình bên trong, nàng vội vàng túi lầu xuống, hướng tương phản phương hướng đi đến. Nguy hiểm thật. Đãi nàng phát hiện Quan Vũ cũng không có chú ý tới mình, liền thở phào một hơi. Quay đầu nhìn xem Trần Dương phương hướng, Cam Thiến lẩm bẩm nói, còn tốt tới kịp lúc, không có bị hắn nhìn thấy. Trong nội tâm nàng lại nghĩ, hy vọng Trần tướng quân sẽ tin tưởng mình. Cẩn thận. Trần Dương tò mò đem vải triển khai, nhìn thấy bên trong chỉ viết có hai chữ, vẫn là dùng huyết viết thành, xem kiểu chữ hẳn là viết rất vội vàng. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, Trần Dương có thể khẳng định phía trên vết máu là Cam phu nhân. Nàng tại sao tới nhắc nhở chính mình cẩn thận Lưu Bị? Còn cần huyết đến viết xuống cẩn thận hai chữ? Lấy Cam phu nhân thân phận, dù cho Lưu Bị muốn đối Trần Dương làm những gì, nàng đều không có lý do đến đây nhắc nhở. Nghĩ đến đã từng đối Cam phu nhân suy đoán, Trần Dương đem cái kia vải chậm rãi nắm trong tay. Hắn có thể khẳng định, Lưu Bị lại không chịu nổi tình mình. Lao ra, Quan Vũ đến. Này lúc, Vương Việt đột nhiên vào nói. Cam phu nhân vừa đi, Quan Vũ liền đến. Đây nhất định không phải trùng hợp. Để hắn tiến vào. Trần Dương nói. Sau một lát, Quan Vũ nhanh chân đi đến Trần Dương trước mặt, chỉ gặp hắn chắp tay cúi đầu, "Trần tướng quân." Vân Trường nhanh ngồi, "Ta đang chuẩn bị ăn cơm, còn có rượu, nếu không cùng một chỗ đi." Trần Dương thu hồi các loại suy nghĩ, khách khí chiêu đãi đối phương. "Không cần, đại ca vẫn chờ ta về đến." Quan Vũ cười phất phất tay, rồi nói tiếp, "Ta hôm nay tới đây, là mời tướng quân ngày mai đến ngoài thành đi săn." "Đi săn?" Trần Dương khẽ giật mình, ra vẻ tò mò hỏi, "Vân Trường tại sao phải đến đi săn?" Quan Vũ giải thích nói, "Chúng ta đã tại Hạ Bi An định lại, gần nhất trong lúc rảnh rỗi, ta cùng đại ca chỉ cần rảnh rỗi, liền nghĩ tìm một số chuyện tới làm, đi săn là tốt nhất bất quá, tướng quân có muốn cùng đi hay không đâu?" Chỉ nhìn Trần Dương muốn hồi lâu, gật đầu nói, "Đã huyền nước mời, có thể nào không đi?" "Tốt, ta cái này về đến nói cho đại ca, không phải dậy tướng quân dùng cơm." Quan Vũ chắp tay một cái, liền đi ra đại môn. Hắn tới đột nhiên, đến rất nhanh. Trần Dương sầm mặt lại. Kết hợp với vừa rồi Cam phu nhân lời nói, Trần Dương có thể dự đoán được, ngày mai đi săn khả năng không đơn giản. "Tướng quân, ngươi làm sao?" Một bên Điêu Thuyền nhìn thấy Trần Dương biểu lộ đột nhiên biến, nàng nhẹ giọng thét lên nói. Trần Dương thu liễm trên thân sắc ý, lắc đầu nói, "Ta không sao, ngươi đi về nghỉ trước, Vương Việt, cho ta đem Văn Xính tìm đến." Đã Lưu Bị muốn giết mình, như vậy Trần Dương liền không có ý định tiếp tục khách khí với hắn. "Vân Trường, hắn đáp ứng sao?" Lưu Bị nhìn thấy Quan Vũ rốt cục trở về, có chút mong đợi hỏi nói. "Trần Dương đã đáp ứng, nhưng là, ta vừa tới Trần Dương chỗ ở bên ngoài, liền thấy chị dâu vội vàng rời đi, đại ca ngươi xem, cái này muốn làm sao?" Quan Vũ đem vừa rồi nhìn thấy hết thảy, nói một cách đơn giản một lần. "Hừ." Lưu Bị âm thanh lạnh lùng nói, "Quả nhiên, nàng còn nhớ hận năm đó sự tình, nàng đã cùng Trần Dương câu đáp thành gian, muốn phản bội ta, nhưng là..." Hắn dừng lại một lát, lại nói, "Như không nàng phản bội, Trần Dương còn chưa nhất định sẽ cùng ta ra khỏi thành đi săn." Lấy Trần Dương tự tin và tự đại, khi hắn đoán được ta sẽ động thủ với hắn, sẽ không đi. Bởi vì hắn tự cho là sẽ làm tốt các loại chuẩn bị, không sợ bị ta giết, chúng ta chính là lợi dụng hắn điểm này. Dù cho Trần Dương tính kế lại thế nào lợi hại, lần này hắn cũng không tính được, chúng ta vì giết hắn, đã làm bao nhiêu chuẩn bị. Sau khi nói xong, Lưu Bị liền cười lạnh. Quan Vũ nói ra, chị dâu muốn xử trí như thế nào? Chỉ nhìn Lưu Bị muốn hồi lâu, lắc đầu nói, hiện tại còn không vội mà xử trí nàng, chờ chúng ta giết Trần Dương làm tiếp an bài. Hắn đã có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Rất nhanh, chính là sáng ngày thứ hai. Trần Dương trước kia liền, đầu tiên mang theo Vương Việt trước đến tìm Lưu Bị. "Huyền Đức, chào buổi sáng." Trần Dương cười nói, "Nghĩ không ra Tử An tới sớm như vậy." Lưu Bị trên mặt vậy chất đầy đủ cười, cười nói, "Đi, chúng ta cái này ra khỏi thành. Lần này trước đến đi săn, trừ bọn họ mấy cái cá nhân, lại riêng phần mình mang lên hơn 10 cái tùy tùng." Vừa nói vừa cười đi ra Hạ Bi thành môn, song phương hoàn toàn không giống có thủ. Cổ đại những đại nhân vật kia đi săn, nhất định phải mang lên tùy tùng. Tùy tùng trừ có thể giúp một tay cầm con mồi, còn có một loại công năng, liền là đem ẩn giấu trong rừng động vật trục xuất khỏi đến, để săn bắn người bắn giết. "Tử An, lần này có thể phá Hạ Bi, giết Lữ Bố báo thủ, nhờ có ngươi." "Tạ." Lưu Bị cưỡi ngựa tiến lên, cùng Trần Dương vai sóng vai đi lấy. Trần Dương cười nói, "Huyền Đức ngươi khách khí, a. Mau nhìn, phía trước có một cái con thỏ chạy đến." Vừa mới nói xong dưới, Trần Dương liền hướng một cái phương hướng chỉ đi qua. Chỉ gặp một tùy tùng vừa vặn đem con thỏ tại trong bụi cỏ đuổi ra, chấm như tuyết thân ảnh vừa vặn từ bọn họ trong tầm mắt vội xông mà qua. "Ta tới trước." Quan Vũ đầu tiên Dương cung cái tên, hắn kỵ xạ năng lực phi phàm, một tiễn liền đem con thỏ kia cho đóng ở trên mặt đất. "Tốt." Trần Dương đầu tiên vỗ tay nói. Vừa rồi xua đuổi tùy tùng đi lên trước, đem con thỏ nhặt lên, đưa đến Quan Vũ trước mặt. Lưu Bị lại nói, "Người tới, đem còn lại động vật cho đuổi ra, nhường cho con ăn thử một lần thân thủ." Nghe được hắn ra lệnh, hơn 10 cái tùy tùng lập tức đi đến rừng cây chỗ sâu. "A." Đột nhiên, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong rừng vang lên.
xảy ra chuyện gì? Lưu Bị tao mày nói. Quan Vũ trước tiên liền hướng tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng đi đến, hắn vừa cưỡi ngựa tới gần, chỉ gặp một bóng người bay ra ngoài, còn tại móng ngựa bên cạnh, chính là cái kia đến xua đuổi động vật tùy tùng. Không tốt. Tiếp theo, lại có một tùy tùng cao giọng la lên. Thế nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng, tiếp lấy lại là một bóng người từ trong bụi cỏ bị ném đi ra. Cái này tùy tùng cũng bị một đao cắt thiết hầu, tươi máu chảy đầy đất. Có thích khách. Lưu Bị đầu tiên hét lớn một tiếng. Thượng bách người áo đen bên cạnh bọn họ xuất hiện, về phần còn lại tùy tùng, tự nhiên toàn bộ bị giết. Vân Trường, ngươi bảo hộ Tử An, những người khác theo ta cùng một chỗ giết ra đến. Lưu Bị diễn kỹ là thật rất tốt, hiện tại biểu lộ, ngựa khí cũng đem bóp 10 phần đúng chỗ. Chỉ bất quá, lưng ngựa bên trên Trần Dương liền thản nhiên nói, không cần, Văn Xính, các ngươi ra đi. Chương 143, chủ quan. Chương 143, chủ quan. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân đột nhiên vang lên, sau đó Văn Xính mang theo hắn 3000 binh lính, chỉnh tề xuất hiện trong rừng. Huyền Đức, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Dương cố ý hỏi nói. Nguyên lai Tử An sớm đã có an bài, là chúng ta lo ngại. Lưu Bị cao giọng cười lên. Trần Dương ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, khua tay nói, toàn bộ giết. Mệnh lệnh được đưa ra, Văn Xính đám người cùng lúc chủ động xuất kích, một trận chênh lệnh cách xa chém giết, cứ như vậy triển khai. Huyền Đức, xem ra hôm nay đi săn không thành, chúng ta còn kém chút biến thành người khác con mồi, thật mất hứng. Trần Dương nói xong liền cho Vương Việt một cái ánh mắt, hắn lại nói, ta cũng trở về đi. Vương Việt nhất thời hiểu ý, đi tại Trần Dương cùng Lưu Bị ở giữa, chỉ cần Lưu Bị có bất kỳ muốn chạy trốn suy nghĩ, như vậy Vương Việt liền sẽ đem hắn một kiếm giết. Nào biết được Lưu Bị trấn định cực kỳ, không có âm mưu bị vạch trần sau kinh hoàng, gật đầu nói, Vân Trường, đợi lát nữa giết ra đến thời điểm, ngươi được bảo hộ Tử An an toàn. Vâng. Quan Vũ cưỡi ngựa đi tại Trần Dương một bên khác, như thế nhìn, cùng Vương Việt một trái một phải bảo hộ Trần Dương. Trên thực tế, Lưu Bị lại như thế nào không biết Trần Dương phải dùng Vương Việt uy hiếp chính mình suy nghĩ, như vậy hắn liền dùng Quan Vũ đến uy hiếp Trần Dương. Đám người áo đen kia tại Văn Xính chèn ép phía dưới, đã quân lính tăng dã, Trần Dương muốn rời khỏi, theo thì đều có thể, không có áp lực chút nào. Liên tại bọn hắn mới vừa đi tới rừng cây biên giới thời điểm. Cẩn thận. Bên người Vương Việt đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn từ lưng ngựa bên trên nhảy một cái mà lên, nhào về phía Trần Dương. Phanh. Trần Dương bị Vương Việt dốc sức dưới ngựa, lúc này, một loạt mũi tên vừa vặn từ bên cạnh bọn họ bắn nhanh mà qua, vừa mới bọn họ ngồi xuống chiến mã đã bị bắn giết, phát ra một tiếng rên rỉ. Rơi trên mặt đất về sau, Vương Việt kiếm sau này một nhóm, tiếp tục kích xạ mà đến mũi tên cũng bị hắn đánh rớt. Trần Dương tại Vương Việt bảo hộ phía dưới, có chút chật vật đứng lên. Hắn ngẩng đầu hướng mặt ngoài xem đến, chỉ gặp mấy ngàn binh lính đã đứng tại rừng cây bên ngoài. Vừa rồi đám kia cung tiễn thủ liền mai phục tại phụ cận trong bụi cỏ, chờ lấy bọn họ xuất hiện. Nếu không phải là Vương Việt phản ứng so sánh nhanh, Trần Dương khả năng bị bắn thành con nhím. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, may mà ta vậy có chuẩn bị. Hạ hầu tướng quân, lần này đến lượt ngươi biểu diễn. Trần Dương ngưng ngưng thần, hướng phía trong rừng hét lớn một tiếng. Cái này rừng cây rất lớn, trong đó có thể mai phục không ít người. Nghe được Trần Dương cầu cứu, Hạ hầu đôn trong nháy mắt mang theo 3000 người lao ra, trong lúc nhất thời song phương giống như này rằng có lấy. Địch nhân bên trong, người cầm đầu kia lạnh như băng nhìn một chút Trần Dương. Quá to, giết. Các ngươi muốn giết Tử An, hỏi qua ta Hạ Hầu Đôn không có. Hạ Hầu Đôn quát lạnh một tiếng, xuất lĩnh binh lính trùng sát bên trên đến, cùng lúc lại hô to nói, Tử An, ngươi đi trước. Địch tập. Hạ Bi trên cổng thành, một thủ thành binh lính hoảng sợ quát to một tiếng. Sau đó sở hữu tướng lãnh, binh lính cũng bị hắn kinh động đến, cùng lúc xuất hiện ở trên thành lầu hướng phía dưới xem đến, nhưng gặp một đội treo viên chữ đại kỳ binh mã, chính tại trùng trùng điệp điệp hướng xuống bi phương hướng chạy đến. Xem kỳ hành quân trận cho, chí ít vậy có 5 vạn người. Nhanh thông chi thừa tướng. Những người còn lại theo ta đến thủ thành, nhanh. Phụ trách thủ thành tướng lãnh là Tào Hồng, trong lòng của hắn lộ bộ một tiếng, vội vàng an bài xuống đến. Các loại không bao lâu, Tào Tháo đám người vội vàng chạy đến, tụ tập tại trên cổng thành. Không tốt, Tử An còn ở ngoài thành. Tào Tháo nhìn thấy ngoài thành lít nha lít nhít địch quân, hắn đầu tiên liền cùng Trần Dương hôm nay sự tình cho liên hệ tới. Hắn là biết rõ Trần Dương chuẩn bị ở ngoài thành lợi dụng địch nhân bố cục, giết Lưu Bị đám người, chính vì vậy, Hạ Hầu Đôn cũng là Tào Tháo phái ra đi trợ giúp Trần Dương. Đáng chết Viên Thiệu, Trọng Khang, ngươi lập tức mang 5000 người ra khỏi thành, cần phải cầm ăn cứu trở về, nhanh. Tào Tháo điên cuồng quát to. Trần Dương tại Tào Tháo trong lòng địa vị, cơ hồ đến không thể thay thế tình trạng, hắn có thể nào nhìn xem Trần Dương xảy ra chuyện. Vâng. Hứa Trừ lĩnh mệnh, lập tức dưới đến điểm binh. Tào Tháo còn nói thêm, những người còn lại, theo ta thủ thành. Hạ Bi thành tường cao dày, Tào Tháo cũng là không lo lắng bên ngoài địch quân sẽ tại trong thời gian ngắn tấn công vào đến, hắn lo lắng duy nhất là Trần Dương, lại nói, Viên Thiệu, nếu là Tử An về không được, ta nhất định phải tha không ngươi. Quách Gia An ủi nói ra, Tử An mưu kế chống chất, dù cho tại khốn cảnh bên trong, vậy có chạy trốn năng lực, huống chi còn có nguyên nhượng bảo hộ, bên cạnh hắn có một kiếm đạo cao thủ Vương Việt, nhất định không có việc gì. Rất nhanh, Hứa Trừ đã mang theo 5000 binh lính, mở cửa thành ra lao nhanh ra đến. Thế nhưng là vừa đi qua sông hộ thành cầu treo, Viên Thiệu trong quân lập tức liền có 5000 kỵ binh xông lên ngăn cản. Hứa Trừ dẫn đầu đều là bộ binh, như thế nào là kỵ binh đối thủ? Cơ hồ bị một trùng sát, liền quân lính tan rã, không thể không rút về Hạ Bi thành. Có lẽ là Viên Thiệu cái kia phương cũng biết Hạ Bi không dễ tấn công. Bọn họ mắt chỉ là đối phó Trần Dương, bởi vậy vây mà không tấn công. Dù cho nhìn xem Hứa Chử lui về đến, thành môn mở rộng, bọn họ vậy không tấn công đánh. Nhìn thấy Hứa Chử bại lui, Tào Tháo tức hồn hện, lập tức để Trương Liêu dẫn dắt hắn ham trận doanh ra khỏi thành cứu người. Thế nhưng là bên ngoài viên quân lại một lần ngăn cản, cứ thế mà đem Trương Liêu đánh về đến, bọn họ liền là không cho Tào Tháo đi cứu Trần Dương. Tiếp đó, tại Quách Gia dưới đề nghị, phái ra một đội người bắn nỏ phụ trợ, để Hạ Hầu Viên lãnh binh muốn giết ra viên quân ngăn cản. Tư Mã Ý sớm đã biết được Trần Dương phát minh một loại mạnh mẽ cung nỏ, viên quân ở trong còn chuẩn bị không ít kiên hậu thuật bài, tên nỏ vậy toàn bộ bị đỡ được, Hạ Hầu Viên vậy không công mà lui. Một bên khác, Trần Dương đã biết rõ Hạ Bi khốn cảnh, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Lần này là hắn chủ quan, có thể là ta gần nhất quá xuôi gió xuôi nước, để cho ta đắc ý vong hình a. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này, hắn bằng vào chính mình đối lịch sử biết trước, có thể nói tính toán không bỏ sót, vậy đúng là như thế, để hắn để thả lòng cảnh giác, đối mặt với Lưu Bị bây giờ, vậy một đầu đâm vào đến. Một nguyên nhân khác, hắn cũng không tính được Viên Thiệu có thể điên cuồng như vậy. Quan độ chi chiến còn không có đánh, Công Tôn Toản còn nhìn chằm chằm, hắn liền muốn cùng Tào lão bản đòn khiêng bên trên. Từ An, địch nhân lại có viện binh giết tới, chúng ta đã chống đỡ không bao lâu. Ngươi đi trước, ta giúp ngươi đoạn hầu. Hạ Hầu Đôn cao giọng nói ra. Hạ Hầu tướng quân, ngươi phải cẩn thận. Trần Dương nói ra, nếu như ta lần này có thể chạy ra đến, liền thiếu ngươi một cái mạng. Vừa vặn Hạ Hầu Đôn vậy thiếu Trần Dương nhân tình, cùng Hạ Hầu mậu một cái mạng, như thế xem như trả hết nợ. Hạ Hầu Đôn một đao đem cận thân địch nhân chặt thành hai nửa, hô quát nói, đi mau, không có thời gian. Đi. Trần Dương nhấc lên kiếm sắt, giết cận thân một địch nhân, nhanh chóng hướng vòng vây bên ngoài đi đến. Văn Xính lập tức mang theo binh lính trở về, vây quanh tại Trần Dương bên người. Nơi này là rừng cây, cây cối không thể nói dày đặc, nhưng vậy không ít. Thu địa hình hạn chế, Văn Xính chiến trận không cách nào thi triển, nếu không cũng không cần sợ chỉ là mấy ngàn địch nhân. Bởi vậy, Văn Xính mấy trăm người nhất thời lại bị đánh tan. Lần này, Tư Mã Ý có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn là nhằm vào lấy Trần Dương các loại ưu thế, lại đem cái này chút ưu thế hóa giải, đem Trần Dương đẩy vào tuyệt cảnh. Vân Trường, ngươi vậy đến bảo hộ Tử An. Lưu Bị nhìn một chút, liền hô quát nói ra. Quan Vũ nhấc lên Thanh Long Hiển Nguyệt đao đi theo mà đến, Trần Dương đã không thèm để ý người này, hắn chỉ muốn mau chóng về tới Hạ Bi, mới hảo hảo cùng bọn hắn tính toán rõ ràng bút chứng này. Trần Dương, nạp mạng đi. Trần Dương vừa đi ra khỏi rừng cây, đột nhiên nhìn thấy ngoài rừng vậy mai phục có hơn 100 người. Người kia thanh âm rất quen thuộc, Trần Dương rất nhanh liền phân biệt ra được, hắn chính là Trương Phi. Trương Phi lo lắng bị nhận ra, hắn người mặc áo đen, lại dùng miếng vải đen che mặt, một cây trường kích quét ngang mà đến. Vương Việt huy kiếm ngăn Trương Phi một kích, hắn hô quát nói, lao ra, ta ngăn bọn họ lại, ngươi đi trước. Nhan Lương tướng quân, đến giúp ta. Trương Phi thanh âm vừa dứt, một bóng người từ trong đám người phóng tới Trần Dương. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Người kia quát lạnh một tiếng, nhất thương đâm về Trần Dương. Nhan Lương. Viên Thiệu dưới trướng, Hà Bắc tứ đỉnh trụ Nhan Lương. Không đợi Trần Dương suy nghĩ nhiều, Nhan Lương trường thương đã tới gần bên người. Trần Dương phản ứng cũng là cực nhanh, kiếm sát hướng phía trước chống đỡ một chút, mũi thương đánh rơi tại trên thân kiếm, tóe lên liên tiếp tia lửa. Cường đại như thế trùng kích lực, khiến cho Trần Dương lui lại mấy bước, hiểm chút quẳng xuống đất. Lao ra. Vương Việt vứt bỏ Trương Phi, ngược lại đi vào Trần Dương bên người, hắn một thanh nâng Trần Dương phần eo, đem giơ lên, lại hướng vòng vây bên ngoài ném đi. Đến. Hắn lực lượng rất mạnh. Tại cái này ném đi phía dưới, Trần Dương như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng bay ra đến. Rất nhanh, Trần Dương lại ngã rầm trên mặt đất. Vương Việt, lao ra, cháy mau. Tại vòng vây bên ngoài, lại xuất hiện một hỏa hắc y nhân, cầm đầu chính là Tư Mã Ý. Chương 144, đối với mình đủ hung ác. Chương 144, đối với mình đủ hung ác. Trần Dương. Liên tại Tư Mã Ý nhìn thấy Trần Dương trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt nhất thời nhóm lửa cừu hận hỏa diễm. Giết. Một tiếng gầm thét rơi xuống, Tư Mã Ý đầu tiên hướng Trần Dương trùng đến. Trần Dương huy kiếm ngăn Tư Mã Ý công kích, hắn quay người liền muốn chạy trốn, thế nhưng là đám người áo đen kia động tác rất nhanh, trong chớp mắt liền chặt đứt Trần Dương sở hữu đường lui. Liên ở đây lúc, một thân ảnh từ vây quanh bên ngoài xông vào đến. Vương Việt tại Trương Phi cùng Nhan Lương đám người giáp công phía dưới, còn có thể thoát thân mà ra. Ta hiểm hộ ngươi, đi mau. Vương Việt vừa xông vào đến, trước tiên liền vì Trần Dương xé mở vây quanh, một kiếm giết số người áo đen, giống như một tôn sát thần, không ai cả nổi. Ta đi, ngươi đâu? Trần Dương vội vàng hỏi nói. Bằng vào ta thực lực, muốn giết ra đến không khó. Đang nói chuyện thời gian bên trong, Vương Việt cầm kiếm hướng phía trước cưỡn một cái, lại chém giết một người, rồi nói tiếp, chỉ cần lao ra ngươi an toàn, bên ta tránh lo âu về sau, không ai có thể ngăn cản ta. Vừa dứt lời, Vương Việt tay trái nắm lấy Trần Dương cánh tay, hướng phía trước vòng vây bên ngoài trùng đến. Tại cái này cùng lúc, hắn kiếm sát hướng bên người vạch một cái mà qua, số cận thân người áo đen lại ngã trong vũng máu. Chớ có chạy trốn. Trương Phi rốt cục vậy đuổi theo, trường kích quét ngang, hướng Vương Việt phía sau lưng đánh tới. Vương Việt trở tay một kiếm liền đem đối phương thế công triệt để tan rã, liền ở đây lúc, hắn nhìn thấy Nhan Lương vậy đi theo tại Trương Phi sau lưng đánh tới. Hắn dùng lực đem Trần Dương cho hướng phía trước nhất phương đẩy, quay người liền đón bọn họ mà đến. Đi mau. Vương Việt hét lớn. Trần Dương quay đầu nhìn một chút, cắn răng nói, Vương Việt, bảo trọng. Giải thích, hắn xoay người chạy. Tư Mã Ý mang theo hơn 10 người, truy kích Trần Dương mà đến. Tướng quân, ta đến giúp ngươi. Ở hậu phương, Văn Xính xuất lĩnh binh lính rốt cục phá vây mà ra, trước tiên liền truy kích Tư Mã Ý đám người, phụ trợ Trần Dương chạy trốn. Vậy mà, tại Viên Thiệu trong quân, này thì vậy xuất hiện mấy ngàn người, vừa vặn đem Văn Xính bọn họ cho chặn lại.
Thu tay.
Vương Việt gầm thét một tiếng, thanh âm như sấm nổ, đinh hai nhức óc. Hắn một kiếm đem Nhan Lương vũ khí cho đánh bay, lại nhấc chân đem Nhan Lương cho đá ra đến. Tiếp theo, Vương Việt quay người một kiếm thuận thế kéo xuống, bên cạnh đánh lén Trương Phi cũng bị hắn đánh lui mấy bước. Bên người còn có số người áo đen, trong nháy mắt này cũng bị Vương Việt giết mấy người. Một hệ liệt động tác, một mạch mà thành. Đã là một thân vết máu, Vương Việt lại một lần từ đám người kia vây quanh ở trong giết ra, hướng phía Trần Dương chạy trốn phương hướng truy đi qua. Trần Dương đã rời xa chiến trường, hắn không nhìn thấy sau lưng phát sinh cái gì. Trần Dương, hôm nay ngươi trốn không thoát. Tư Mã Ý mang theo hơn 10 cái người, chăm chú đi theo tại Trần Dương sau lưng, theo đuổi không bỏ. Một đường toàn lực phi nước đại, dù cho Trần Dương thể chất so trước kia tăng cường rất nhiều, nhưng vậy cơ hồ muốn kiệt quệ. Nhưng là, Trần Dương biết mình không thể dừng lại, chỉ cần tiếp tục trốn, mới có còn sống khả năng. Chỉ có hắn đào thoát, Vương Việt đám người không có nỗi lo về sau, mới có thể giết ra khỏi chúng đây. Hắn nhìn thấy bên cạnh lại có một rừng cây, không nói hai lời, trực tiếp liền đi vào bên trong đến. Truy. Hiện tại là giết Trần Dương cơ hội thật tốt, Tư Mã Ý lại có thể nào để qua, khoảng cách song phương vậy đang không ngừng rút ngắn. Không được, còn như vậy chạy trốn, ta coi như không bị đuổi kịp, cũng sẽ bị sống sờ sờ mà chết. Trần Dương trong đầu cực nhanh nghĩ đến như thế nào mạng sống, như thế nào thoát khỏi sau lưng truy binh. Bởi vì đi được quá mau, hắn không có chú ý tới dưới chân tình huống, đột nhiên chân bị vấp một cái, ngã nhào xuống đất bên trên. Nhanh. Tư Mã Ý gặp, trong lòng của hắn cũng hỉ. Trần Dương nghe hậu phương động tĩnh, hắn vội vàng nghiêng người, nhìn thấy phía trước là một dốc núi, đáy dốc vẫn là nhảy một cái chạy xiết bờ sông, hậu phương truy binh càng ngày càng gần. Chỉ trong nháy mắt, Trần Dương nghĩ đến thoát khỏi Tư Mã Ý phương pháp tốt. Hắn hàm răng khẽ cắn, hướng dốc núi đập xuống đến, may mắn nơi này bụi cỏ tương đối nhiều, không có bén nhọn thạch đầu, nhưng vẫn là đem hắn rơi đầu góc quay cuồng, toàn thân cũng đau nhức lợi hại. Bịch. Vừa dứt đến dốc núi dưới đáy, Trần Dương khống chế không nổi hướng xuống quán tính, một đầu đụng vào nước sông ở trong. Không tốt, nhanh thuận hạ du truy đến. Tư Mã Ý hét lớn. Hắn không thể thất bại nữa, nếu không về sau muốn lại nghĩ biện pháp giết Trần Dương, liền khó như lên trời. Nhưng là, Trần Dương không vào nước bên trong, hắn lập tức bế khí, chui vào đáy nước. Trước mấy ngày mới trời mưa rào, bây giờ chính là nước sông lưu lượng tăng vọt, dòng nước chảy xiết thời điểm, Trần Dương kỹ năng bơi không yếu, tại loại hoàn cảnh này phía dưới còn có thể giữ vững thân thể. Liên tại Tư Mã Ý đám người rời đi về sau không lâu, vậy có một bóng người tại trong rừng cây xuất hiện, nhảy xuống cái này dốc núi, đến chính là Vương Việt. Vương Việt đánh chạy Trương Phi cùng Nhan Lương hai người, hắn đi theo Trần Dương tung tích tới chỗ này, nhìn xem bên bờ tóe lên bọt nước, hắn trầm tư hồi lâu, vậy thuận dưới sông du tàu đến. Tại tối hậu phương, Lưu Bị cùng Quan Vũ giả ý đuổi theo muốn cứu Trần Dương, này thì vậy đuổi tới rừng cây bên ngoài. Vẫn trường, chúng ta lại tới đây, không sai biệt lắm đủ. Lưu Bị dừng lại, hắn khẽ cắn môi, nhịn đau sở, một kiếm đâm trên người mình. Đại ca. Quan Vũ lên tiếng kinh hô. Nếu như chúng ta bình yên vô sự về đến, sợ rằng sẽ không sống được. Lưu Bị thấp giọng nói ra. Thế nhưng, Trần Dương đã biết rõ hôm nay việc này là chúng ta làm, Tào Tháo vậy có khả năng biết rõ, vì sao còn muốn về đến. Quan Vũ không hiểu hỏi. Ta muốn đánh cược một phen, ta muốn cược Trần Dương hôm nay không chết, vậy cược Tào Tháo sẽ không giết ta, chỉ cần ta có thể tới Hứa Đô, liền đăng giá. Lưu Bị thống khổ được biểu lộ vậy bắt đầu vặn mẹo, sau đó lại đâm chính mình một kiếm, nhưng cũng không tại yếu hại vị trí. Muốn tại như thế loạn thế, trở thành nhất phương kiêu hùng, liền phải trước đối với mình đủ hung ác tâm. Nay thì Lưu Bị là tuyệt đối đủ hung ác, hắn đã không muốn chính mình lại như thế bất ước rơi đến, hắn muốn một cư trú chỗ, nắm giữ tranh bá thiên hạ thẻ đánh bạc. Ta minh bạch. Quan Vũ ánh mắt cũng biến thành kiên định, hắn giơ lên trong tay đao, chém rất trên người mình. Hạ Bi Thành. Hạ Hầu Đôn rốt cục giết ra khỏi chúng đây, tại viên quân vây quanh phía dưới, đi vào thành môn. Nhưng là, Văn Xính chưa có trở về Hạ Bi, hắn dẫn theo còn lại binh lính, vậy đi theo Trần Dương tung tích tìm đi qua. Từ An đâu? Tào Tháo sốt ruột từ thành lâu đi xuống đến, lại phát hiện đội ngũ ở trong cũng không có Trần Dương thân ảnh, hắn lại hỏi, Từ An có phải hay không đã? Xuống dưới nữa lời nói, Tào Tháo lại nói không nên lời, hắn càng không dám nói ra khỏi miệng, thân thể vậy hơi chấn động một chút. Từ An tại Vương Việt bảo hộ phía dưới, thoát ly vây quanh, nhưng là cùng chúng ta thất lạc, Vương Việt chữ nhật mời tướng quân dẫn người đi tìm Từ An. Hạ Hầu Đôn trong thanh âm, mang theo lấy run rẩy, lại nói, thừa tướng, là thuộc hạ bảo hộ bất lực, thừa tướng ban thưởng tội. Giải thích, Hạ Hầu Đôn liền ôm quyền, quỳ một gối xuống tại Tào Tháo trước mặt. Tào Tháo hít sâu một hơi, sắc mặt hắn âm trầm đến sắp chảy ra nước, quát to, lại thêm phái nhân thủ, ta sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nhanh. Viên Thiệu, ta đã nhớ kỹ hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ở bên cạnh hắn tướng lãnh, nhao nhao cúi đầu xuống đến. Quách Gia đám người, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc ý. Báo, Lưu Bị cùng Quan Vũ trọng thương trở về, yêu cầu chúng ta mở cửa thành ra, thả bọn họ tiến vào. Lúc này, một sĩ binh từ trên cổng thành đi xuống, túi đầu nói ra. Nghe được Lưu Bị cái tên này, Tào Tháo nặng nề mà hừ một tiếng. Trước tiên đem bọn họ cho ta bắt lấy đến, các loại Tử An trở về làm tiếp định đoạn, như con an bất hạnh, ta phải dùng bọn họ huyết, lễ tế Tử An trên trời có linh thiêng. Qua một hồi lâu, Lưu Bị hai người vết thương bị đơn giản băng bó lại, sau đó quan tại Hạ Bi trong đại lao. Vẫn trường, ta thành công, tiếp xuống liền khẩn cầu Trần Dương không chết, ta còn có cơ hội. Lưu Bị kích động nói. Quan Vũ nhìn xem hắn như thế, không nói một lời. Chương 145, được cứu vớt.
Chương 145, được cứu vớt. Tư Mã Ý Thuận dưới sông Du Hy truy đến, nhưng triệt để mất đến Trần Dương bóng dáng, chính tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Vương Việt rốt cục đuổi kịp bọn họ. Cuối cùng, Tư Mã Ý đám người không địch lại Vương Việt, hắn ở bên người những hắc ý nhân kia bảo hộ phía dưới, chật vật chạy trốn. Lo lắng Trần Dương vấn đề an toàn, Vương Việt không có tiếp tục đuổi giết Tư Mã Ý, hắn tiếp tục thuận dòng sông khắp nơi tìm kiếm Trần Dương tung tích. Đáng chết. Vứt bỏ Vương Việt về sau, Tư Mã Ý hung hăng chửi một câu. Lần này, cũng kém như vậy một chút, liền có thể giết Trần Dương, làm sao vẫn không được công? Tư Mã Ý cũng không cho rằng Trần Dương sẽ ở trong nước bị chết đuối, tất nhiên sẽ lựa chọn ở trong nước chạy trốn, hắn tin tưởng Trần Dương có hoàn toàn chắc chắn. Hành động ám sát lần này, Tư Mã Ý phí không ít miệng lưỡi mới có thể nói phục Viên Thiệu, để Viên Thiệu tin tưởng Trần Dương lợi hại, đồng ý phát binh 10 vạn mà kiểm chế lấy Tào Tháo đám người. Thế mà cũng làm cho Trần Dương cho trốn, trong lòng của hắn không cam lòng, một hơi càng là không cách nào nuốt xuống. Trần Dương bất tử, Tư Mã Ý ăn ngủ không yên. Trở lại Viên Thiệu trong quân. Phụ trách lần này hành động tướng lãnh Nha Lương nhìn thấy Tư Mã Ý chật vật trở về, hắn nhướng mày, hỏi: "Trọng đạn, như thế nào? Vẫn là để hắn trốn?" Tư Mã Ý bất đắc dĩ nói. Nha Lương bất mãn nhìn xem hắn, lần này phát binh 50.000, lại giết không được chỉ là một Trần Dương. Phải biết phát binh về sau đại giới thế nhưng là rất cao, chỗ tiêu hao lương thực càng là đến hàng vạn mà tính. Làm sao bây giờ? Nha Lương bất mãn nói, vì giết một cái người, ngươi để cho chúng ta chủ công phát binh 50.000 đến đây hạ bi kiểm chế Tào Tháo, cuối cùng lại để cho kia cá nhân trốn, rốt cuộc là ai, đáng ra chúng ta làm như thế? Tư Mã Ý giải thích nói ra, ta đã đáp ứng muốn vì các ngươi lấy được hứa đồ, công phá Tào Tháo, nhưng có Trần Dương người này tại, muốn phá Tào Tháo khó, muốn giành đại sự, Trần Dương hẳn phải chết, nếu không các ngươi đều sẽ bại tại dưới tay người này. Nhan Lương vẫn là không thể nào tin được hắn lời nói, trầm ngâm một lát, lại nói, phát binh đến tận đây, chẳng lẽ muốn không công mà lui? Tư Mã Ý nhìn về phía phụ cận Hạ Bi thành tường, hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại tướng quân còn muốn đánh chiếm Hạ Bi sao? Chỉ sợ còn không dễ dàng, nếu không phải là cái kia một trận mưa to, chỉ sợ Tào Tháo đến nay còn bị cản tại Hứa Đâu ngoài cửa thành, coi như để cho chúng ta đánh hạ đến, này thì vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhan Lương vậy nhìn một chút thành tường phương hướng, đành phải bị đè nén nói, rút lui. Nói xong, hắn ho nhẹ một tiếng. Tại vừa rồi trong chiến đấu, Nhan Lương bị Vương Việt nhất cước đạp bay, miệng vết thương sớm đã một mảnh ứ đen, liền ngay cả nói chuyện vậy cảm thấy từng tia đau đớn. Người kia, thật mạnh. Nhan Lương cảm thán nói. Trần Dương rơi vào nước sông bên trong, vừa mới bắt đầu hắn là bị dòng nước trùng kích được váng đầu chuyển hướng, nhưng rất nhanh hắn liền lợi dụng chính mình thành thạo kỹ năng bơi ổn định thân hình, khó khăn leo đến trên bờ. Phúc. Trần Dương đem trong bụng băng lánh nước sông đều phun ra, hắn nằm sấp tại bên bờ nghỉ ngơi hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, lại phát hiện toàn thân mình trên dưới đau dữ dội. Bởi vì dòng nước chảy xiết, hắn đã không biết mình bị vọt tới địa phương nào đến, ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp bốn phía đều là rừng cây, hoang tàn vắng vẻ. Tại Trần Dương trước mắt, có một đầu đại đạo từ rừng cây đi ngang qua mà qua, đem rừng cây phân hai nửa. Tay chân khí lực khôi phục được không sai biệt lắm, Trần Dương chịu đựng đau đớn, đi đến trên đại đạo, nhìn xem cảnh vật chung quanh cũng rất lạ lẫm. Đây là nơi nào? Trần Dương lắc đầu. Có lẽ là từ trên sườn núi lăn xuống đến, đầu hắn vậy đụng thương, trên thân cũng có được đếm không hết vết thương, ngâm đục ngầu nước sông, thậm chí sẽ có vết thương nhiễm trùng dấu hiệu. Cuối cùng Trần Dương đơn giản phân rõ một hồi phương hướng, thuận đại đạo hướng bắc đi đến. Hắn nhớ mang máng, trong lúc dòng sông là hướng đông nam phương hướng mà chạy. Thế nhưng là còn đi một chút xa, đau đớn trên người càng ngày càng lợi hại, Trần Dương đứng không vững đặt mông ngồi dưới đất. Lại thêm bây giờ thời tiết có chút viêm nhiệt, trên bầu trời thái dương treo trên cao, nóng bỏng ánh nắng phơi rơi tại Trần Dương trên thân. Toàn thân ướt đẫm hắn, tại thái dương chiếu xạ phía dưới, đầu váng mắt hoa, càng thấy khó chịu. Hắn vừa định xê dịch đến dưới bóng cây, chậm tới về sau mới đi đường. Thế nhưng, Trần Dương vừa dùng lực đứng lên, đầu châm xuống, mắt tối sầm lại, đột nhiên té xỉu đi qua. Lao ra, nơi này có một thụ thương người. Cũng không biết rằng qua bao lâu thời gian, Trần Dương mơ mơ màng màng nghe được có người ở bên tai mình nói chuyện. Trần Dương muốn mở hai mắt ra, nhưng là mí mắt mười phần nặng nề, đồng thời toàn thân nóng lên, căn bản là không có cách động. Đem hắn vậy mang lên đi. Này lúc, lại có một thanh âm truyền đến, nhưng là người này thanh âm, liền hơi có vẻ được có chút già yếu. Một hồi sẽ qua, Trần Dương cảm thấy có người di chuyển thân thể của mình, hắn rất muốn rằng co, vẫn là toàn thân bất lực, cuối cùng lại hỗn loạn, liền chỉ còn lại ý thức vậy mất đến. Ngươi tỉnh. Đợi đến Trần Dương ý thức lần nữa hấp lại thời điểm, hắn lại nghe được có người ở bên tai nói chuyện. Nhíu mắt, Trần Dương rốt cục có thể mở to mắt, sau đó nhìn thấy một trương gầy còm khuôn mặt, vừa vặn xuất hiện tại trước mắt mình, cặp kia đen trắng rõ ràng nhãn cầu cùng Trần Dương nhìn nhau. Ngươi đã hôn mê nhanh một ngày một đêm, rốt cục tỉnh lại. Nam nhân kia còn nói thêm. Một ngày một đêm. Trần Dương khó khăn ngồi xuống, phát hiện quần áo trên người cũng đổi, vết thương cũng bị băng bó lại, đốt lui, nhiễm trùng vết thương tuy nhiên còn rất đau, nhưng đã không còn đáng ngại. Các ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Trần Dương bản năng hỏi nói. Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện chính mình đang nằm tại một cỗ xe ngựa bên trên, mà hắn dưới thân thể là một đống hàng hóa. Trần Dương lại một chút bên người, có nam có nữ, giống như là nào đó một đại hội nhân gia đội ngũ. Hiện tại đội ngũ không có đi đường, hẳn là dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn đến đây, Trần Dương minh bạch, chính mình té xỉu tại ven đường, vừa vặn bị đường hơn người cứu. Chúng ta đều là kiểu gia trang người, nơi này tứ huyện. Nam nhân kia còn nói thêm. Tứ huyện? Trần Dương cũng không biết tứ huyện là địa phương nào, lại hỏi, nơi này khoảng cách Hạ Bi xa sao?
Nam nhân không biết Hạ Bi tại phương hướng nào, chỉ nhìn hắn nghĩ kỹ một hồi, nói, hẳn là rất xa đi. Ta không có đến qua Hạ Bi. Chúng ta muốn đi đâu? Lư Giang. Lư Giang. Nếu như Trần Dương không có nhớ lầm lời nói, Lư Giang liền tại Hạ Bi Nam Phương. Tiếp tục đi theo bọn họ đi đường lời nói, Trần Dương đang nghĩ, sẽ chỉ càng ngày càng xa cách Hạ Bi. Không được. Trần Dương muốn đứng lên, nhưng hắn động tác khiên động vết thương, đau đến than nhẹ một tiếng. Xem ra, muốn về đến là không thể nào, hắn đành phải tạm thời lưu tại nơi này dưỡng thương. Trên người ngươi thương còn chưa tốt, liền đừng lộn xộn. Nam nhân kia còn nói thêm, ta gọi dừng bước, chúng ta loại này làm xuống người không có biểu tự, ngươi xưng hô như thế nào đâu. Trầm mặc một hồi lâu, Trần Dương chậm rãi mở miệng, Trần Dương, chữ Tử An. Tử An, về sau chúng ta liền là bằng hữu. Dừng bước cười nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương cũng không có đáp lại, đột nhiên bụng hắn đủ cục kêu một tiếng. Các ngươi một hồi, ta đến hỏi quản gia muốn ăn. Dừng bước nói xong liền rời đi. Trần Dương lại hiếu kỳ đánh giá người bên cạnh. Chương 146, yêu cầu bị cự. Chương 146, yêu cầu bị cự. Tại cái đội ngũ này bên trong có thể ăn đồ vật, khẳng định không có Trần Dương trong tiểu lâu cái kia tốt hơn, nhưng hắn đói đến đã không có bắt bẻ tâm tư, hai ba miếng liền đem mấy cái bánh hấp ăn xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Trần Dương nhìn lại bên người đội ngũ. Tại đội ngũ chính giữa, đặt có hai khung xe ngựa sang trọng, còn có bốn ăn mặc lộng lẫy người, bọn họ hẳn là cái đội ngũ này chủ nhân. Căn cứ Trần Dương suy đoán, hẳn là một phụ thân, mang theo một đứa con trai cùng hai cái nữ nhi, khả năng đến buôn bán, cũng có thể là dọn nhà, cho nên từ khác địa phương về đến Lư Giang. Trừ bọn họ mấy cái người chủ nhân, còn có 7 gia đình, 6 tên nha hoàn, cùng hơn 50 hộ viện, cái này chút hộ viện đều mang đao, này thời gian lập tại đội ngũ bốn phía. Đối với cái này đội hình, Trần Dương có đại khái hiểu biết, hắn hiện tại không cách nào đi lại, chỉ có thể tạm thời lưu tại trong đội ngũ, nhưng lại rất lo lắng Hạ Bi lão Tào đám người. Chính mình xảy ra chuyện tin tức, tin tưởng không lâu sau cũng sẽ chuyển về Hứa Đô. Nghĩ đến đây, Trần Dương liền cảm thấy đau đầu, lấy hắn đối Trường Xuân Hoa hiểu biết, nhất định sẽ điên cuồng đến tìm kiếm mình. Có thể hay không để cho bọn họ vì ta đưa tin về Hứa Đô? Trần Dương tâm lý đang nghĩ, các loại khôi phục năng lực hành động, được tìm đội ngũ chủ nhân trò chuyện chút. Liên tại Trần Dương lâm vào trầm tư thời điểm, một người trung niên nam nhân đi tới. Người cảm thấy thế nào? Trung niên nam nhân nhìn xem Trần Dương liền nói ra. Trần Dương có chút không hiểu nhìn về phía Dương Bước, cái sau vội vàng nói, Tử An, vị này là chúng ta quản gia. Nguyên lai là quản gia, Trần Dương hai mắt sáng lên. Đã không còn đáng ngại, các vị ân cứu mạng, ở đây tạc qua, về sau nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Trần Dương chắp tay một cái, hắn muốn đứng lên, nhưng trên đùi thương vẫn chưa xong tốt, lại chỉ có thể ngồi ở trên xe ngựa. Quản gia gật gật đầu, ngươi không có việc gì liền tốt. Hắn còn giống như có chút cao lạnh, sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Chờ một chút. Trần Dương còn nói thêm, ta có thể hay không làm phiền các ngươi một sự kiện. Quản gia bước chân hơi ngưng lại, quay đầu lại hỏi nói, còn có chuyện gì? Trần Dương nghĩ một lát, nói, ta bởi vì một trận ngoài ý muốn mà lưu lạc đến tận đây, bản thân bị trọng thương không cách nào hành động, người nhà nhất định rất lo lắng, các ngươi có thể hay không vì ta đưa tin đến Hứa Đô? Các ngươi yên tâm, đến Hứa Đô, người nhà của ta nhất định sẽ hậu đãi, ta cũng sẽ cho các vị thù lao. Nói xong, Trần Dương có chút thi lễ, chờ mong mà nhìn xem đối phương. Ngươi là Hứa Đô người? Không sai, không biết có được hay không? Không được. Người quản gia này trầm mặc một lát, lắc đầu nói, chúng ta cứu ngươi, đã là nhân tử. Trần Dương còn nói thêm, ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao, ngươi tin tưởng ta. Quản gia dò xét một hồi Trần Dương, lại lắc đầu nói, từ nơi này đến Hứa Đô, lộ trình xa xôi, bây giờ thời cuộc náo động, chỉ sợ người đưa tin cũng chưa chắc có thể an toàn đến Hứa Đô, người đều không, đòi tiền làm gì dùng. Nhân mạng so tiền quan trọng hơn. Dứt lời, hắn nhanh chân rời đi. Trần Dương còn muốn tiếp tục yêu cầu, nhưng lại nghĩ đến đối phương cũng không ý này, đành phải thôi, bất đắc dĩ ngồi ở trên xe ngựa. Tử An, ta có thể tìm người giúp ngươi đưa tin. Này lúc, bên cạnh Dừng Bước đột nhiên nói ra. Thật sao? Trần Dương trước ngạc nhiên liếc hắn một cái, sau đó nghĩ đến hắn vậy bất quá là tiểu gia đình, như thế nào có năng lực đến đưa tin. Bọn họ quản gia cũng làm không được. Dừng Bước nhìn thấy Trần Dương biểu lộ, vội vàng nói, ta thật có thể giúp ngươi, ta tuy nhiên không thể yêu cầu quản gia vì ngươi đưa tin, nhưng ta có một người bạn, hắn liền ở lại phía trước trong thôn, chúng ta sẽ đường qua cái thôn kia, chỉ cần có tiền hắn cái gì cũng nguyện ý làm. Từ nơi này đến Hứa Đô, lộ trình rất xa, cũng có thể là rất nguy hiểm, dạng này hắn vậy nguyện ý. Trần Dương hỏi nói, năm nay đầu xuân chính là đại hạn hán, thẳng đến trước đó không lâu mới trời mưa. Mặc dù như thế, hoa màu vẫn là mất mùa, không tìm một ít chuyện làm, chúng ta cái này chút phổ thông người dân cũng chỉ có tươi sống chết đói. Dừng Bước thở dài một tiếng, lại nói, nông dân trừ trồng trọt liền cái gì cũng không biết, dù cho muốn làm khổ công, vậy không người nào nguyện ý muốn. Tại trong mấy tháng này, chỉ có thể dựa vào đưa tin mưu sinh, chỉ cần ngươi có thể cho đầy đủ tiền, hắn có thể vì ngươi đưa đến Hứa Đô. Trần Dương lại cười khổ nói, trên người của ta đã không có tiền, nhưng chỉ cần hắn có thể thuận lợi vì ta đưa tin đến Hứa Đô, tiền thưởng tuyệt đối thiếu không. Sở dĩ muốn đưa tin đến Hứa Đô, là bởi vì Trần Dương cũng không muốn để Trương Xuân Hoa các nàng lo lắng. Còn có một chút, trước tới Hạ Bi có thể sẽ gặp được chiến loạn, tin có khả năng đưa không đến, Hứa Đô tương đối an toàn. Tốt, tới chỗ, ta giúp ngươi đến tìm hắn. Dừng Bước vui vẻ cười, giống như khả năng giúp đỡ Trần Dương hoàn thành một sự kiện, rất là đáng giá kiêu ngạo. Đạt được Dừng Bước hứa hẹn, Trần Dương tạm thời lưu ở cái địa phương này dưỡng thương, không đi lo lắng sự tình khác, lấy hắn cái trạng thái này, dù cho lại thế nào lo lắng cũng vô dụng. Nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, rất nhanh đội ngũ liền bắt đầu xuất phát, tiếp tục đi về phía nam phương đi, trên đường đi cũng coi là bình tĩnh, không có đặc biệt sự tình phát sinh. Rất nhanh liền đến tối, Trần Dương theo bọn họ cùng một chỗ tại dã ngoại độ qua. Chỉ bất quá, Trần Dương cùng còn lại phổ thông gia đình mở dạng, chỉ có thể dựa vào ở trên xe ngựa chìm vào giấc ngủ, liền một có thể che chắn lều vải đều không có. Cứ như vậy, Trần Dương tại trong đội ngũ độ quá nhanh 2 ngày thời gian. Lại một ngày buổi sáng, Thái Dương vừa mới đi ra, đội ngũ lại bắt đầu xuất phát. Trần Dương thử nghiệm xuống xe ngựa, một đêm này đi qua, hắn phát hiện mình đã có thể đi lại, vết thương trên người khép lại kết vậy. Liền ngay cả trên đầu gối vết thương, vậy sẽ không ảnh hưởng đến Trần Dương hành động. Trần Dương nếm thử làm mấy cái ngũ cầm hí động tác, toàn thân ấm áp, nói không nên lời dễ chịu, tay chân vậy tràn ngập lực lượng. Mới 2 ngày nữa, vết thương liền khép lại được không sai biệt lắm. Trần Dương tự lẩm bẩm, bởi vì loại này thương trình độ, tại cái này chữa bệnh điều kiện thiếu thốn niên đại, rất khó tốt. Chẳng lẽ là ngũ cầm hí để cho ta phát sinh cải biến? Đã thương đã không có gì đáng ngại, Trần Dương trầm tư, trước tiên cần phải rời đi mau chóng về đến Hứa Đô, không muốn để cho bọn họ lo lắng. Thế nhưng, khi hắn ngẩng đầu nhìn bên người dãy núi, cùng bốn phía một mảnh hoang dã, liền không khỏi đau đầu. Trần Dương biết rõ Hứa Đô cùng Hạ Bì cũng tại Bắc Phương, thế nhưng là Bắc Phương lớn như vậy, cái này làm như thế nào đi a? Ở niên đại này, thế nhưng là không có hướng dẫn cái này chơi mà. Hiện tại rối loạn, nói không chừng liền hỏi người qua đường cũng khó khăn tìm tới. Cuối cùng, Trần Dương ánh mắt rơi tại dừng bước trên thân, nghĩ thầm vẫn là nhìn thấy bạn hắn, lại làm an bài đi. Nằm thời gian dài như vậy, được xuống tới đi đi. Trần Dương giãn gân cốt một cái. Một mực đi đường đến giữa trưa, đội ngũ lại dừng lại nghỉ ngơi, lần này dừng bước không thể bồi tại Trần Dương bên người nói chuyện, làm gia đình hắn được đi làm việc. Người đã có thể đi đường. Người vết thương lành được cũng quá nhanh đi. Vị kia có chút cao lãnh quản gia, này thì lại tìm đến Trần Dương. Đạt được Trần Dương gật đầu, quản gia còn nói thêm, đã ngươi đã có thể hành động, liền tới làm việc đi, chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Hắn đây là đem Trần Dương vậy xem như hạ nhân, không qua Trần Dương không có cự tuyệt, dù sao bọn họ cũng là chính mình nhân cứu mạng, muốn lưu tại trong cái đội ngũ này dưỡng thương, liền phải làm việc. Quản gia đem Trần Dương đưa đến một bên, nơi này trồng chất lấy cỏ khô, hắn còn nói thêm, uy ngựa. Còn tốt, nuôi ngựa không phải cái gì việc khổ cực, Trần Dương gật đầu nói, tốt. Hắn đơn giản đem cỏ khô cũng phân phát rời đến, để tại mỗi cái mã thất trước đó. Tại đội ngũ bên trong, còn có một thất tương đối cao lớn, đỏ thâm sắc ngựa. Con ngựa này là cái đội ngũ này bên trong, vị chủ nhân kia nhi tử tọa kỵ. Trần Dương đem cỏ khô để tại mã thất trước đó, nhìn xem ngựa ăn đến về sau, đang chuẩn bị rời đi. Ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ hắn bên tai vang lên. Trần Dương quay đầu xem đến, chỉ thấy người tới liền là vị chủ nhân kia nhi tử, cũng chính là con ngựa này sở hữu giả. Trần Dương không hiểu nói ra, uy ngựa, làm sao? Chương 147, rời đi. Chương 147, rời đi. Là ai để ngươi cầm loại này phá cỏ khô tới đốt ta ngựa mà? Nam tử nổi trận lôi đình, tức giận nhìn chằm chằm Trần Dương. Trần Dương lại là một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, nuôi ngựa không cần những vật này, còn có thể dùng cái gì? Người này có phải hay không đốc? Nam tử lại sinh khí nói, ta ngựa là từ Hung Nô sắm đến, vô cùng tôn quý, nó chỉ ăn hạt cỏ. Coi như không có hạt cỏ, cũng sẽ dùng băm thịt hôn tạp tại cỏ linh lang bên trong cho ăn, ngươi dám dùng loại này thấp kém cỏ khô tới đốt nó. Nghe xong hắn lời nói, Trần Dương không khỏi khỏe miệng giật một cái. Dùng hạt cỏ nuôi ngựa đó là Bắc Phương dân tộc du mục thói quen, nhưng hạt cỏ sẽ chỉ tại mùa thu mới có. Bởi vậy, trên thảo nguyên chiến tranh phần lớn phát sinh tại mùa thu, dân tộc du mục Nam Hạ Đả thảo cốc cũng là tại mùa thu. Bởi vì dùng hạt cỏ nuôi ngựa, chiến mã sẽ trở nên càng tráng, từ đó càng có lực chiến đấu. Về phần cỏ linh lăng là cái gì, Trần Dương liền không hiểu nhiều, thế nhưng là dùng thịt nát cùng cỏ linh lăng cùng một chỗ nuôi ngựa. Phải biết, hiện tại người bình thường nhà trong một năm cũng chưa chắc có thể ăn xong một bữa thịt. Cái này là thực sự bại nhà. Quản gia, có lẽ là nhìn thấy Trần Dương không có bất kỳ cái gì phản ứng, nam tử lại hét lớn nói, hắn là ai? Dám đối xử với ta như thế ngựa, cho ta kéo kéo xuống đến đánh. Vị kia quản gia rốt cục chú ý tới bên này động tĩnh, hắn chỉ nhìn một chút, hắn liền minh bạch xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, thiếu gia, hắn không phải nhà chúng ta đinh, là chúng ta trên đường cứu trở về kia cá nhân. Cái này cao lãnh quản gia, tại nam tử trước mặt rất cung kính, trở nên có chút ăn nói khép nép. Nam tử cũng mặc kệ Trần Dương là thân phận gì, hừ lạnh một tiếng nói, như vậy thì đánh một trận, lại đem hắn đuổi đi, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Người tới. Quản gia hô to một tiếng, mấy hộ viện nhất thời bốn phía. Phắt. Xảy ra chuyện gì? Dương bước vậy nhìn thấy bên này động tĩnh, hắn là thật lo lắng Trần Dương, vội vàng đi tới. Nơi này không có ngươi sự tình, cút ra. Quản gia chỉ vào Trần Dương, cả giận nói, đem hắn kéo xuống đến đánh. Trần Dương ánh mắt lạnh lẽo, hai tay đã nắm thành quả đấm. Hắn thương đã gần như khỏi hẳn, đối phó cái này mấy cái hộ viện còn không thành vấn đề. Xem tại bọn họ là mình nhân cứu mạng phân thượng, Trần Dương cùng tại cũng không muốn cùng bọn họ lên xung đột, nhưng hiện tại nhưng không phải do hắn. Còn không mau động thủ cho ta. Nam tử lạnh lùng nói. Một hộ viện nghe được mệnh lệnh, lập tức liền hướng Trần Dương bắt đến. Liên tại Trần Dương cũng muốn xuất thủ phản kháng thời điểm, một thanh âm đột nhiên bên cạnh truyền đến. Đại ca, các ngươi dừng tay cho ta. Tại cái kia hai cái nữ nhi bên trong, niên kỷ tương đối nhỏ muội muội đi tới, không phải liền là một con ngựa, đáng giá như thế sao? Nam tử hừ nhẹ một tiếng nói ra, ta ngựa, so với hắn đầu này tiện mệnh muốn chân quý nhiều, giống hắn loại này dân đen, đánh chết mấy cái vậy không có cái gọi là, tiếp tục đánh cho ta. Đủ. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua vậy ở bên cạnh vang lên, dọa đến nam tử toàn thân chấn động. Trần Dương nhớ kỹ thanh âm người này, trong lúc mơ mơ màng màng bên trong, liền là hắn nói, muốn đem chính mình vậy mang lên. Trần Dương quay đầu xem đến, chỉ gặp nam nhân kia mang theo nữ nhi ở trong tỉ tỉ, chậm rãi đi tới. Vị huynh đệ kia, là ta dạy bảo không đúng, vừa rồi ngươi thứ lỗi. Nam nhân trầm tư nói ra. Hắn tư thái tuy nhiên còn có chút cao, nhưng cũng không phải là loại kia vô lý người. Trần Dương đối nam nhân gật gật đầu, cuối cùng chắp tay nói, ân cứu mạng, ngày khác có cơ hội, ta nhất định báo đáp, như vậy đừng qua. Ở chỗ này, Trần Dương là rốt cuộc đời không xuống đến. Về phần nam nhân cứu qua chính mình một mạng, Trần Dương về sau lại nghĩ biện pháp trả lời. Lư Giang, Tiểu Gia Trang. Trần Dương đem nơi này nhớ kỹ. Giải thích, hắn quay người liền rời đi. Nhưng là trước khi đi, Trần Dương lại tìm dừng bước hỏi rõ ràng, cái thôn kia ở nơi nào. Ở thời đại này, không có hướng dẫn, Trần Dương vậy không có địa đồ, hắn nhìn xem bên ngoài dãy núi cùng hoang dã, trực tiếp mất phương hướng, không biết làm sao về Hứa Đô. Phụ thân, ngươi có thể nào để hắn rời đi? Ta ngựa. Nam tử lời còn chưa nói hết, liền đã bị nam nhân cắt đứt. Ngươi là có hay không đã đem thánh nhân chi đạo quên được không còn một mảnh. Nam nhân sắc mặt lạnh lẽo, lại nói, về đến đem luận ngữ cho ta sao chép 100 lần. Nam tử sắc mặt đỏ lên, cuối cùng bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Hắn tuy nhiên hoàn khố, không coi ai ra gì, nhưng hắn vậy sợ nhất phụ thân nghiêm khắc, không còn dám mở miệng phản bác. Tử An, ngươi thuận đầu này đường nhỏ đi, không sai biệt lắm 10 dặm, ngươi liền có thể nhìn thấy một thôn làng. Đến trong thôn, ngươi đến tìm Tiểu Lục, liền nói là ta để ngươi tới tìm hắn, hắn là bạn thân ta, nhất định sẽ giúp ngươi. Dương bước vì Trần Dương chỉ một đầu đường tắt, thấp giọng nói ra. Ta biết, lần này ngươi. Trần Dương cảm kích nói, chờ ta về đến Hứa Đô, nhất định sẽ lại để cho người tới tìm ngươi. Sau khi nói xong, Trần Dương liền cùng hắn phân biệt. Dương bước có chút đáng tiếc, bởi vì hắn bằng hữu không nhiều, cổ đại giao thông không tiện, một khi phân biệt, liền không còn có gặp mặt thời cơ. Bất quá, Dương bước nhìn ra được, Trần Dương không phải người bình thường, chính mình như thế thân phận chỉ sợ còn không làm được Trần Dương bằng hữu. Hơn 10 dặm lộ trình nói xa thì không xa, vậy mà vậy không tính quá gần. Trần Dương đi thẳng đến ngày này chạm vào tối, rốt cục nhìn thấy thôn làng hình dáng loáng thoáng xuất hiện ở trước mắt. Còn tốt đêm nay không cần tại dã ngoại qua đêm. Trần Dương buông lỏng một hơi, sau đó hắn dừng lại một lát, lẩm bẩm nói, đi hơn 10 dặm đường, ta không chỉ có không có mỏi mệt, ngược lại càng chạy liền càng tinh thần, tay chân càng hữu lực. Không chỉ có như thế, vết thương của hắn vậy không đau, toàn thân ấm áp dễ chịu, loại cảm giác này tốt đặc thù. Từ từ thụ thương tỉnh lại, Trần Dương liền phát hiện chính mình trở nên không giống nhau, cụ thể như thế nào, hắn vậy nói không nên lời. Đi đến trong thôn, Trần Dương dựa theo dừng bước lời nói, rất nhanh liền tìm tới vị kia Tiểu Lục. Làm Tiểu Lục biết được Trần Dương suy nghĩ, hắn trầm tư một hồi lâu, liền hỏi, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Trần Dương muốn một lát, nói, 10.000 tiền, ta còn có thể tại Hứa Đô nội thành, vì ngươi chuẩn bị một tòa phủ đệ, cùng ngoài thành 10 mẫu đất, như thế nào? Làm phổ thông nông dân, bọn họ suy nghĩ kỳ thực rất đơn giản, liền là có một ở lại phòng, một khối có thể trồng trọt thổ địa. Đây cũng là cổ đại mỗi cái vương triều trọng nông ức thương nguyên nhân bên trong, đem nông dân vĩnh cửu buộc chặt tại thổ địa bên trên mặt, không chỉ có thể để nông dân có cơm no, triều đình có thuế má nhưng thu, nguyên nhân trọng yếu nhất là nông dân sẽ không náo động. Chi cho nên sẽ có nhiều như vậy nông dân khởi nghĩa, nguyên nhân vẫn là nông dân không kịp ăn cơm no, không có thổ địa nhưng trồng trọt. Trần Dương cố ý mở ra cao như vậy thủ lao, là bởi vì hắn hiện tại người không có đồng nào, lo lắng cho mình cho thẻ đánh bạc quá ít, không cách nào dao động Tiểu Lục tâm. Đương nhiên, đáp ứng qua thủ lao, đến Hứa Đô về sau hắn nhất định sẽ thực hiện. Nghe Trần Dương hứa hẹn, Tiểu Lục so sánh một chút chính mình dưới mắt vị trí hoàn cảnh, hắn tâm động, hỏi, ngươi không có gạt ta chứ? Trần Dương trịnh trọng gật đầu. Tốt. Đã ngươi là dừng bước bằng hữu, ta vậy tin tưởng ngươi. Tiểu Lục lại nói, Hứa Đô ta từng đến qua 2 lần, là giúp người khác đưa tin, biết rõ đi như thế nào. Đạt được hắn đồng ý, Trần Dương liền tạm thời tại Tiểu Lục trong nhà ở lại, ngày mai ra lại phát. Tiểu Lục cũng rất hào phóng, đem trong nhà mình số lượng không nhiều, có thể ăn đồ vật, cho Trần Dương đưa lên. Dần dần, bóng đêm buông xuống. Cứu mạng. Cứu mạng a. Chương 148, thủy tặc. Chương 148, thủy tặc. Nghe phía bên ngoài truyền đến gào thét tiếng kêu cứu mạng âm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi Trần Dương khẽ nhíu mày, đang muốn mở cửa đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Thử An, không muốn. Tiểu Lục xem vội và nói, bên ngoài khẳng định là đến tập nhân, ngươi không thể ra đến. Nghe vậy, Trần Dương không hiểu mà hỏi thăm, nếu có tập nhân đến, thôn làng chẳng phải là vậy gặp nguy hiểm, các ngươi không nên cùng nhau liên thủ đem tập nhân đuổi đi. Tiểu Lục đành phải giải thích nói, ở phụ cận đây có một đám đến từ Hoài Hà thủy tặc, bọn họ chỉ cướp bóc đường qua thương nhân, duy chỉ có để qua chúng ta phụ cận mấy cái thôn làng. Xem tình huống, hẳn là lại có đường hơn người bị thủy tặc coi trọng, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, nếu không sẽ liên lụy chúng ta sở hữu thôn dân. Như thế tình huống, đối với bọn hắn tới nói đã là thái độ bình thường, không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần đối thôn làng không có chỗ hại, các thôn dân vậy chẳng quan tâm, lại không dám xen vào việc của người khác. Nguyên lai nơi này đã đến Hoài Hà phụ cận, Trần Dương căn cứ từ chính mình còn nhớ rõ hiểu biết địa lý, đại khái phán đoán một cái, này thì hắn cách Hạ Bi là thật rất xa. Nghe được Tiểu Lục lời nói, Trần Dương do dự một hồi, cũng không muốn để ý tới bên ngoài thủy tặc. Bất quá, bên ngoài người tựa hồ đã xông đến trong thôn, bởi vì gọi tiếng kêu cứu mạng âm càng ngày càng gần. Mặc dù biết thủy tặc sẽ không làm khó thôn làng, nhưng Tiểu Lục vẫn là sợ thông về nhà chồng khe hở hướng mặt ngoài nhìn ra đến, cẩn thận đề phòng. Trần Dương vậy đẩy ra cửa sổ, thấu qua khe hở nhìn xem bên ngoài động tĩnh. Tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, vừa mới còn thắp sáng đèn đuốc phòng, tại lúc này đều an tĩnh lại, không có người không sợ bên ngoài thủy tặc. Cứu mạng a! Tiếng gọi ầm ĩ âm vẫn còn tiếp tục, nghe là nữ tử phát ra gọi. Dựa vào sắc trời còn không có hoàn toàn ảm đạm mà lưu lại quan mang, Trần Dương rốt cục thấy rõ ràng, bên ngoài bị thủy tặc truy sát người, không phải là vừa rồi đội ngũ kia bên trong, cái kia một đôi chị em gái sao? Chỉ gặp có năm hộ viện che chở các nàng, ngồi tại vận trên xe ngựa nhanh chóng từ trong thôn đi qua. Cùng tại phía sau bọn họ, còn có hơn 10 cái cầm trong tay đao người, hẳn là Tiểu Lục trong miệng thủy tặc. Bởi vì xe ngựa mang theo bọn họ mấy người, đi được cũng không nhanh, hơn 10 cái thủy tặc tuy nhiên đi bộ, vẫn có thể chăm chú cùng ở tại sau. Trần Dương lại nghiêm túc nhìn xem, bị đuổi giết người bên trong, chỉ có cái kia một đôi tỉ muội, mà không thấy cái kia cứu mình nam nhân, cùng vị kia hoàn khố nam tử. Trần Dương trầm tư hồi lâu, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, cứu hay là không cứu? Trong lòng của hắn đang nghĩ, đôi tỷ muội này cũng coi là chính mình nhân cứu mạng, trong lúc vị nam tử kia phân phó hộ viện muốn đánh chính mình, là muội muội mở miệng ngăn cản. Bởi vậy, Trần Dương đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Nếu như các nàng xảy ra chuyện, như vậy dừng bước vậy gặp nguy hiểm, hắn cho Trần Dương cảm giác cũng khá. Ta thiếu bọn họ một cái mạng, nếu như ta cứu cái này tỷ muội hai người, từ đó cùng bọn hắn lại không thua thiệt. Bên ngoài thủy tặc hết thể có 13 người, hộ viện có 5 người, lại thêm ta xuất thủ, đầy đủ đem cái kia chút thủy tặc giết. Nghĩ tới đây, Trần Dương quay đầu lại hỏi nói, Tiểu Lục, trong nhà người có hay không vũ khí? Tiểu Lục sững sờ một lát, sau đó kinh ngạc nói, Tử An, ngươi nên sẽ không nghĩ ra đi cứu người đi. Trần Dương đại khái đem những người kia thân phận nói một chút, lại nói, ta còn lo lắng dừng bước vậy gặp nguy hiểm, trước tiên đem những người này cứu, lại nghĩ biện pháp về đi cứu dừng bước, ta sẽ tận lực không liên lụy thôn các ngươi. Lúc này, xe ngựa đã rời đi thôn làng. Chỉ nhìn Tiểu Lục nghĩ kỹ một hồi, đi đến trong phòng, đem một thanh bình thường đốn tuổi dùng xài đao lấy ra cho Trần Dương, chỉ là bọn hắn trong nhà duy nhất vũ khí. Tạ. Trần Dương tiếp qua xài đao, mở cửa liền đi vào trong đêm tối. Xe ngựa đã đi ra thôn làng, bởi vì muốn dẫn lấy 7 cá nhân, tuấn mã đi được có chút cố hết sức, tốc độ cũng không quá nhanh. Cái kia chút hộ viện trừ muốn bảo hộ hai tên nữ tử, còn có bọn họ vậy rất sợ chết, toàn bộ ngồi ở trên xe ngựa. Phanh. Đột nhiên, xe ngựa bánh xe đập đến ven đường một khối đá, xe sóc nảy một cái, không chịu nổi trọng lượng, tại cái này va chạm phía dưới trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Kéo xe tuấn mã đột nhiên một thả lỏng, nó không để ý tới người sau lưng, đi vào trong bóng tối, rất nhanh liền biến mất. Muội muội. Lúc này, bọn họ mấy người đã loạn thành một bầy. Tỷ tỷ vội vàng đỡ dậy bị chính mình đè ép muội muội, hai mắt đẫm lệ mông lung, lại chân tay luống cuống nhìn bên cạnh hộ viện. Ta xem các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Hậu phương 13 thủy tặc rốt cục đuổi theo, bọn họ mắt lộ ra hung quang, đại đao trong tay trong đêm tối lóe ra từng đạo hàn mang, đem tỷ muội bảy người vây quanh ở trong đó. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Muội muội sợ tránh tại tỷ tỷ trong lồng ngực. Cái kia năm hộ viện bởi vì sợ, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Thủy tặc bên trong, người cầm đầu kia cười ha ha nói, đem nam cũng giết, nữ đoạt lại đến, chúng ta đã rất lâu không có gặp qua mỹ nữ. Vừa dứt lời dưới, sau lưng còn lại thủy tặc cũng cười lên, sau đó một mạch mà dâng lên đến, song phương cứ như vậy đánh nhau. Thủy tặc bên trong, nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong chớp mắt liền có một hộ viện bị giết, dòng máu vẩy ra. Cái này hộ viện cực hạn một đổi một, ngã xuống trước đó, vậy đem giết chính mình thủy tặc, cho đâm một đao. A. Vậy đối tỷ muội nhìn thấy máu tanh như vậy một màn, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, tỷ tỷ ôm thật chặt muội muội lui lại. Tại các nàng tiếng kinh hô bên trong, lại có một hộ viện bị chém giết. Bất quá, thủy tặc ở trong cũng đổ tiếp theo người. Còn lại ba người khó mà ngăn cản hơn 10 cái thủy tặc, chỉ có thể liều mạng che chở hai tỷ muội. Rất nhanh, thứ ba hộ viện cũng bị giết, bảo hộ phòng tuyến nhất thời sụp đổ. Một thủy tặc thừa cơ xông lại, bắt lấy tỷ tỷ y phục trực tiếp đem nàng lôi ra đến. Tỷ tỷ gặp, lập tức đem ôm muội muội buông ra. Tỷ tỷ. Muội muội quát to một tiếng. Muội muội. Tỷ tỷ chịu khắp nói, nàng phảng phất muốn nhận mệnh, chỉ hy vọng còn lại hộ viện có thể bảo hộ muội muội giết ra đến. Ha ha ha. Đám kia thủy tặc vui vẻ cười ha hả, không chịu nổi ánh mắt rơi tại các nàng tỷ muội trên thân. Người cầm đầu kia nhìn thấy tỷ tỷ bị bắt, hắn hưng phấn mà nói ra, nói, đem nàng giao cho ta. Vậy mà, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy sau lưng phong thanh phun trào, tiếp lấy cổ mắt lạnh. Ta. Hắn đang chuẩn bị lại nói cái gì, phía dưới lời còn chưa nói hết, một vòng dòng máu từ nơi cổ họng dâng lên mà ra, thẳng tắp ngã xuống. Tại hắn ngã xuống về sau, trong bóng tối xuất hiện Trần Dương thân ảnh. Trần Dương trong tay xài đao vung lên mà qua, phá vỡ mà vào bên người một thủy tặc lồng ngực, huyết châu vẩy ra mà ra. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Dương, tất cả mọi người sững sờ một cái, cũng còn không có phản ứng kịp. Trần Dương thân hình lại cử động, rút về xài đao, đi vào bên cạnh tỷ tỷ, một đao đem bắt được tỷ tỷ cái kia thủy tặc cho chặt. Đem tỷ tỷ cứu về sau, Trần Dương xài đao một chặt, dùng cực kỳ nhanh chóng độ lại giết một người. Nay lúc, 13 thủy tặc, chỉ còn lại có 8 người. Tại tỷ tỷ có chút xuất thần ánh mắt bên trong, Trần Dương ánh mắt ngưng tụ, đang đằng sát khí hướng phía còn lại 8 người kia trùng đi qua. Chương 149, báo ân. Chương 149, báo ân. Chém giết đến cuối cùng, sở hữu thủy tặc toàn bộ bị Trần Dương giết. Cái kia năm hộ viện cũng chỉ còn lại một người, tay hắn cầm đao, hộ tại vậy đối tỷ muội trước đó, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Dương. Ta hiện tại lực lượng cùng tốc độ xuất thủ, như thế nào trở nên mạnh như vậy? Chậm tới về sau, Trần Dương cúi đầu xuống nhìn xem chính mình xài đao, cảm thụ được trên thân biến hóa, tự lẩm bẩm. Trải qua quá cứng mới trận này chém giết, Trần Dương ngoại ý muốn phát hiện chính mình đối kiếm thuật nắm giữ thuần thục hơn. Tuy nhiên mang tuổi đao xem như kiếm đến dùng, hắn tại thích đứng qua đi, mỗi một đao chỗ chém ra lực đạo, muốn so trước kia mạnh hơn nhiều, nhất là tốc độ xuất thủ. Trần Dương rất rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình lực lượng so trước kia lật mấy lần. Bởi vậy, cả chàng chém giết xuống tới, Trần Dương không có thụ thường, địch nhân thậm chí liền hắn một đao cũng đỡ không nổi, liền bị chém giết tại chỗ. Tuy nhiên còn có chút vết thương cũ, nhưng khép lại rất khá, vết thương sẽ không vỡ tan, Trần Dương thân thể đã không còn đáng ngại. Khó nói ta thụ thương thời điểm, từng phát sinh qua chuyện gì, dẫn đến thân thể ta cũng biến thành không giống nhau. Trần Dương thầm nghĩ, tỷ tỷ, là hắn, là hắn. Này lúc, muội muội thanh âm đánh gãy Trần Dương trầm tư. Mượn này thì hào quang nhỏ yếu, tỷ tỷ đã thấy rõ ràng Trần Dương dung mạo. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó phát hiện Trần Dương nguyên lai lợi hại như vậy, nàng nhìn thấy hy vọng, vội vàng đi đến Trần Dương trước mặt, nói, yêu cầu ngươi cứu ta phụ thân, yêu cầu ngươi. Trần Dương thu hồi các loại suy nghĩ, hỏi, các ngươi xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ trước khi nói ra, chúng ta đi đến Hoài Hà phụ cận, đang muốn qua sông, nhưng một đám thủy tặc đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta tàu thuyền cướp đi, còn muốn cướp chúng ta đồ vật. Phụ thân không dám đối địch với bọn hắn, đành phải đem tài vật cũng đưa lên, nhưng là tặc nhân nhìn thấy ta cùng muội muội có chút tư sắc, liền khởi sát tâm, muốn đem chúng ta vậy đoạt lại đến. Nói đến đây, tỷ tỷ đã là hai mắt đấm lệ mông lung, lại nói, phụ thân để cho người ta bảo hộ chúng ta rời đi, cũng không biết rằng bọn họ hiện tại làm sao. Trần Dương đại khái hiểu quá trình này, trong lòng nghĩ quả nhiên lại là hồng nhan họa thủy. Phụ thân đối ngươi có ân cứu mạng, khẩn ngươi xem tại cái kia về mặt tình cảm có thể. Tỷ tỷ còn muốn cầu khẩn, chỉ không qua nàng lời nói chưa nói xong, liền bị Trần Dương đánh gãy, hỏi, bọn họ trốn nơi nào? Tỷ tỷ trong lòng vui mừng, vội vàng chỉ một cái phương hướng, nói, chúng ta vừa mới rời đi bờ sông liền bị thủy tặc đánh tan, phụ thân cùng đại ca tại hộ viện bảo hộ phía dưới, hướng bên kia trốn đến, cách chúng ta nơi này cũng không xa. Ngươi? Tỷ tỷ có chút túi đầu, lại nói, nếu như thủy tặc quá nhiều, ngươi liền trở về đi. Trần Dương gật gật đầu, vô luận là xuất phát từ báo ân, hay là bởi vì dừng bước, hắn đã quyết nhất định phải đến đi một chuyến. Nghĩ đến cái này chút, Trần Dương đang muốn rời đi, chợt thấy thôn làng phương hướng sáng lên một bó đuốc. Thử An, là Tiểu Lục vậy đi tới, hắn biết bên ngoài nguy hiểm, còn nguyện ý đi ra, đối với cái này Trần Dương trong lòng cảm kích. Ngươi không có việc gì liền tốt, dừng bước đâu? Tiểu Lục khẩn trương hỏi. Trần Dương đành phải nhìn về phía vậy đối tỷ muội, các nàng cũng không biết rằng tự mình gia đình đều gọi cái gì, càng không nhận ra dừng bước là ai, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cùng lao ra cùng một chỗ trốn, hẳn là còn sống. Lúc này, chỉ còn lại cái kia hộ viện mở miệng nói. Tiểu Lục, ngươi có thể hay không tìm một chỗ đem bọn hắn giấu đi? Ta còn muốn đi cứu người, thuận tiện nhìn xem dừng bước phải chăng có việc, nếu như hừng đông về sau ta vẫn chưa về, vì thôn làng an toàn, ngươi đem bọn họ cũng đưa đi. Trần Dương nói ra. Tốt. Đạt được Tiểu Lục đáp lại, Trần Dương mang củi đao trả lại Tiểu Lục, hắn nhặt lên một thanh thủy tặc đao, lại hỏi Tiểu Lục muốn một bó đuốc, đi vào trong bóng tối. Ngươi phải cẩn thận a. Muội muội lôi kéo tỉ tỉ tay, lo âu nói ra. Trần Dương cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt các nàng. Trong bóng đêm đuổi hồi lâu đường, không tốn thời gian, Trần Dương liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, còn có lóa mắt hỏa quang trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, khoảng cách quả nhiên không xa. Hắn không có lập tức hiện thân, trước đem bó đuốc dập tắt, trốn ở trong tối xem trọng một hồi, có thể xác định liền là nam nhân kia đội ngũ. Đội ngũ bên trong, hơn 50 hộ viện, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 20 người. Còn lại những gia đình kia nhao nhao cầm vũ khí lên, vây quanh tại nam nhân cùng vị nam tử kia bên người. Ở bên cạnh họ, đều là thi thể cùng máu tươi, đã có bọn họ, vậy có thủy tặc. Thủy tặc có hơn 40 người, cùng đám kia hộ viện giằng co. Cái này chút hộ viện có chút thực lực, phối hợp trình độ so thủy tặc có quan hệ tốt, tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng cũng không trở thành lập tức bị thua. Xác định là bọn họ không sai, Trần Dương lại từ âm thầm xuất kích, dùng tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt giết mấy người, xông vào thủy tặc vòng vây bên trong. Các ngươi nếu là không muốn chết, toàn bộ nghe ta chỉ huy. Trần Dương cao giọng nói, sở hữu gia đình bảo hộ lao ra các ngươi, hộ viện tụ tập ở bên cạnh ta. Đối mặt gấp đôi trở lên nhân số chênh lệch, Trần Dương dự định dựa theo đã từng chiến trận, trước khi thì chỉ huy đám kia hộ viện, bố trí ra một đơn giản chiến trận đến phản sát địch nhân. Là Tử An. Tại những gia đình kia bên trong, Dương bước may mắn không có việc gì, khi hắn thấy rõ ràng người tới thời điểm, ngạc nhiên kêu đi ra. Trần Dương trước không trả lời Dương bước lời nói, mắt thấy lại có thủy tặc muốn đánh tới, trong tay hắn đao lắc một cái, một đao phá vỡ một người cái cổ. Thứ hai thủy tặc lại tiếp cận Trần Dương bên người, thế nhưng là hắn đao vừa mới giơ lên, chỉ thấy trước mắt đao quang lóe lên. Trần Dương đao đã xuyên thấu hắn tâm khẩu. Các ngươi cũng muốn chết phải không? Trần Dương cao giọng nói. Còn lại hộ viện cũng không muốn chết, bọn họ sở dĩ bất động, đó là bởi vì không tin Trần Dương thực lực. Nay thì nhìn thấy Trần Dương giết người quả quyết, cùng biểu hiện ra ngoài thực lực, đều vì đó động dung. Ta đến. Rất nhanh, có một hộ viện đứng tại Trần Dương sau lưng. Có người mở đầu, còn lại hộ viện do dự một chút, nhao nhao đi đến Trần Dương bên người. Toàn bộ nghe ta chỉ huy. Trần Dương đầu tiên hướng đám kia thủy tặc trùng đi qua, đang chém giết lẫn nhau thời điểm, hắn càng có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Lấy đao làm kiếm, xuất đao rất nhanh, trong thân thể có một cỗ lực lượng liên tục không ngừng tụ tập tại cánh tay hắn bên trên. Trần Dương mừng rỡ trong lòng. Đến cuối cùng, hết thảy hơn 40 thủy tặc, có 1/3 là chết tại Trần Dương đao hạ. Đợi chém giết kết thúc về sau, hộ viện chỉ còn lại có hơn 10 cái, nhưng sở hữu thủy tặc cũng chết. Thử An. Trần Dương còn không có chậm tới, liền nghe đến sau lưng chuyển đến một đạo tiếng hoan hô âm. Dương chạy bộ tới, kích động đến cho Trần Dương một ôm ấp, lại nói, nguyên lai ngươi là lợi hại như vậy, hạ hạ. Nhìn thấy hắn còn sống, Trần Dương buông lỏng một hơi, cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Tiểu hữu, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nam nhân tại cái kia mấy cái hộ viện bảo hộ phía dưới, vậy đi tới, hắn sợ hai thần sắc rốt cục chấn định lại. Ta tới cứu các ngươi, cũng là vì báo ân, bây giờ ta đối với ngươi lại không thua thiệt, ta mang ngươi đến tìm ngươi nữ nhi đi. Trần Dương nói ra. Nam nhân khẽ giật mình, nhất thời minh bạch cái gì, là các nàng để ngươi đến. Không sai, đi thôi. Trần Dương vẫy tay, cầm lấy một bó đuốc tại phía trước dẫn đường. Không muốn, chúng ta còn không thể đi, ta ngựa còn không có cứu trở về, ngươi nhanh đi cứu ta ngựa. Đột nhiên một thân ảnh xông lên, cản tại Trần Dương trước mặt. Chương 150, nhị tiểu. Chương 150, nhị tiểu. Trần Dương khỏe miệng giật một cái, lúc đầu hắn coi là nam tử kia chỉ là có chút hoang cố, nghĩ không ra hắn đầu vóc vậy có vấn đề, ở thời điểm này còn muốn lấy cái kia thất phá ngựa. Lan một bên đến. Trần Dương nhấc chân liền đạp hắn một cái, loại người này không trải qua xã hội đánh đập, là vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu đần độn. Nam tử kêu thảm một tiếng, cả cá nhân dốc sức trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn lại kêu la nói, ngươi lại dám đánh ta, ngươi. Y miệng. Nam nhân này thì sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, vậy mà hắn lại phiền muộn, chính mình vì sao lại có như thế một không dùng nhi tử, nghiêm nghị nói, cho công tử xin lỗi. Phụ thân, ngươi làm sao vậy giúp đỡ hắn? Nam tử không hiểu nói ra. Trần Dương nhàn nhạt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta không chỉ có dám đánh ngươi, còn dám giết ngươi, ngươi có tin hay không? Nhìn thấy Trần Dương trong tay cái kia thanh còn tích huyết đao, lại nghe đến Trần Dương câu nói này, nam tử rốt cục chậm tới, âm thanh run rẩy nói, phụ thân, cứu, cứu mạng a. Âm thanh nam nhân trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, về đến lại sao chép luận ngữ 100 lần. Trần Dương cũng lười tiếp tục cùng người này so đo, tại hắn dẫn dắt phía dưới, đám người cùng một chỗ đến trong thôn, nhẹ nhàng gõ vang tiểu lục nhà đại môn. Từ An, là ngươi trở về sao? Phía sau cửa tiểu lục khẩn trương hỏi. Là ta. Trần Dương gật đầu nói. Nghe vậy, tiểu lục thở phào một hơi, vội vàng mở ra ra môn, lại nhìn thấy Trần Dương cùng dừng bước cũng tại, hắn yên tâm nói, các ngươi đều vô sự, quá tốt, tiến nhanh đến. Phụ thân. Vậy đối tỷ muội nhịn không được thở nhẹ một tiếng, từ trong nhà cực nhanh đi tới, sau đó vừa cảm kích nhìn về phía Trần Dương. Đêm nay liền tạm thời ở chỗ này, sáng mai các ngươi mau rời khỏi. Trần Dương nói ra. Không thể nào. Này lúc nam tử phảng phất quên vừa rồi sự tình, hắn khinh thường nói, ngươi lại để cho chúng ta ở tại nơi rách nát này. Ta mới không ở. Lời vừa nói ra, tiểu lục liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn vậy biết mình trong nhà so sánh phá. Nam tử còn nói thêm, ngươi nơi này ở đâu là người ở? Các ngươi cái này chút quả nhiên là dân đen, thật tiện. Cho ăn. Ngươi muốn làm gì? Mau vung ta ra. Phanh. Trần Dương thực tại cảm thấy hắn quá ngu ngốc, nhịn không được vung tay liền đem hắn ném đến phía ngoài phòng. Nam tử còn muốn gào to gọi, nhưng Trần Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại tiếp tục cùng ta nói nhảm, liền một đao giết ngươi, ta muốn giết ngươi, như vậy ở chỗ này ai cũng cứu không ngươi, tiếp tục gọi a. Tiếp xúc đến Trần Dương băng lạnh ánh mắt, nam tử toàn thân chấn động, miệng hắn chăm chú so nhắm, không dám cùng Trần Dương đối mặt. Đã ngươi không muốn ở, vậy liền đợi ở bên ngoài. Nam nhân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, lại nói, quảng ra, ngươi tìm mấy cái cá nhân ở bên ngoài nhìn xem hắn, đóng cửa. Phụ thân. Nam tử nghe được chính mình thật phải ở bên ngoài qua đêm, hắn nhất thời hoảng hốt. Thế nhưng, hắn nhìn thấy cha mình thái độ kiên định, lại sợ Trần Dương, vì vậy mà không dám lại nói cái gì. Đợi đến đại môn đóng lại về sau, nam nhân liền lúng túng đối tiểu lục chắp tay một cái, nói, vị tiểu hữu này, thật thật xin lỗi, chúng ta không có xem thường ngươi ý tứ. Tiểu lục sợ hãi khoát tay một cái nói, không có. Không có việc gì. Thứ đại nhân vật này, hắn bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn, bây giờ trả lại cho mình xin lỗi, tiểu lục thụ sủng nhược kinh. Trần Dương lại nói, được, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai điểm rời đi, không muốn cho thôn làng rước lấy phiền phức. Nghe được Trần Dương nhắc lên điểm này, tiểu lục liền có chút bận tâm, bởi vì nước động tặc liền tại phụ cận cách đó không xa. Trong lòng của hắn đang nghĩ, hy vọng ngày mai không có sao chứ. Nam nhân nhìn xem Trần Dương, hắn đơn giản giới thiệu một chút chính mình, lão phu Kiều Huyền, đến từ Lư Giang Kiều gia. Kiều Huyền. Cái tên này nghe có chút quen thuộc. Trần Dương hồi tưởng một chút hắn biết rõ lịch sử, lại nhìn thấy đứng tại Kiều Huyền bên người cái kia một đôi chị em gái, sau đó hơi sững sờ. Kiều Huyền, hắn không phải liền là đại tiểu kiều phụ thân sao? Như vậy đứng tại Trần Dương trước mặt vậy đối chị em gái, liền là trong truyền thuyết đại tiểu kiều. Lư Giang Kiều thị, thật đúng là đại tiểu kiều gia tộc kia. Công tử. Cảm nhận được Trần Dương nhìn về phía các nàng ánh mắt, hai tỷ muội cũng có chút thẹn thùng, sau đó tỷ tỷ đầu tiên mở miệng, nhưng gương mặt hơi đỏ lên, hai người cùng lúc cúi đầu xuống không dám nhìn Trần Dương. Trần Dương vội vàng ho nhẹ một tiếng, hành lang, tại hạ Trần Dương, chữ Tử An, hứa đông người. Kiều Huyền lại giới thiệu nói, họ là Hoàn Nhi, Thiến Nhi, ta nữ nhi, các ngươi còn không đa tạ Tử An ân cứu mạng. Cái kia một đôi chị em gái, tỷ tỷ liền gọi là Kiều Hoàn, muội muội gọi là Kiều Thiến, hai người chăm miệng một lời, đa tạ công tử. mới vừa rồi bị Tử An đuổi ra ngoài cửa người kia, là ta trưởng tử, tên là Tiểu Cảnh, hắn sẽ như thế, là bị ta cho làm hư. Tiêu Huyền còn nói thêm. Trần Dương gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lại nói, đã khuya, ngày mai vẫn phải đi đường, các ngươi mau chóng nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, hắn không tiếp tục để ý tới Tiểu Huyền đám người, đi đến bên ngoài dùng thanh thủy rửa sạch sạch sẽ trên người mình vết máu. Cùng lúc, Trần Dương lại hiếu kỳ thân thể của mình các loại biến hóa, căn theo hắn đoán, rất có thể cùng Ngũ Cầm Hí có quan hệ. Tại thật lâu trước đó, Trần Dương liền phát hiện chính mình đang luyện tập Ngũ Cầm Hí thời điểm, sẽ có điểm gì là lạ, bất quá ngay cả Hoa Đà cũng vô pháp kiểm tra là lạ ở chỗ nào, hắn liền không chút nào để ý. Nghĩ tới chỗ này, Trần Dương bắt đầu diễn luyện Ngũ Cầm Hí, vừa làm xong một bộ động tác, liền cảm thấy toàn thân trên dưới có một loại dùng không hết kình, vừa rồi chém giết qua đi mệt mỏi vậy quét không còn một ngống. Thật sự là Ngũ Cầm Hí nguyên nhân, Hoa Đà cũng quá ngưu bức, nhưng Hoa Đà làm Ngũ Cầm Hí người sáng tác, vì sao hắn không biết trong đó biến hóa cùng ảo diệu? Trần Dương thì thầm trong lòng. Đối với chuyện này, không chỉ có Trần Dương nghĩ mãi mà không rõ, liền là Hoa Đà vậy như thế. Ngày kế tiếp buổi sáng, bắt lấy đến, đem bọn hắn cũng bắt lấy đến. Phía ngoài phòng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào âm, đem Trần Dương bọn họ cho đánh thức. Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a! Mau tới cứu ta! Sau đó, Tiểu Cảnh như mổ heo tiếng gào, ở bên ngoài tiếng ồn ào âm bên trong, đặc biệt rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Trần Dương đẩy cửa ra đến, phát hiện bên ngoài đã không biết làm gì thì tụ tập một nhóm lớn thôn dân, trong tay bọn họ cầm gậy gộc nhóm vũ khí, đã xem Tiểu Cảnh các loại hộ viện gia đình bao vây lại. Tiểu Lục cùng dừng bước hai người không đi không được đến thôn dân trước mặt, giải thích nói rất nói nhiều, nhưng quần tình mãnh liệt, đã không phải bọn họ có thể khống chế được nổi cái tràng diện này. Các ngươi ở trong thôn giết thủy tặc, liền là hại chúng ta thôn tất cả mọi người, cái kia chút thủy tặc nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không sai, đem những người này bắt lấy đến, đưa đến cấp nước tặc bồi tội, còn có đem Tiểu Lục vậy bắt, hắn là những người này trợ thủ. Bắt, bắt. Bọn họ gọi được càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là lại không dám cùng nhau tiến lên, bởi vì Kiều Huyền hộ viện cũng cầm vũ khí, để bọn hắn kiêng kỵ. Kiều Huyền bọn họ tại hộ viện bảo hộ phía dưới, đã tránh về đến trong phòng. Một màn như thế, là Trần Dương vậy dự kiến không đến. Liên tại hắn nghĩ đến phải làm thế nào trấn an đám thôn dân này, đột nhiên tại thôn làng bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mấy trăm cầm vũ khí người, tuân đi qua, đem thôn làng cho bao vây lại. Lại nhìn trên người bọn họ ăn mặc, cùng tối hôm qua thủy tặc giống như lúc. Trần Dương khẽ cho mày, hắn nghĩ không ra cái này chút thủy tặc sẽ đến được nhanh như vậy. Thủy tặc đến báo thủ. Thôn dân bên trong, không biết là người nào quát to một tiếng. Sau đó bọn họ nhao nhao quỳ xuống đến, dập đầu yêu cầu thủy tặc để qua. Chương 151, gặp lại Chu Công Cẩn. Chương 151, gặp lại Chu Công Cẩn. Trần Dương tuy nhiên không ở trong thôn giết người, nhưng này chút thủy tặc lại là tại thôn làng bên ngoài bị giết. Trần Dương vậy có điểm ấy lo lắng, bởi vậy nghĩ đến sáng sớm để Kiều Huyền đám người rời đi, chính mình lưu lại nữa, cùng thôn dân cùng một chỗ chống cự thủy tặc. Hắn nghĩ không ra là, thôn dân sẽ phản ứng là kịch liệt như thế, cùng thủy tặc có thể tới được nhanh như vậy, coi trọng đến nhân số có mấy trăm nhiều. Trần Dương bên này, có thể đánh cũng chỉ có hơn 10 người, trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Tiểu Lục ở trong đám người, sốt ruột mà nhìn xem Trần Dương, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Tử An, cái này phải làm gì? Tiêu Huyền hỏi nói. Bây giờ thôn làng đã bị đoàn đoàn bao vây, coi như muốn chạy, đã tới không bằng, Trần Dương vậy rất đau đầu, phương pháp duy nhất liền là giết ra đến, nhưng bọn hắn cũng không phải thủy tặc đối thủ. Liền là các ngươi, giết huynh đệ của ta. Một cái vóc người cao lớn nam nhân, tại bọn này thủy tặc ở trong đi lên trước, mắt lạnh nhìn mọi người tại đây. Liền là bọn họ. Một sợ chết thôn dân run rẩy chỉ vào Kiều Huyền bọn họ, cao giọng kêu to. Không. Không phải chúng ta. Tiêu Cảnh toàn thân chấn động, hắn đưa tay liền chỉ vào Trần Dương, sợ hãi nói, là hắn giết, cùng chúng ta không quan hệ, liền là hắn. Im miệng. Tiêu Huyền trừng Tiêu Cảnh một chút, tâm hắn vậy trầm xuống đến. Trần Dương không để ý đến cái này, hắn đã biết có một số việc không cách nào tránh né, nhanh chân đón đối phương đi qua, nói, là ta. Người kia cười lạnh một tiếng, vậy ngươi có thể chết. Hắn vừa nói xong, liền nhảy lên một cái, đại đao trong tay tránh qua một mảnh hàn mang, hướng phía Trần Dương chém liền rồi đến. Còn lại thủy tặc nhìn đến đây, cũng reo hò một tiếng, vì người nọ lớn tiếng khen hay. Vậy mà, bất ngờ xảy ra chuyện. Một bóng người từ thủy tặc hậu phương đột nhiên xuất hiện, trong tay người kia một thanh kiếm sắt vung lên, số thủy tặc bị phá ra thành hai nửa, máu tươi phun bắn tung tóe khắp nơi. Liền trong nháy mắt này, người kia đã đi tới thủy tặc đầu lĩnh sau lưng, một kiếm hướng phía đối phương đâm xuống đến. Thủy tặc đầu lĩnh phản ứng rất nhanh, hắn nào về phía Trần Dương động tác dừng lại một cái, lập tức thay đổi thân thể, thanh đao cái cản tại đối phương trên thân kiếm. Đao kiếm va nhau, phát ra một trận thanh âm chói tai. Phanh. Ngay sau đó, thủy tặc đầu lĩnh ngã rầm trên mặt đất. Người kia kiếm lại đâm ra, phải giải quyết thủy tặc đầu lĩnh. Vậy mà, đầu lĩnh trên mặt đất nhảy một cái mà lên, lập tức lui về sau, lúc này số thủy tặc hướng kia cá nhân trùng đến, thế nhưng là cũng bị một kiếm giết. Vương Việt. Trần Dương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người kia, ngạc nhiên kêu to lên. Trần Dương nghĩ không ra Vương Việt còn biết một đường truy tìm lấy chính mình tung tích, thẳng đến nơi đây, trong lòng trừ kinh hỉ, liền là cảm kích, lúc trước lấy một bữa cơm đem Vương Việt mang về nhà, là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Lao ra, là ta tới chậm. Vương Việt một gối tại Trần Dương trước mặt quỳ xuống. Từ Vương Việt đột nhiên xuất hiện, lấy cường đại thủ đoạn, một kiếm bức lui thủy tặc đầu lĩnh, lại đến cuối cùng quỳ tại Trần Dương trước mặt. Một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người còn không có phản ứng kịp, sau đó đều kinh ngạc nhìn xem Trần Dương. Tiêu Huyền nhìn về phía Trần Dương ánh mắt cũng thay đổi biến, có thể có được một thực lực mạnh như thế tùy tùng, đồng thời tự thân thực lực cũng không yếu, hắn đang suy đoán Trần Dương rốt cuộc là ai. Vương Việt, sợ là chúng ta lại có phiền phức. Kinh hỉ qua đi, Trần Dương lại lo lắng mà nhìn xem đám kia thủy tặc, hắn nghĩ đến đợi lát nữa như thế nào tử chiến. Vương Việt nhếch miệng nở nụ cười, nói, lao ra, phiền phức là địch nhân, các ngươi có thể đi ra. Theo hắn một tiếng la lên rơi xuống, thôn làng bên ngoài nhất thời lại vang lên một loạt tiếng bước chân, mấy ngàn binh lính từ phụ cận núi rừng bên trong lao xuống, trái lại đem đám kia thủy tặc đem bao vây lấy. Bọn họ là ai? Trần Dương kinh ngạc hỏi nói. Vương Việt làm gì thì vậy có nhiều người như vậy có thể sai sự. Bọn họ cũng không phải là Văn Xính 3000 người, là hắn cho tới bây giờ không gặp qua binh lính. Thử An, còn nhớ cho ta. Còn không đợi Vương Việt trả lời, đám người bên ngoài vang lên một đạo để Trần Dương cảm thấy thanh âm quen thuộc. Chỉ gặp Chu Du ngồi trên lưng ngựa, xuất hiện tại binh lính bên trong, từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt tất cả mọi người. Nguyên lai là Công Cẩn. Trần Dương giống như minh bạch cái gì. Chu Du ánh mắt thu hồi, lại nói, đem cái này chút thủy tặc toàn bộ giết. Thủy tặc đầu lĩnh nhất thời kinh hãi, hắn vội vàng giơ lên trong tay đao, dẫn theo mấy trăm thủy tặc hướng vây quanh mà đến binh lính giết đến. Mấy trăm thủy tặc, lại như thế nào là mấy ngàn tinh nhuệ địch thủ. Không đến nửa canh giờ, thủy tặc toàn bộ bị giết, về phần thủy tặc đầu lĩnh cũng bị Chu Du bắt sống, phân phó người cho ấn xuống đến. Cái kia chút kêu gào thôn dân nhìn đến đây, cùng lúc sợ nhìn xem Trần Dương đám người. Trần Dương cũng là không cùng bọn hắn so đo quá nhiều, đón hướng Chu Du đi đến, cuối cùng hoàn toàn rời đi cái thôn này, đến Chu Du đóng quân tại phụ cận doanh trướng bên trong. Tiêu Huyền đám người, bởi vì cùng Trần Dương vậy có chút quan hệ, vậy theo bọn hắn cùng đi, chỉ có Tiểu Lục cùng Dương Bước còn lưu ở trong thôn. Bất quá, Trần Dương tò mò nhìn xem Tiểu Thiến cùng Chu Du, trong lòng nghĩ, Tiểu Kiều cùng Chu Du, chính là như vậy nhận biết đi. Lao ra, phu nhân đã đến Hạ Bi. Vừa mới an định lại, Vương Việt đột nhiên nói cho Trần Dương câu nói này. Trần Dương có chút đau đầu, không qua hắn cũng biết sẽ là như thế, hỏi, ngươi là như thế nào biết được Hạ Bi sự tình. Vương Việt còn nói thêm, ngày đó về sau, ta một mực truy tìm lấy Lao ra tung tích Nam Hạ. Mặt khác, Văn Xính tướng quân đám người, vậy mang theo hơn 2000 người tại ta hậu phương. Văn Xính tướng quân tìm tới ta về sau, liền cùng ta tách ra hành động, hắn một mực sắp xếp người cùng ta liên hệ tin tức. Trần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi chờ chút liên hệ Văn Xính người, đem ta đã an toàn tin tức truyền về đến, để Xuân Hoa lưu tại Hạ Bi chờ ta, không thể làm ẩu, càng không muốn Nam Hạ tìm ta. Vâng. Vương Việt gật gật đầu. Công Cẩn. Tiếp đó, Trần Dương đi vào Chu Du trước mặt, chắp tay nói, hôm nay nhận được cứu giúp. Chu Du nhìn thấy nhị tiểu về sau, ánh mắt một mực rơi tại Tiểu Thiến trên thân, làm sao nhị tiểu đã không cảm giác được Chu Du ánh mắt, đối với hắn vậy không dành để ý. Chu Du nghe được Trần Dương thanh âm, hắn tỉnh ngộ lại, lúng túng nói, Tử An, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Dương tự nhiên vậy chú ý tới một màn này, nghĩ không ra Chu Du đầu tiên là tương tư đơn phương, cười nói, Công Cẩn, các ngươi sao lại ở chỗ này? Còn cùng Vương Việt gặp gỡ. Trước kia Chu Du đến qua một lần công xưởng, hắn cùng Vương Việt lẫn nhau đã gặp mặt. Chu Du nói ra, bắt nguồn từ một trận hiểu lầm. Nói xong, Chu Du đem Trần Dương mời đến chính mình trong doanh trướng, lại nói, trước mấy ngày trong đêm, chúng ta cùng Tử An ngươi dưới trướng Văn Xính tướng quân gặp nhau, hiểm chút đánh nhau. May mắn là Vương Việt huynh đệ xuất hiện được đến thì ngăn cản, ta còn nhớ rõ tại Hứa Đô thì gặp qua Vương Việt huynh đệ, cho nên trận chiến này không đánh được. Sau đó biết được Tử An ngươi bị tập kích mà thất lạc, ta liền dẫn bên trên cái này hơn 5000 người, cùng Vương Việt huynh đệ cùng một chỗ tìm ngươi. Hôm nay may mắn, chúng ta vừa vặn tìm tới ngươi, phải biết cái này Hoài Hà thủy tặc thật không đơn giản, bị chúng ta bắt giữ đầu lĩnh gọi là Cam Ninh, người xương cẩm phản tặc, người này thực lực không kém. Cam Ninh. Nguyên lai cái kia thủy tặc đầu lĩnh liền là Cam Ninh. Nguyên lai Cam Ninh là như thế này ném tại Tôn Ô. Công Cẩn. Liên tại Chu Du vừa đem lời cho nói xong, doanh trướng bên ngoài truyền đến một đạo cởi mở thanh âm. Chương 152, này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Chương 152, này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Bên ngoài thanh âm vừa dứt, Trần Dương liền thấy một người nam nhân đi vào lều vải, chỉ nhìn hắn tướng mạo đường đường, dáng người khôi ngô, cực kỳ uy vũ. Nhìn thấy đối phương, Chu Du vội vàng chắp tay thi lễ, nói: "Chủ công." "Chủ công?" Có thể làm cho Chu Du xưng là chủ công người, tại Trần Dương trong nhận thức biết, trước mắt chỉ có Tôn Sách một người. Như vậy, người này hẳn là Tôn Sách. Các hạ thế nhưng là Tôn Bá Phủ. Trần Dương vậy chắp tay một cái. Chính là, vị huynh đài này hẳn là Trần Tử An. Tôn Sách trên dưới dò xét một hồi Trần Dương, sau đó cởi mở cười nói, tại ta chỗ này, Tử An không cần đa lễ, nhanh ngồi. Trần Dương không có tiếp tục cùng hắn khách sáo, ngồi xuống về sau, lại nói, lần này nhận được Bá Phủ cùng Công Cẩn cứu rút, Tử An vô cùng cảm kích. Tôn Sách nói ra, lần trước chúng ta đánh lén hoàng tổ, tuy nhiên cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng cái này đã tính toán thiếu Tử An ngươi một cái nhân tình. Chu Du phụ hòa nói, không sai, bây giờ chúng ta lẫn nhau không thua thiệt, lại trở thành bằng hữu, chẳng phải là tốt hơn. Ba người bọn họ cũng cười lên. Trước khi tới, ta từng nghe nói Tử An đêm xem tinh tượng, muốn ra nước ngập Hạ Bi một kế, chí cầm lữ bố, thần cơ diệu toán như thế, chúng ta bội phục. Tôn Sách còn nói thêm. Trần Dương cũng không nghĩ ra, chính mình tại Hạ Bi sự tình, đã ở cái loạn thế này truyền bá ra, hắn cười nói, bất quá là trùng hợp, vừa vặn thượng tiên trời mưa to, để cho ta có cơ hội để lợi dụng được. Chu Du nói ra, Tử An ngươi đây là khiêm tốn, không nói trước lần này nước ngập Hạ Bi, ta còn nghe nói qua, liền tại Viên Thuật Xưng Đế trước đó, Tử An ngươi đã từng tiền đoán qua, đúng không? Chu Du thế mà liền chuyện này cũng biết, Trần Dương đành phải gật gật đầu, trong lòng nghĩ chính mình như thế nào đột nhiên liền nổi danh. Đề cập viên thuật, Tôn Sách nhíu mày nói ra, bây giờ viên thuật đi quá giới hạn xưng đế, phá hư quân thần cương thượng. Làm sao viên thị tứ thế tăng công, môn đồ đông đảo, gia nghiệp rất rộng, thiên hạ chư hầu bên trong nguyện ý chinh phạt viên thuật người, cũng chỉ có thừa tướng cùng ta. Nói xong, hắn nhàn nhạt thở dài, vì đại hán mà ai thán. Trên thực tế, Tôn Sách cùng viên thuật vậy có cự oán, Tôn Kiên còn sống thời điểm, liền đã cùng viên thuật kết thù kết toán. Tôn Kiên sau khi chết, Tôn Sách không thể không sống nhờ tại viên thuật dưới mái hiên, thậm chí liền từ Lạc Dương trong hoàng cung đạt được ngọc tỷ truyền quốc, cũng bị viên thuật cướp đi. Viên thuật như thu được về châu chấu, nhảy nhót không mấy ngày. Trần Dương nói ra. Từ An vì sao sẽ nói như vậy? Tôn Sách hỏi nói. Bây giờ bá phủ các ngươi đã lấy được Giang Đông, Giang Lăng các loại một phiến thổ địa lớn, thực lực lớn mạnh, tới một mức độ nào đó, liền là đối viên thuật tức chế. Trần Dương ngẫm lại đoạn lịch sử này, còn nói thêm, qua một thời gian ngắn nữa, thừa tướng xử lý xong Hạ Bi sự vụ, liền sẽ đối Kỳ Dương dụng binh. Tại thừa tướng cùng bá phủ các ngươi giáp công phía dưới, trận chiến này viên thuật nhất định đại bại, thừa tướng sẽ thuận thế thẳng hướng Thọ Xuân, viên thuật không thể không trốn hướng Hoài Nam, bá phủ các ngươi chỉ cần tại Giang Hoài các vùng phục kích, đoạn tuyệt viên thuật đường lui. Nếu như Giang Hoài cũng bị bá phủ cầm xuống, như vậy viên thuật đã cùng đường mặt lộ, hắn sẽ trốn hướng tiềm núi, đồng thời hướng Viên Thiệu xin giúp đỡ. Cùng là Viên thị, ta cho rằng Viên Thiệu sẽ tiếp nhận viên thuật, nhưng ta sẽ để cho thừa tướng tại viên thuật bắc thượng thời điểm phục kích, hắn không thể không lui về Thọ Xuân, sau đó lại lui đến sông đỉnh, các ngươi chỉ cần tại sông đỉnh cho hắn một kích cuối cùng, viên thuật liền triệt để thất bại. Nghe Trần Dương lời nói này, Tôn Sách cùng Chu Du nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu, bọn họ cũng không tin tưởng Trần Dương suy đoán. Bây giờ viên thuật tuy nhiên lọt vào Tào Tháo cùng Tôn Thị liên thủ đả kích, nhưng hắn cũng không trở thành bị bại nghiêm trọng như vậy. Tại cái này, bọn họ cho rằng Trần Dương nói, vậy bất quá là phỏng đoán, chỉ sợ khó mà thành lập. Chuyện tương lai, dù ai cũng không cách nào dự đoán, Tử An ngươi muốn quá lâu dài. Chu Du nói ra, công cần nói là, tương lai sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, chỉ có trời mới biết. Trần Dương tự nhiên có thể xem thấu bọn họ tâm tư, nhưng không có dựa vào lý lẽ biện luận. Bọn họ có tin tưởng hay không, đây không phải Trần Dương chú ý. Ba người tiếp tục đàm luận như thế nào đối phó viên thuật, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Tôn Sách liền phân phó người thiết tiến, hắn muốn chiêu đãi Trần Dương. Lần này trong quân đội yến hội, Tiêu Huyền mấy người cũng có thể tham gia. Lữ Giang Kiều Thị cũng là đại tộc, Tôn Sách cũng muốn cùng hắn chấp đối. Liền làm Tôn Sách nhìn thấy Kiều Hoàn lúc, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, tiếp lấy liền bất động thanh sắc gật đầu. Hắn phản ứng cũng bị Trần Dương đặt ở trong mắt, lại chú ý tới Chu Du nhìn về phía Kiều Thiến ánh mắt, vậy như Tôn Sách mở dạng. Tôn Sách Chu Du, đại Kiều tiểu Kiều, nghĩ không ra sẽ ở đây thì gặp nhau. Trần Dương nhớ ký tại Tôn Sách tấn công hoàng tổ, phá Lư Giang về sau, bọn họ mới là lần đầu tiên gặp mặt, sau đó Tôn Sách cùng Chu Du phân biệt cưới đại tiểu Kiều. Bởi vì ta đến, đem chuyện này sớm. Trần Dương trong lòng nghĩ. Tiến hội rất nhanh liền bắt đầu, Trần Dương cùng Kiều Huyền ngồi cùng một chỗ, Tôn Sách tự nhiên ngồi tại chủ vị phía trên, tại bên cạnh hắn chính là Chu Du, đám người trò chuyện với nhau ngôn hoan. Lão phu hai cái nữ nhi, tinh thông âm luật, nếu như các vị không chê khó nghe, có thể để Hoàn Nhi, Thiến Nhi vì các vị đàn tấu một bài. Tiêu Huyền nhìn xem Tôn Sách đám người, ánh mắt lại từ Trần Dương trên thân lướt qua. Tôn Sách cùng Chu Du hai người là ai, Tiêu Huyền đã biết rõ, đều là Giang Đông sĩ tộc Hà Môn. Về phần Trần Dương người này, Tiêu Huyền tuy nhiên không rõ lắm hắn lai lịch, nhưng có thể cùng Tôn Sách hai người quan hệ tốt như vậy, thân thủ lại không yếu, nghĩ đến vậy không phải người bình thường. Tiêu Huyền nhìn lại mình một chút hai cái nữ nhi, đã đến xuất các tuổi tác, cùng trước mắt ba người trẻ tuổi niên kỷ không kém nhiều, như có thể thúc đẩy chuyện tốt, đối với Tiêu gia tới nói, vậy là một chuyện tốt. Bởi vậy, Tiêu Huyền đề nghị, để đại tiểu Kiều đánh đàn, trước gây nên bọn họ chú ý. Trần Dương nhìn một chút Tiêu Huyền, nhất thời minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, thầm nghĩ, hắn đây là muốn chọn thế. Như thế tốt lắm. Tôn Sách đầu tiên gật đầu nói, công cẩn, ti trúc thanh âm, người am hiểu nhất. Khúc hữu ngộ, Chu Lang chú ý. Chu Du không chỉ có là một đời nho tướng, vẫn là thời đại này âm nhạc chuyên gia. Nghe vậy, Chu Du nho nhã cười, mong đợi nhìn về phía Tiểu Thiến. Hoàn Nhi, Thiến Nhi, các ngươi chuẩn bị một chút. Đạt được Tôn Sách đồng ý, Tiêu Huyền mừng rỡ trong lòng. Tại bọn họ hành lý bên trong, vậy mang theo nhạc cụ. Nghe được phụ thân phân phó, nhị Tiêu không hẹn mà cùng hướng Trần Dương xem đi qua, sau đó liền đến đem nhạc cụ mang tới. Qua một hồi lâu, các nàng ôm một trương thất huyền cầm trở về, ngồi xuống về sau, tỉ muội cộng đồng đàn tấu. Các nàng đàn tấu phương thức là Trần Dương đám ba người chưa hề gặp qua. Tiêu Hoàn dùng tay phải, Tiêu Thiến dùng tay trái, tỉ muội cộng đồng đàn tấu một bài từ khúc. Hai người động tác không có nửa điểm không phối hợp, âm luật hoàn toàn đuổi theo, động tác trôi chảy. Tỉ muội hai người, tâm hữu linh tê. Một khúc rơi xuống, dư âm còn vang vẳng bên tai. Tốt. Chu Du đầu tiên nói ra, hai vị tiểu thư vậy mà dùng như thế phương thức, hợp tấu tiên âm, công cần mặc cảm. Nhị Tiêu chỉ là khách sáo cười, nhưng các nàng ánh mắt lại cùng thì rơi tại Trần Dương trên thân, khát vọng đạt được Trần Dương đánh giá. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Trần Dương nhẹ giọng nói ra. Nghe được Trần Dương xuất khẩu thành thơ, như thế khích lệ các nàng từ khúc. Đại Kiều tiểu Kiều đôi mắt như trong bầu trời đêm tinh, lóe sáng mà nhìn xem Trần Dương, đó là không còn che giấu tình ý. Tôn Sách cùng Chu Du nhìn đến đây, có chút bị đè nén nhíu mày. Bọn họ không thể không thừa nhận, Trần Dương câu này tán thưởng thực tại cao minh, vẫn là xuất khẩu thành thơ, bọn họ cũng không sánh nổi. Chương 153, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chương 153, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Lại qua một hồi lâu, yến hội cuối cùng kết thúc. Trần Dương rời đi trước Tôn Sách lều vải, lúc này Vương Việt tới tìm hắn, nói là Văn Xính rốt cục đến. Trần Dương trước tiên liền đi gặp Văn Xính, sau đó vào ở bọn họ trước khi thì đóng quân doanh địa bên trong, lại hỏi một lần liên quan tới Hạ Bi sự tình. Biết được Hạ Bi hết thảy mạnh khỏe, hắn cũng yên lòng, như vậy Trường Xuân Hoa tại Hạ Bi sẽ rất an toàn. Trần Dương cũng biết Viên Thiệu sẽ không ở đây thì vây công Hạ Bi, nếu không sẽ để công Tôn Toàn có thời cơ lợi dụng. Nghỉ ngơi trước một buổi tối, chúng ta ngày mai về đến. Trần Dương nói ra. Rất nhanh, đến ngày này lúc chạm vào tối. Trần Dương xác định thân thể của mình biến hóa, thực lực cũng thay đổi mạnh, hắn một là ngứa tay muốn cùng Vương Việt luận bàn, hai người đối luyện. Lao ra, ngươi thực lực bây giờ so trước kia mạnh rất nhiều, đặc biệt là lực lượng cùng phương diện tốc độ, từng đoàn mấy ngày không thấy. Cái này sao có thể? Vương Việt cùng Trần Dương đánh một hồi, hắn biết rõ cảm thụ đến Trần Dương biến hóa. Trần Dương muốn một lát, quyết định trước không nên đem Ngũ Cầm Hí sự tình nói cho hắn biết, vò đầu nói, ta cũng không biết rằng vì cái gì, trọng thương tỉnh lại, ta liền thành dạng này. Kỳ quái. Vương Việt tự lẩm bẩm, một cá nhân nếu là muốn luyện võ, lớn nhất vừa làm liền là tại hài đồng thời điểm, một khi siêu qua 16 tuổi, xương cốt thành hình, dù cho có thể luyện võ, thành tựu cũng sẽ không quá cao, lão gia ngươi dạng này không bình thường a. Trần Dương không biết nên giải thích như thế nào, hắn dứt khoát liền không giải thích, đang chuẩn bị về đến trong lều vải. Vừa mới quay đầu, Trần Dương nhìn thấy Đại Kiều Tiểu Kiều không biết làm gì thì đã đứng tại phụ cận, các nàng tựa như là nhỏ mê mội một dạng nhìn xem chính mình. Hai vị tiểu tiểu thư, hỏi có chuyện gì sao? Trần Dương hỏi nói. Tối hôm qua, đa tạ tướng quân cứu giúp. Tiểu Hoàn đã biết được Trần Dương thân phận, nói lời này lúc gò má nàng hơi đỏ lên, lại nói, ta cùng Tiến Nhi là đến cảm tạ tướng quân. Trần Dương lắc đầu, ta cứu các ngươi cũng là báo ân, không cần phải khách khí. Tiêu Tiến một mặt ngưng trọng nói ra, tướng quân cứu ta cùng tỷ tỷ, đối chúng ta mà nói có tái tạo tri ân, bởi vậy. Lời còn chưa nói hết, nàng liền hướng tỷ tỷ xem đến, trên mặt vậy hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kiên định. Tỷ tỷ minh bạch muội muội ý tứ, nàng tự thân bên trên gỡ xuống một khối ngọc bội, giao cho muội muội. Tướng quân, đây là một đôi ngọc bội, ta cùng tỷ tỷ sinh ra đến nay, liền đem mang theo trên người, bây giờ tặng cho tướng quân làm báo đáp, nhìn tướng quân có thể cố mà chân quý. Cuối cùng vẫn là muội muội lá gan tương đối lớn, nàng đi đến Trần Dương trước mặt, cũng không để ý Trần Dương có nguyện ý hay không nhận lấy. Tiêu Thiến đem chính mình cùng tỷ tỷ ngọc bội hướng Trần Dương trong tay bị lại. Tướng quân, nhận lấy. Tiêu Thiến nói xong, lập tức trở lại Kiều Đoàn bên người. Tỷ muội cùng lúc ngẩng đầu, thẹn thùng lại nhìn Trần Dương một chút, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Bên người còn truyền đến các nàng tiếng cười. Trần Dương nhìn xem trong các nàng đi có ảnh, lại nhìn xem trong tay hai khối ngọc bội, phía trên phân biệt mài rũa quán cùng xinh đẹp hai chữ, còn có nhàn nhạt nữ nhi ra hương thơm. Các nàng, không thể nào. Trần Dương trong lòng nghĩ. Ngày kế tiếp buổi sáng, Trần Dương đã để Văn Xính chỉnh đốn tốt sở hữu binh lính, thu hồi lều vải, xuất phát bắc thượng. Tôn Sách cùng Chu Du cũng sẽ không lưu tại nơi này, bọn họ cũng phải tiếp tục chinh phạt Viên Thuật, song phương cáo biệt. Trước lúc rời đi, Trần Dương liền đối Tôn Sách nói, bá phủ, cẩn thận hứa cống. Tôn Sách không biết Trần Dương vì sao nói như vậy, hắn vừa định hỏi rõ ràng, nhưng Trần Dương đã đi. Tướng quân, vừa trở lại chính mình trong doanh địa, Trần Dương liền thấy Tiểu Kiều tại đây đợi chính mình, nghe được nàng nói ra, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi ngọc bội. Ta muốn biết ngươi liệu sẽ mang ở trên người. Trần Dương đại khái hiểu hai cái nha đầu muốn làm gì, đành phải đem ngọc bội lấy ra, nói, quá chân quý, ta vẫn là trả lại cho các ngươi. Tướng quân không vui sao? Nào biết được Tiểu Thiến lúc này vành mắt đỏ lên, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hai mắt đấm lệ mông lung, lại có một loại nói không nên lời đáng yêu. Trần Dương nhìn nàng như thế, nhất thời cảm thấy đau lòng, vội vàng nói, cũng không phải, nhưng đã tướng quân ưa thích, còn mong ngươi thu lại, ta cùng tỷ tỷ tại Lư Giang, tướng quân ngươi nhớ kỹ đến đem chúng ta tiếp đi. Tiểu Thiến đáng yêu cười. Thiến Nhi, cách đó không xa, so sánh ngại ngùng Tiểu Đoàn thở nhẹ một tiếng. Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp đã là đỏ rực, lại nói, tướng quân, ta phải về đến, ngươi không được quên ta cùng tỷ tỷ. Nói xong, nàng chạy chậm trở lại bên cạnh tỷ tỷ, đi theo Kiều gia đội ngũ, chậm rãi rời đi. Trần Dương đứng tại chỗ nghĩ kỹ một hồi, nói, Văn Xính, ngươi tìm 100 người, hộ tống bọn họ đến Lư Giang. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Trần Dương trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vâng. Văn Xính nói ra bốn. Mấy ngày sau, Trần Dương rốt cục nhìn thấy Hạ Bi thành tường, hắn rốt cục trở về. Trần tướng quân trở về. Theo thủ thành binh lính một tiếng la lên, một lúc sau, cơ hồ đầy thành người đều biết rõ Trần Dương trở về. Đợi đến Trần Dương đi vào thành môn thời điểm, Tào Tháo cùng Quách Gia đám người đã tụ tập ở cửa thành bên cạnh. Thử An, Tào Tháo kích động nhất, nếu không phải là Trần Dương kiên quyết cự tuyệt, hắn kém chút liền muốn cho Trần Dương đưa lên một nhiệt tình ôm ấp. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tào Tháo lại kích động vỗ Trần Dương bả vai, trong đôi mắt nước mắt hiện lên. Nhìn thấy bọn họ như thế, Trần Dương trong lòng ấm áp, bị Lao Tào bọn họ cảm động đến đần độn lu mê, nói, trong khoảng thời gian này, vất vả đại gia đến tìm ta, vậy vất vả các ngươi vì mà ta lo lắng. Sau đó, bọn họ ủng hộ lấy Trần Dương vào thành. Tào Tháo còn muốn thiết tiến vì Trần Dương bày tiệc mời khách, nhưng là bị Trần Dương cự tuyệt. Nhìn thấy Trương Xuân Hoa không đang nên tiếp đội ngũ bên trong, Trần Dương không có tâm tư cùng bọn hắn vui chơi giải trí. Đừng Tào Tháo đám người, hắn trước tiên chạy về tại Hạ Bi chỗ ở. Xuân Hoa. Trần Dương vừa đi vào đại môn, liền thấy Trương Xuân Hoa đứng ở trước cửa. Trương Xuân Hoa đã biết Trần Dương trở về, nàng một mực tại bực này đợi, khi nàng nhìn thấy chính mình phu quân thời điểm, đã là Lê Hoa Đái Vũ. Trừ cái đó ra, Điêu Tuyển vậy đứng ở bên cạnh. Phu quân. Trương Xuân Hoa cũng nhịn không được nữa trong lòng tâm tình, bước nhanh hướng Trần Dương đi đến, trực tiếp nhào vào Trần Dương trong ngực, vùi đầu tại hắn trong lồng ngực, thấp giọng khóc thút thít. Tê. Đột nhiên, Trần Dương đau đớn thét lên một tiếng, hắn nhìn thấy Trương Xuân Hoa cắn một cái tại trên cánh tay mình. Hắn không có phản ứng, tùy ý nàng cắn chính mình. Ta không phải nói qua, nếu có nguy hiểm, để thừa tướng người xông về phía trước, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta lời nói, ta muốn cắn ngươi. Trương Xuân Hoa buông ra miệng, mềm lòng, xoa nhẹ bị nàng cắn địa phương, thanh âm nức nở nói, có đau hay không? Phu nhân cắn, vĩnh viễn không đau. Trần Dương bôi đến gò má nàng nước mắt, cái trán nhẹ nhàng tiếp tại trên trán nàng, thấp giọng nói, đừng khóc, lại khóc liền không xinh đẹp, ta sẽ đau lòng. Trương Xuân Hoa nín khóc mỉm cười, nhưng hừ nhẹ một tiếng, ta chính là muốn ngươi đau lòng ta, ai bảo ngươi không nghe lời ta, à? Mau buông ta xuống. Trần Dương dùng ôm công chúa tư thế, ôm nàng, cười nói, về sau ta cũng nghe ngươi lời nói, ngươi cũng không cần lại để cho ta tâm đau có được hay không? Ta nghĩ ngươi. Rời đi rất nhiều thời gian dài như vậy, lại kinh lịch qua một trận sinh tử, Trần Dương là thật nghĩ nàng, thậm chí trong ngộng thân ảnh cũng là nàng. Ta vậy. Nghĩ ngươi. Trương Xuân Hoa nhỉ non một tiếng, hai tay trèo lên Trần Dương cổ, gương mặt thiếp tại Trần Dương tim trước đó. Chúng ta trở về phòng. Trần Dương nói khẽ. Không muốn, vẫn là ban ngày. Trương Xuân Hoa lắc đầu, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo chờ đợi. Có ta tại, ai dám nói vơ nói vẩn. Trần Dương ôm nàng hướng trong phòng đi. Trương Xuân Hoa dịu dàng nói, Hoàng phu quân, không thể dạng này, ngươi mau buông ta xuống. Tốt phu nhân, ta liền không thả. Hoàng phu quân. Nhìn xem bọn họ như thế vui đùa ở Mỹ, một bên Điêu Thuyền rất hâm mộ. Chương 154, nữ nhân trực giác. Chương 154, nữ nhân trực giác. Không biết mây mưa vài lần, Trương Xuân Hoa toàn thân vô lực dựa sát vào nhau tại Trần Dương trong ngực. Nàng nhiều ngày đến nay tương tư, cùng mấy ngày này lo lắng, trong nháy mắt này, hóa thành giữa hai người nhu tình mật ý. Hoàng phu quân, ta hỏi ngươi hai vấn đề. Trương Xuân Hoa ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Dương. Trần Dương tại nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói, có vấn đề gì? Trương Xuân Hoa ra vẻ cả giận nói, trong nhà vị kia Điêu Thuyền, nàng là cùng ngươi quan hệ thế nào? Còn có, trên người ngươi nhiều hai khối ngọc bội, phía trên mài rũa quán cùng xinh đẹp hai chữ, họ là người nào? Nữ nhân trực giác là thật rất cường đại, Trương Xuân Hoa nhìn thấy Điêu Thuyền cùng ngọc bội, liền biết Trần Dương ở bên ngoài rất không đứng đắn. Phu quân, ngươi muốn nạp thiếp sao? Không đợi Trần Dương trả lời, Trương Xuân Hoa lại hỏi, ta giống như vẫn là nghĩ, bởi vì còn có Ninh Nhi. Trần Dương nói ra, Ninh Nhi muội muội đã tiến nhà chúng ta cửa, nàng không tính, trừ cái đó ra đâu. Trương Xuân Hoa còn nói thêm, Trần Dương cười xấu hổ cười, ta nơi nào còn có thể có còn lại, có ngươi cùng Ninh Nhi, ta đã vừa lòng thỏa ý. Trương Xuân Hoa không tin hắn lời nói dối, hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn nạp thiếp, không phải là không thể được, nhưng chỗ nạp nữ tử, được trải qua ta cùng Ninh Nhi muội muội đồng ý, biết không? Trần Dương đành phải gật gật đầu. Trương Xuân Hoa nhõn miệng cười, không qua lôi kéo tay hắn, để tại trên bụng mình, ngược lại ưu và nói, phu quân, ngươi nói ta có thể hay không không mang thai được hải tử? Thành thân đã thời gian dài như vậy, Trương Xuân Hoa trong bụng còn không có động tĩnh, nàng rất lo lắng cho mình không cách nào sinh đẻ, rồi nói tiếp, lần này về Hứa Đô, phu quân ngươi được mau chóng cùng Ninh Nhi muội muội thành thân, biết không? Trần Dương minh bạch nàng tâm tư, là lo lắng không mang thai được hải tử, bởi vì cổ đại tư tưởng, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Nếu như Tào Ninh có thể mang thai, Trương Xuân Hoa liền không có nhiều như vậy tâm lý áp lực, nàng cũng không muốn chậm trễ việc này. Không nên suy nghĩ bậy bạ, có thể là chúng ta còn chưa đủ nỗ lực, nếu không lại đến. Trần Dương hai tay ôm nàng vòng eo, khẽ hôn một cái nàng vành tai. Trương Xuân Hoa vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là trong nội tâm nàng cũng muốn, vẫn là rất muốn loại kia, đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Ngày thứ hai, Trần Dương sảng khoái tinh thần, lại khổ Trương Xuân Hoa, gần giữa trước còn không thể xuống giường. Trần Dương phân phó Điêu Thuyền đến chiếu cố chính mình phu nhân, hắn trước tới Hạ Bi phủ nhà, gặp Tào Tháo về sau, biết được Lưu Bị cùng Quan Vũ đã bị Tào Tháo quan tại đại lao ở trong. Thả bọn họ đi. Trần Dương nói ra. Để, sợ là không ổn đâu. Tào Tháo lo lắng nói. Kinh lịch vượt qua lần sự kiện, Tào Tháo là thật sợ Lưu Bị, nhưng này thì lại không thể giết. Trần Dương nói ra, để, giết hắn dễ dàng, nhưng giết sẽ đối với lao Tào ngươi bất lợi. Lấy Lưu Bị hiện tại danh tiếng, cùng tàn sát Hán thất tông thân cái danh này, đối Tào Tháo rất bất lợi, lấy lao Tào bây giờ lập trường, hắn không thể động Lưu Bị. Rơi vào đường cùng, Tào Tháo đành phải dựa theo Trần Dương phân phó, đến đem Lưu Bị hai người để thoát khỏi đi ra. Trần Dương nghĩ một lát, lại nói, lao Tào, tiếp xuống liền là đối phó Viên Thuật, bước kế tiếp chúng ta binh phát Kỳ Dương, có thể phá Viên Thuật đại quân, tiến quân thần tốc, ép về phía Thọ Xuân. Đợi Viên Thuật trốn hướng Hoài Nam về sau, sẽ có Giang Đông Tôn Thị đám người đối phó hắn, chỉ cần phái ra tướng sĩ cùng Tôn Thị liên thủ. Đến cuối cùng, Viên Thuật sẽ cầu trợ ở Viên Thiệu, chúng ta phái ra đại quân cắt đứt Viên Thuật Bắc Thượng xin giúp đỡ chi đạo, như vậy Viên Thuật trên cơ bản thất bại. Hắn đem trong lúc cùng Tôn Sách nói tới cái kia lời nói, lại đại khái cùng Tào Tháo nói một lần, rồi nói tiếp, đợi Viên Thuật xin giúp đỡ thất bại, hắn liền sẽ lui đến sông đỉnh, như vậy chúng ta liền có thể lui quân, còn lại liền có thể giao cho ngươi Tôn Thị đi làm. Nghe được Trần Dương đã vì chính mình an bài đây hết thảy, Tào Tháo cảm kích nói, có ngươi phụ trợ ta, thiên hạ này lấy được cũng quá nhẹ thả lỏng, đợi ta phá Kỳ Dương về sau, cùng một chỗ về Hứa Đô, giúp ngươi đối phó nhân nghĩa Lưu Bị. Xác định tiếp xuống kế hoạch,
Trần Dương liền cùng Tào Tháo phân biệt, sau đó đi vào Hạ Bi đại lao ngoài cửa. Tại bên cạnh cửa các loại một hồi lâu, chỉ gặp hai cái bẩn thỉu, quần áo tả tơi nam nhân đi tới. Huyền Đức, Vân Trường. Trần Dương hét lên một tiếng. Từ An, ngươi không có việc gì? Lưu Bị nhìn thấy Trần Dương trong ngáy mắt, hắn liền biết mình lại thành công, rất nhanh kinh hỉ nói, không có việc gì liền tốt, ta cùng Vân Trường không biết lo lắng nhiều ngươi à? Trần Dương ra vẻ hổ thẹn nói, là ta không tốt, liên lụy các ngươi bị giam tại trong đại lao nhiều ngày như vậy. Lưu Bị liền vội vàng khoát tay nói, chuyện này, nhưng thật ra là chúng ta sai, nếu không phải là ta mời ngươi ra ngoài đi săn, lại như thế nào gặp được tặc nhân tập kích? Giải thích, hắn không người cúi đầu, thái độ mười phần thành khẩn, Từ An, thật xin lỗi. Nếu không phải là Trần Dương rõ ràng hắn là người, khả năng đã tin tưởng hắn lời nói. Huyền Đức ngươi đây là chết sát ta, các ngươi bị giam cũng là bởi vì ta. Trần Dương vội vàng đỡ dậy Lưu Bị, lại nói, ta đã chuẩn bị xe ngựa, trước đưa các ngươi về đến. Phiền phức Từ An ngươi. Lưu Bị vừa cảm kích nói. Lưu Bị rất hưng ngụy, nhưng Trần Dương biểu hiện vậy một điểm không kém, ba người vừa nói vừa cười, rất nhanh tới Lưu Bị tại Hạ Bi chỗ ở. Vừa đi vào cửa, Trần Dương liền thấy Cam phu nhân. Bởi vì Cam Thiến cùng Trần Dương cũng có chút quan hệ, Tào Tháo cũng không có đối nàng thế nào, chỉ đem người quan tại trong tòa phủ đệ này. Cam Thiến nhìn thấy Trần Dương xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt vậy xuất hiện vẻ vui mừng. Vậy mà, Cam Thiến còn chứng kiến Trần Dương bên người Lưu Bị, nàng nụ cười cứng đờ, tiếp lấy nên tiếp đến, lao ra, các người rốt cục trở về. Cứ việc Lưu Bị rất bất mãn Cam Thiến, nhưng cũng phải giả ý cười nói, trở về, để phu nhân lo lắng hãi hùng, là ta không nên. Cam phu nhân cúi đầu xuống, đi theo tại Lưu Bị bên người, đi vào phòng bên trong. Huyền Đức, người rốt cục trở về. Sau lưng đột nhiên truyền đến một người thanh âm, quay đầu xem đến, chỉ gặp một người nam tử nhanh chân đi tiến vào. Lưu Bị mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, Tử Trọng, ngươi đã tới Hạ Bi, quá tốt. Trần Dương tò mò hỏi, Huyền Đức, vị này là? Lưu Bị cười nói, Mi Trúc, chữ Tử Trọng, là ta tại Từ Châu nhận biết bằng hữu. Nguyên lai hắn liền là Từ Châu phú thương Mi Trúc, người này nuôi có bộc đồng, thực khách hơn vạn, tư sản hơn 100 triệu, hắn vẫn là về sau Mi phu nhân đại ca. Lưu Bị có thể trở thành hán mặt chư hầu bên trong, thậm chí cùng Tào Ngụy, Tôn Ngô tạo thế chân vạn, trừ hắn nhân nghĩa cùng ra cắt lượng tương trợ, còn có một nguyên nhân, liền là Mi Trúc nguyện ý đi theo hắn, xuất tiền lại xuất lực. Tử Trọng, vị này chính là Trần Tử An. Lưu Bị lại giới thiệu nói, người tốt. Trần Dương gật gật đầu, xem như chào hỏi. Mi Trúc cũng là như thế. Lưu Bị lại nói, các ngươi nhanh ngồi, ta cùng Vân Trường cái này đến thay đi giặt một phen, lập tức về đến thiết tiến khoản đãi hai vị. Trần Dương lại lắc đầu cự tuyệt nói, thiết tiến liền không cần, ta còn có việc khác tình phải bận rộn, trước tiên cần phải về đến, ngày khác có rảnh khẳng định sẽ lại đến làm phiền ngươi. Mi Trúc nhìn thấy Trần Dương cũng không muốn lưu lại, hắn vậy lắc đầu nói, ta vừa tới Hạ Bi, còn có rất nhiều chuyện muốn đến an trí, ngày mai ta lại đến bái phòng. Sau đó, hai người bọn họ cứ như vậy rời đi. Lúc này, Lưu Bị nụ cười trên mặt lúc này mới thu liễm, sắc mặt cũng theo đó mà âm trầm xuống. Vân Trường, lập tức sắp xếp người đến thông chi Dực Đức, để hắn tới trước Hứa Đô chờ chúng ta. Lưu Bị còn nói thêm, có tiện nhân kia mật báo, Trần Dương nhất định biết rõ sát cục cùng chúng ta có quan hệ, bây giờ Trần Dương đã trở về, Tào Tháo khẳng định cũng biết. Nhưng là, bọn họ không giết chúng ta, ta muốn Trần Dương sẽ có mưu đồ, lại hoặc là cố kỵ thân phận ta, không biết nên như thế nào giết ta, nhưng ta vừa vặn lợi dụng điểm này theo bọn hắn về Hứa Đô. Chỉ cần đến Hứa Đô, ta có là biện pháp có thể thoát khỏi Tào Tháo. Chương 155, binh bại. Chương 155, binh bại. Từ An, chờ ta một chút. Trần Dương vừa đi đến bên ngoài, liền nghe đến Mi Trúc thanh âm tại sau lưng vang lên. Hắn còn đuổi theo, ngăn lại Trần Dương. Tử Trọng, ngươi còn có sự tình khác sao? Trần Dương tò mò hỏi hắn. Mi Trúc nói ra, ta sớm đã nghe nói qua Tử An ngươi bất phàm, hôm nay có cơ hội này, liền muốn cùng ngươi kết bạn. Trần Dương dò xét hắn một hồi, nói, Tử Trọng ngươi tìm đến ta, không chỉ là muốn cùng ta nhận biết đơn giản như vậy đi. Mi Trúc cười nói, trừ cái đó ra, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng, ta nghe nói gần nhất tại Hứa Đô mới ra một loại mối tinh, còn có một loại trang giấy thư tịch, giống như là Tử An ngươi đi. Trần Dương đang nghĩ, chính mình gần nhất phải trăng nổi danh. Chỉ chút chuyện này, Mi Trúc cũng có thể biết rõ, hắn tận lực điều tra qua chính mình. Hắn nghĩ một lát, hỏi, Tử Trọng muốn hợp tác. Mi Trúc gật đầu nói, không sai, Tử An ngươi mối tinh, chất lượng thượng giai, giá cả tiện nghi, dẫn đến phổ thông hải diêm đã không có thị trường. Lại nói cái kia chút trang giấy thư tịch, so với thẻ tre càng tiện lợi, thuận tiện viết, vậy có rất lớn phát triển tiền cảnh. Quả nhiên là Từ Châu đệ nhất phú thương, Mi Trúc ánh mắt độc đáo. Muối sắt, triều đình tự có chế độ, ta cũng rất muốn cùng Tử Trọng ngươi hợp tác, nhưng có thể hay không bán muối, cũng không phải ta nói tính toán, mà là thừa tướng. Trần Dương không có đáp ứng hắn yêu cầu, lại nói, về phần những sách vợ kia, ta chỉ là muốn tạo phúc thiên hạ người đọc sách, không nghĩ qua phải dùng đến kiếm tiền. Lời nói này, Mi Trúc mới sẽ không tin tưởng. Hắn đã tra rõ ràng, lấy Trần Dương cùng Tào Tháo quan hệ, muốn cùng người nào bán muối, bất quá là một câu sự tình, thư tịch đã tại Hứa Đô kiếm tiền. Ta biết ngươi đã đạt được đồng quốc cứu bán muối con đường, thậm chí có thể đem muối bán được Nam Hung Nô, nhưng vậy chỉ thế thôi. Mi Trúc ý đồ thuyết phục Trần Dương, lại nói, ta Mi ra buôn bán nhiều năm, bán muối con đường, muốn so đồng quốc cứu rộng lớn rất nhiều, chúng ta hợp tác có lợi mà vô hại. Câu nói này đối Trần Dương có nhất định sức hấp dẫn, hắn cân nhắc một hồi lâu, vẫn không có đáp ứng. Bất quá, Trần Dương nhớ tới trong lịch sử cái kia Mi Trúc, liền cố ý mang lệch đề tài, cười nói,
nếu như ta không có đoán sai, Tử Trọng ngươi ngay từ đầu là muốn đi theo Huyền Đức, đúng không? Lại một lần nữa bị Trần Dương xem thấu tâm tư, Mi Trúc nụ cười cứng đờ, sau đó nói, đó là trước kia, hiện tại đã không giống nhau. Vì sao không giống nhau? Trần Dương hỏi nói. Tử An ngươi vậy buồn bán, hẳn phải biết thương nhân trục lợi, truy cầu càng lãi nặng hơn ít, đây là chúng ta thiên tính, thậm chí là tất cả mọi người thiên tính. Mi Trúc cũng không có ý định che che lấp lấp, nói thẳng, ta từ trên người ngươi nhìn thấy càng lớn lợi ích, vì sao còn muốn đi theo Huyền Đức đâu? Hắn thành thật, cũng tại Trần Dương trong dự liệu, cười nói, nguyên lai ta là như vậy đáng tiền. Như thế nào? Mi Trúc lại hỏi. Ta suy tính một chút đi. Trần Dương có chút qua loa nói. Tốt, ta có thể đợi dưới đến. Mi Trúc không có cưỡng cầu quá nhiều, cởi mở nở nụ cười, sau đó hắn liền cùng Trần Dương tách ra. Trở lại chỗ ở, Trần Dương vừa mới đi vào đại môn. Tại phía sau hắn, đột nhiên đến một cá nhân. Hỏi là Trần Tử An sao? Tại hạ Trần Đăng, chữ Nguyên Long. Người đến là chừng 30 tuổi nam nhân, hắn đối Trần Dương có chút thi lễ. Trần Đăng, Trần Nguyên Long. Trần Dương đương nhiên biết rõ hắn là ai. Kỳ thực tại công phá Hạ Bi về sau, Trần Dương cũng muốn đến tìm người này, làm sao trung gian phát sinh một ít chuyện, đến không bằng đến tìm hắn. Vậy mà, còn không đợi Trần Dương đến tìm, Trần Đăng liền chủ động đến cửa cầu kiến. Nguyên lai là Nguyên Long đến, bên trong. Trần Dương nói ra. Trần Đăng người này, đối Trần Dương tới nói, cũng hữu dụng chỗ. Mấy ngày sau, Tào Tháo đại quân tề phát, trực chỉ Kỳ Dương. Tào Tháo tấn công không sai biệt lắm nửa tháng, song phương ngắn ngủi rằng có tại Kỳ Dương. Nhưng là, bởi vì Viên Thuật đột nhiên bị Tôn Sách đánh lén, dẫn đến hắn ứng tiếp không đến, thế là Kỳ Dương đại bại. Viên Thuật chỉ để lại Kiều Nhuy đám người, tại Kỳ Dương ngăn cản Tào Tháo, nhưng Kiều Nhuy bọn họ toàn bộ bị giết. Công phá Kỳ Dương, Tào Tháo căn cứ Trần Dương kế hoạch, tiến quân thần tốc, tấn công Thọ Xuân. Tại Tào Tháo cùng Tôn Sách song phương giáp công phía dưới, Viên Thuật cũng không còn cách nào bình tĩnh, lại thêm năm nay đại hạn hán, tiêu ca rất nhiều, dưới trướng tướng sĩ nội bộ lục đục, khó mà chống cự liên quân. Tại dưới sự bất đắc dĩ, Viên Thuật rời đi Thọ Xuân, hướng Hoài Nam các vùng chạy trốn. Viên Thuật bị Tào Tháo đánh bại một chuyện, trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ, tự nhiên vậy truyền đến Tôn Sách cùng Chu Du bọn họ trong hai. Công Cẩn, trận chiến này, quả nhiên như Trần Tử An nói, Viên Thuật đại bại mà chạy. Tôn Sách nhìn xem truyền lệnh binh trả lại tin tức mới nhất, hắn kinh ngạc nói ra. Chu Du trầm giọng nói, chủ công, Công Cẩn cho rằng, đây là một phục kích Viên Thuật cơ hội thật tốt, không thể cứ như vậy để qua. Chỉ nhìn Tôn Sách nghĩ kỹ một hồi, trịnh trọng gật đầu nói, tốt, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Cứ như vậy, Tôn Sách đuổi theo chạy trốn Viên Thuật đến đánh. Đánh gần một tháng, Viên Thuật không địch lại Tôn Sách người, đành phải tiếp tục chạy trốn. Công Cẩn, tiếp xuống nên làm cái gì? Lúc này, Tôn Sách lại hỏi. Chu Du trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói ra hai chữ, tiềm núi. Căn cứ Trần Dương lúc trước suy đoán, Viên Thuật tại Giang Hoài các vùng thất bại về sau, còn biết trốn đến tiềm núi. Tôn Sách nói ra, lập tức hướng tiềm núi xuất phát. Rất nhanh, nửa tháng sau, Tôn Sách đám người mai phục tại thông hướng tiềm núi con đường ắt phải qua bên trên, đã đợi 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, bọn họ không nhìn thấy Viên Thuật trải qua nơi đây. Viên Thuật làm sao còn chưa tới a? Tôn Sách ở chỗ này mai phục 3 ngày, đã đợi cho hắn có chút không kiên nhẫn. Viên Thuật đã thất bại thảm hại, chính là đả kích hắn tốt đẹp thời cơ, Tôn Sách không muốn cứ như vậy để qua. Chủ công, tiềm núi Lôi Bạc cùng Trần Lan hai người đã từng là Viên Thuật dưới trướng phản tướng, Viên Thuật cùng bọn hắn có thủ, như thế nào lại chạy trốn tới nơi đây đâu? Tại Tôn Sách bên người tướng lãnh Hàn Dương nói ra, chủ công, ngươi cái này là từ đâu được đến tin tức ẩm? Không sai. Tôn Sách bên người mặt khác một người tướng lãnh, Trình Phổ cũng nói, Viên Thuật không có khả năng trải qua nơi đây, hiện tại chậm trễ tốt nhất thời cơ, nếu như để Viên Thuật chậm tới, chỉ sợ khó đối phó hơn. Nghe bọn họ lời nói, Tôn Sách không thể không hoài nghi, tự mình làm pháp có chính xác không? Công Cẩn, ngươi nói Trần Tử An liệu sẽ đoán sai? Hắn dù sao vẫn là phàm nhân, mà không phải thần tiên, không có khả năng không cần đoán cũng biết. Tôn Sách nhìn xem Chu Du liền hỏi. Chu Du vậy lâm vào trầm tư, thật lâu hắn mới lên tiếng, ta không dám khẳng định, ta đề nghị đợi thêm một ngày, nếu như hôm nay còn không thấy Viên Thuật, liền lập tức rút lui. Tôn Sách gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Báo. Đúng vào lúc này, một thám báo cực nhanh đi về tới, vội vàng nói, báo cáo chủ công, phía trước phát hiện một đội binh mã, Viên Thuật bọn họ. Thật. Tôn Sách kích động nói ra, lại bị Trần Tử An nói với, người này thần cơ diệu toán, lợi hại à. Hàn Dương cùng Trình Phổ hai người trực tiếp sửng sốt. Sau đó, Tôn Sách xuất lĩnh đại quân, xông về phía Viên Thuật. Viên Thuật còn tới không bằng đến tiềm núi, liền tao ngộ mai phục, bị giết đến chạy trối chết, cuối cùng lại trốn về Thọ Xuân. Nay thì Viên Thuật, cơ hồ là chúng bạn xa lánh. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể phái người đến tìm Viên Thiệu cầu cứu. Viên Thiệu là đáp ứng muốn trợ giúp hắn, thế nhưng là trước khi đến Thanh Châu trên đường, Viên Thuật lại lọt vào Tào Tháo an bài phục binh đả kích, một đường bại lui, cuối cùng đi đến sông đỉnh. Sông đỉnh, thật sự là sông đỉnh. Tôn Sách biết được cuối cùng Viên Thuật đi hướng, hắn chấn kinh đến trừng lớn hai mắt. Từ Kỳ Dương bắt đầu, thẳng đến bây giờ sông đỉnh, trung gian còn có tiềm núi, cùng Viên Thuật xin giúp đỡ Viên Thiệu, toàn bộ cũng bị Trần Dương đoán đúng, không có nửa điểm lỗ hổng. Công Cẩn, ngươi cảm thấy Trần Tử An như thế nào? Tôn Sách nhịn không được hỏi nói. Toàn năng kỳ tài, ta mặc cảm. Chu Du đầu tiên là tán thưởng một câu, rất nhanh lại một mặt nghiêm túc nói ra, người này nếu là chúng ta địch nhân, hậu hoạn vô cùng. Tôn Sách lại nhớ tới một chuyện khác, Trần Dương từng muốn hắn chú ý Hứa Cống. Hứa Cống. Chương 156, Hán Thất Tông Thân. Chương 156, Hán Thất Tông Thân. Liên tại Tôn Sách đám người chuẩn bị tại sông đỉnh cho Viên Thuật một kích cuối cùng thời điểm, Trần Dương đã đi theo Tào Tháo đại quân trở lại Hứa Đô, thuận tiện vậy đem Lưu Bị huynh đệ mang đến Hứa Đô. Đến thời điểm vẫn là giữa hè, lại về Hứa Đô đã mùa đông. Lần nữa trở về, Trần Dương cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Lao ra, người rốt cục trở về. Trần Dương vừa đi vào gia môn, liền thấy quản gia Phương Hoa đâm đầu đi tới, hắn đầu tiên reo hò một tiếng, sau đó cả Trần phủ cũng sung sướng. Lần này không chỉ có là Trần Dương cùng Trương Xuân Hoa trở về, còn mang về điều thuyền, hắn phân phó Phương Hoa tùy tiện cho điều thuyền an bài một có thể ở lại gian phòng. Tam phu nhân, bên này. Phương Hoa cũng là cơ linh, một chút liền nhìn ra điều thuyền cùng Trần Dương quan hệ không tầm thường. Tại sao là tam phu nhân? Bởi vì nhị phu nhân vị trí đã bị Tào Ninh đặt trước. Xưng hô thế này khiến cho điêu thuyền sững sờ một hồi lâu, sau đó đỏ mặt gật gật đầu, lại nhìn lén một chút Trần Dương. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, điêu thuyền đối Trần Dương độ thiện cảm trực tiếp tăng vọt. Trước kia, điêu thuyền vì giết đồng trác, bất đắc dĩ hy sinh chính mình, mà khuất thân tại Lữ Bố, nàng đối hai người này đều không có cảm giác đặc biệt, duy chỉ có đối Trần Dương có một loại đã nhanh muốn quên rung động. Đương nhiên, trong lòng mình cảm giác, điêu thuyền là sẽ không nói thẳng ra, nàng sẽ chỉ chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Nhìn thấy Trần Dương sau khi trở về, Phương Hoa thao thao bất tuyệt đem trong khoảng thời gian này đến trong nhà tình huống cùng Trần Dương nói một lần. Cũng tỉ như gần nhất quán rượu ích lợi có bao nhiêu, dệt bối cây đã thuận lợi lớn lên, liền ngay cả áo đông chăn đông cũng làm tốt. Chờ một chút, hiện tại đã là mùa đông, Hứa Đô tuy nhiên còn chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ không khí chuyển sang lạnh lẽo. Trần Dương vừa trở về liền có thể mặc vào áo đông, loại cảm giác này nói không nên lời dễ chịu. Vậy mà Trần Dương liền trong nhà mới nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai sáng sớm, Tào Ngang tìm tới cửa, đem còn tại Ôn Nhu Hương bên trong Trần Dương cho đánh thức. Trần trưởng quỹ, không đúng, về sau phải gọi em rể ngươi, phụ thân có việc gấp muốn thương lượng với ngươi, mau cùng ta đến. Tào Ngang không quan tâm lôi kéo Trần Dương đi ra ngoài. Đến Tào phủ bên trong, Tào Tháo trực tiếp nói thẳng, hôm nay Trần Dương đến đây nguyên nhân. Từ An, chúng ta đã về Hứa Đô, cái này Lưu Bị nên xử trí như thế nào? Tào Tháo nhìn so Trần Dương còn muốn lo ngại. Bởi vì Trần Dương đã từng cùng hắn nói qua, Lưu Bị là có thể cùng hắn tranh đoạt người trong thiên hạ, vẫn là thiên hạ hôm nay, trừ hắn Lao Tào mặt khác một cái anh hùng. Bởi vậy, Tào Tháo lại hỏi, ngươi nói lấy nhân nghĩa đem giết chết, nên như thế nào giết? Lao Tào, ta hỏi ngươi, hiện tại thiên hạ là ai thiên hạ? Trần Dương không nhanh không chậm nói ra. Đương nhiên vẫn là Đại Hán thiên hạ, thiên tử liền tại Hứa Đô, Hán Thất khí số chưa hết. Tào Tháo gật đầu nói, bởi vì Trần Dương cùng Tào Ngang hai người đều là bên cạnh hắn người, nói chuyện cũng liền làm càn một điểm, không có quá nhiều cố kỵ. Trần Dương còn nói thêm, ngươi nói, khi quân chi tội, phải chăng nên giết? Nên giết. Chúng ta đem Lưu Bị mang về Hứa Đô, lão Tào ngươi có thể mượn cơ hội này, tại trước mặt bệ hạ thanh tra Hán Thất tộc phổ, nếu như tộc phổ phía trên không có Lưu Bị một mạch ghi chép, chẳng phải là khi quân chi tội? Tào Tháo lắc lắc đầu nói, dạng này không được a. Nếu có ghi chép thì tính sao? Trần Dương tiếp tục nói, lấy Lao Tào ngươi năng lực, dù cho tộc phổ bên trên có tên hắn, lại đem nó biến thành không có, cũng không phải việc khó gì, đúng không? Lưu Bị tự xưng Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng về sau, nhưng Lưu Thắng nhi tử có hơn 100, lại lưu truyền nhiều như vậy thế hệ, thật thật giả giả, vốn là khó mà phân biệt. Lưu Bị cho mình đánh lên Hán Thất Tông Thân nhãn hiệu, lại lợi dụng cái thân phận này biểu dương hắn nhân nghĩa. Nếu như thân phận của hắn là giả, cái kia chính là khi quân chi tội, hắn trước kia tích lũy nhân nghĩa, vậy liền thành giả nhân nghĩa, cứ như vậy có thể giết hắn. Đậu phộng. Tào Tháo toàn thân chấn động, sau đó ngồi thẳng người. Đơn giản như vậy, là có thể đem Lưu Bị dồn vào tử địa, chính mình nghĩ như thế nào không đến đâu. Vẫn là Trần Dương lợi hại a. Chỉ cần Lưu Bị không phải Hán Thất Tông Thân, không có hoàng thất huyết mạch gia trì, hắn nhân nghĩa liền thành chém giết hắn lợi kiếm. Lợi hại. Tào Tháo tán thưởng nói. Hắn đã không biết hình dung như thế nào Trần Dương. Bất quá, chính sự đã nói xong, Tào Tháo lại nói, Tử An, ngươi cùng Linh Nhi sự tình, Tử Tu đã viết thư nói cho ta biết, ngươi xem các ngươi lúc nào thành. Trần Dương biết rõ chuyện này không cách nào tránh khỏi, được đến đối mặt, hắn đành phải nói ra, Lao Tào ngươi tùy tiện ăn bài, ta nghe ngươi. Tào Tháo thỏa mãn cười nói, tốt. Các loại xử lý sạch Lưu Bị, ta lại tuyển một ngày tháng tốt, về sau chúng ta liền là người một nhà. Có thể đem Trần Dương triệt để buộc chặt tại bên cạnh mình, Tào Tháo mừng rỡ trong lòng. Tiếp đó, Trần Dương lại cùng Tào Tháo nói chuyện phía một hồi, liền đưa ra cáo tử. Trở về Hứa Đô, hắn đạt được ngoài thành công xưởng nhìn xem. Rời đi thời gian dài như vậy, Trần Dương cũng không biết rằng Mã Quân đem xi măng làm được thế nào. Nhìn xem Trần Dương cùng Tào Ngang rời đi về sau, Tào Tháo sắc mặt chậm rãi trầm xuống đến, hắn nói ra, Trọng Khang, ngươi để cho người ta đến đem Lưu Bị tìm cho ta đến. Bên người Hứa Trừ nghe, lập tức sai người đến tìm Lưu Bị. Qua một hồi lâu, Lưu Bị rốt cục xuất hiện tại Tào phủ đại thính nghị sự bên trong. Thưa tướng. Lưu Bị khách khí không người cúi đầu, cùng lúc hắn lại có chút lo lắng. Huyền Đức nhanh ngồi. Tào Tháo đem hắn đỡ dậy, mời hắn ngồi xuống, lại nói, trước đó tại Hạ Bì, lãnh đạo Huyền Đức là ta không đúng. Muốn nói diễn kỹ, Tào Tháo cùng Lưu Bị không sai biệt lắm. Trong lòng bọn họ cũng muốn đem đối phương trừ chi cho thông khoái, nhưng mặt ngoài cũng là đối đại huynh đệ một dạng, lẫn nhau khách khí. Lưu Bị sợ hãi nói, thừa tướng nói quá lời. Nhắc lên Hạ Bi sự kiện kia, Lưu Bị là thật sợ hãi, hắn liệu định Tào Tháo đã biết rõ hắn tham gia cùng giết Trần Dương. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, Tào Tháo còn nói thêm, Huyền Đức, ta nghe nói ngươi là Hán Thất Tông Thân, lần này mang ngươi về Hứa Đô, liền là muốn cho ngươi gặp một lần bệ hạ, cũng coi là giúp ngươi nhận tổ quy tông.
Nghe vậy, Lưu Bị trong đôi mắt xuất hiện vẻ vui sướng, nhưng thoáng qua tức thì, hắn càng nhìn không thấu Tào Tháo làm như thế, vì là cái gì, đối phương đang giúp mình.
Bất quá, Lưu Bị các loại liền là nhận tổ quy tông thời cơ, ngựa đứng lên, lại là không người cúi đầu, đa tạ thừa tướng thành toàn.
Huyền Đức ngươi là Hán thất cái nào mạch?
Ta cũng tốt để cho người ta đi thăm dò rõ ràng tộc phổ, nói cho thiên tử, lại thông báo thiên hạ.
Tào Tháo nói ra,
ta chính là Trung Sơn Tĩnh Vương Chi Hậu, tổ Lưu Hùng cháu, cha Lưu Hoàng Chi Tử.
Lưu Bị nói ra,
từ Trung Sơn Tĩnh Vương Chi Hậu, chuyển đến Lưu Hoàng đời này, đã là thứ 10 bối.
Nghiêm chỉnh mà nói, Lưu Bị chỗ ở trong thôn, sở hữu họ Lưu người, cũng có thể là Lưu Thắng hậu nhân.
Nhưng là, có thể đem cái thân phận này vận dụng được như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn, trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn một người.
Tào Tháo dạng này, quá khác thường.
Bất quá, Lưu Bị cố nhiên kinh hỉ, nhưng hắn còn có một tầng lo lắng.
Tiếp đó, hai cái rất hương ngụy người, tại nói chuyện trời đất, vui chơi giải trí.
Thẳng đến ngày nọ buổi chiều, hai người mới lưu luyến không rời coi như thôi.
Đưa đi Lưu Bị, Tào Tháo lại cải biến vừa rồi tư thái.
Vừa vặn, Quách Gia vào lúc này tìm đến Tào Tháo.
Phụng Hiếu, ngươi lập tức phái người tiến cung, yêu cầu tra Hàn thất tộc phổ, ta muốn biết Trung Sơn Tĩnh Vương một mạch bên trong, phải chăng có Lưu Hoàng chi mạch.
Tào Tháo trầm giọng nói ra.
Nếu là có đâu?
Vậy liền biến thành không có.
Cái này,
Quách Gia cũng là chấn kinh, hắn nhìn xem Tào Tháo một hồi lâu, nói, thừa tướng, khó nói đây chính là Tử An có thể giết Lưu Bị phương pháp.
Không sai.
Phương pháp này, giết người Chu Tâm A.
Chương 157, Thiên tử triệu kiến.
Chương 157, Thiên tử triệu kiến.
Lưu Bị tâm lý suy nghĩ, Tào Tháo làm như thế, đến cùng để làm gì ý?
Dựa theo bình thường lại nói, Lưu Bị cho rằng Tào Tháo được tìm kiếm nghị cách địa sát chính mình mới là.
Tào Tháo như thế nào giúp ta?
Lưu Bị nhíu mày, thầm nghĩ, khó nói, hắn giúp ta, cũng là hại ta phương thức.
Mới vừa đi tới Tào phủ bên ngoài, Lưu Bị ngẩng đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy trước mắt không biết làm gì thì đã đứng đấy một người.
Các hạ thế nhưng là Lưu Huyền Đức.
Người này chắp tay nói, tại hạ đồng thừa, chờ Huyền Đức đã lâu.
Nguyên lai là Đồng Quốc Cứu, Huyền Đức thất kính.
Lưu Bị vội vàng thở dài nói, hắn đương nhiên nghe nói qua Đồng Quốc Cứu.
Huyền Đức không cần đa lễ.
Đồng thừa rồi nói tiếp, nghe nói Huyền Đức là Hán thất tông thân, bệ hạ đã biết được Huyền Đức đến Hứa Đô, cấp thiết muốn cùng ngươi gặp nhau, không biết Huyền Đức có thể có rảnh cùng ta cùng một chỗ tiến cung.
Lưu Bị kinh hỉ nói, thật sao?
Lưu Bị tự xưng Hán thất tông thân, nhưng hắn chỉ là có được Hán thất huyết mạch, về phần cái gì hoàng cung, thiên tử, hắn một mực không gặp qua.
Hôm nay có thể được đến thiên tử triệu kiến, chẳng khác nào hắn kế hoạch có khả năng thành công, Lưu Bị làm sao không kinh hỉ?
Trong nháy mắt này, hắn đã đem đối Tào Tháo ngờ vực vô căn cứ, chí chi sau đầu.
Quốc Cựu dẫn đường.
Kinh hỉ qua đi, Lưu Bị lại hơi có vẻ được cung kính nói ra.
Một lúc sau, Lưu Bị xuất hiện trong hoàng cung, rốt cục toại nguyện nhìn thấy đương kim thiên tử.
Thần Lưu Bị, tham kiến bệ hạ.
Lưu Bị lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Hoàng thúc không cần đa lễ, mau mau lên.
Lưu Hiệp vội vàng đỡ dậy Lưu Bị, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn.
Trước đó, Lưu Hiệp sớm đã nghe nói qua Lưu Bị, cũng được biết Lưu Bị tẳng tham cùng trinh phạt Đồng Trác, Viên Thuật, thậm chí còn giết Lữ Bố. Như thế nhân vật anh hùng, lại là chính mình hoàng thúc, Lưu Hiệp cảm thấy chính mình cơ hội tới.
Hoàng thúc nên ngồi, quốc cứu vậy ngồi.
Lưu Hiệp cười nói, nghĩ không ra chấm còn có một cái anh hùng hoàng thúc, xem ra phục hưng Hán thất có hy vọng.
Đề cập Hán thất phục hưng vấn đề này, Lưu Bị thở dài một tiếng, muốn phục hưng, nói nghe thì dễ.
Căn cứ thần những năm này ở bên ngoài kinh lịch, hôm nay thiên hạ chư hầu đều loạn quân thần cương thượng, trước có Đồng Trác làm loạn Lạc Dương, sau có Viên Thuật đi quá giới hạn xưng đế, bây giờ còn có Tào thừa tướng.
Nói tới chỗ này, Lưu Bị lại vừa đúng dừng lại, không dám nói.
Huyền Đức, nói cẩn thận.
Đồng thừa sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nhắc nhở hắn.
Lưu Hiệp không có kinh sợ, trên mặt ngược lại tránh qua vẻ vui mừng, hắn lập tức lui người bên cạnh, lại nói, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta, hoàng thúc có chuyện, có thể nói thẳng, không cần lo lắng.
Lưu Bị thấy mình mắt đã đặt tới, một mặt đau lòng nhức óc nói, lúc đầu, thần coi là thừa tướng cùng người khác không giống nhau, nào biết được trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cùng lúc trước Đồng Trác không cũng không khác biệt gì.
Lưu Hiệp thân thể hơi chấn động một chút, những lời này là nói thẳng ra tâm hắn âm thanh, lại nói, hoàng thúc cho rằng, lấy chấm bây giờ tình cảnh, nên như thế nào phản kích.
Chỉ gặp Lưu Bị trầm tư một lát, nói, cứ việc thiên hạ chư hầu ở đây thì đã nội bộ lục đục, nhưng bệ hạ vẫn là Hán thất thiên tử, còn có lực thu hút, nếu có thể liên hợp còn lại chư hầu, lại có chúng ta nội ứng ngoại hợp, có thể phá Tào Tháo.
Không được.
Đồng thừa trực tiếp phản đối phương pháp này, nói, làm như vậy, chẳng phải là đem thứ hai Tào Tháo dẫn đến Hứa Đô.
Lưu Bị nói ra, thế nhưng là bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, không cách nào dung chuyển Tào Tháo, cả Hứa Đô đã là Tào Tháo sở hữu, không tá trợ ngoại lực, làm sao có thể vì bệ hạ thoát khỏi dưới mắt tình cảnh.
Lưu Hiệp lo ngại mà hỏi thăm, hoàng thúc, nhưng còn có đừng chú ý.
Lưu Bị cố ý dừng lại một hồi, lại nói, bệ hạ, Tào Tháo sở dĩ có thể không coi ai ra gì, là bởi vì năm đó bệ hạ từ Trường An rời đi, vội vàng phía dưới chuẩn bị không chu toàn, để hắn có thời cơ lợi dụng.
Chỉ cần chúng ta làm đủ vạn toàn chuẩn bị, dù cho mượn nhờ ngoại lực phá Tào, cũng sẽ không dẫn tới thứ hai Tào Tháo.
Hắn cái này chuẩn bị, là vì hắn vì chính mình mà làm, cũng không phải vì Lưu Hiệp.
Nếu như dựa theo hoàng thúc nói tới đi làm, hẳn là mượn nhờ người nào lực lượng?
Lưu Hiệp lại hỏi.
Viên Bản Sơ.
Lưu Bị không cần suy nghĩ,
nói thẳng ra ba chữ này, lại nói, Viên thị tứ thế tam công, ngày xưa chinh phạt Đồng Trác, cũng là lấy Viên Bản Sơ vì minh chủ, người này có thể dùng. Chỉ cần bệ hạ có thể phong thần vì Từ Châu Mục, thuận lợi rời đi Hứa Đô, lại sẽ không khiến cho Tào Tháo chú ý đến lúc đó, bệ hạ lại cho thần một phong chiếu thư, từ thần đến câu thông Viên thị, như vậy Tào Tháo có thể phá. Tại phá Tào trước đó, bệ hạ nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa Viên Thiệu khống chế Hứa Đô. Nói xong, Lưu Bị túi đầu xuống. Chỉ nhìn thiên tử Lưu Hiệp nghĩ kỹ một hồi, lập tức vỗ tay nói, "Tốt, vậy liền dựa theo hoàng thúc ngươi nói đi làm." Tiếp đó, Lưu Bị tiếp tục ở lại trong cung, bồi Lưu Hiệp nói chuyện, Đổng Thừa trước cáo từ rời đi. Đi ra cửa cung, Đổng Thừa quay đầu một chút, hắn lẩm bẩm nói, "Cái này Lưu Bị vậy không đơn giản a. Chỉ sợ hắn muốn giúp thiên tử là giả, hắn muốn lấy được Hứa Đô mới là thật. Có ta tại, coi như ngươi có thể phá Tào, cũng không chiếm được Hứa Đô. Đã như vậy, ta liền trước hết để cho ngươi phá Tào, mà ta nhặt lấy thắng lợi sau cùng." Giải thích, hắn lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, tâm lý đã có chủ ý. Trần Dương cùng Tào Ngang cùng một chỗ đến trong nhà xưởng, hai người vây tại một đống hắc sắc bùn nhau trước đó, nghiêm túc xem trọng một hồi. Trần Dương vừa mới đến công xưởng, Mã Quân liền kích động nói cho hắn biết, giống như đem xi măng cho dày vò đi ra. Kết quả là, Trần Dương bắt đầu làm thí nghiệm, dùng hạt cát, thạch đầu hỗn hợp tại xi măng bên trong, lại dùng nước điều hòa, liền thành trước mắt bùn nhau đồ vật bình thường. "Chủ công, dạng này có thành công hay không?" Mã Quân có chút lo lắng hỏi, hắn vậy không dám xác định. Trần Dương nghiêm túc xem trọng một hồi, cái này chút xi măng cùng hắn hậu thế biết rõ có chỗ khác nhau, nhưng lại chênh lệch hẳn là lớn. Hắn nói ra, các ngươi dùng khuôn đúc đem xi măng cố định toa thuốc hình, phóng tới Thái Dương dưới đáy phơi khô thử một lần. Mã Quân các loại công tượng lập tức đến động thủ, không một lúc sau, một lớn đống hình vuông xi măng liền bị để tại ánh nắng dưới đáy phơi. Mùa đông Thái Dương nhiệt độ không cao, một mực phơi đến Thái Dương hạ sơn mới kết thúc. Trần Dương đưa tay sờ sờ, xi măng mặt ngoài đã làm, lại dùng tay gõ vừa gõ, rất là rắn chắc. "Vương Việt, ngươi cầm một đũa nhỏ tới, gõ mở nó thử một lần." Trần Dương nói ra. Vương Việt nhìn thấy cách đó không xa có một đũa nhỏ, hắn giơ lên liền dùng lực đánh xuống.